Chương 79, không biết tự lượng sức mình, từ thiên đường đến địa ngục chênh lệch. Chương 79, không biết tự lượng sức mình, từ thiên đường đến địa ngục chênh lệch. Thượng quan Phi vừa dứt lời, phía sau đám kia kim tiền bang tay chân liền cùng nhau tiến lên, quanh thân tản ra hung hãn chi khí, đem Lâm Trần cùng Lý Hàn Y Y vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đây đều là kim tiền bang tinh nhuệ, lâu dài vì Thượng quan Phi làm sảng làm bậy, ý thế hiếp người đã sớm lập gia đình thưởng cơm rau dưa. Lúc này nghe thấy thiếu bang chủ hạ lệnh, từng cái ma quyền sát trưởng, một bức kích động dáng vẻ. Hắc hắc, lại có trò hay nhìn. Tiểu tử này chết chắc, dám gây thiếu bang chủ không cao hứng. Kia nữ dáng dấp thật thủy linh, thiếu bang chủ lần này thật đúng là kiếm bộ rồi. Bọn hộ vệ thấp giọng giao lưu, trong ngôn ngữ tràn đầy không che giấu chút nào ác ý cùng hèn mọn. Ngay tại kiếm này dương nọ trước lúc, chậm đã. Một đường thanh thúy lại mang theo kinh hoàng giọng nữ đột nhiên vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp hoa gia lâu đài thị nữ tiểu thúy bước nhanh chạy tới, nàng nâng lên suốt đời dũng khí chen vào đám người, dùng mình thân thể gầy yếu ngăn tại Lâm Trần cùng Lý Hàn Y Y trước người. Thượng quan công tử, vị này Lâm công tử cùng Lý cô nương đều là chúng ta hoa gia lâu đài khách nhân tôn quý nhất. Tiểu thúy thở hổn hển, trịnh trọng kỳ sự nói ra, còn xin thượng quan công tử xem ở ta hoa gia gia chủ trên mặt mũi, cao nâng quý tay. Nếu là đả thương quý khách, gia chủ của chúng ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng thanh âm mặc dù bởi vì sợ hãi mà run nhẹ nhẹ, nhưng ngữ khí lại kiên định lạ thường, hiển nhiên là không thèm đếm xỉa. Thượng quan phi đầu tiên là sững sờ, lập tức hất cằm lên, phát ra một tiếng cười nhạo, hoa gia lâu đài quý khách, ngươi một cái nho nhỏ nha hoàn, cũng dám chuyển gia chủ tử đến uy hiếp bản thiếu gia. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Tiểu thúy cắn răng, kiên trì nói, mặt mũi. Thượng quan phi phảng phất nghe được chuyện cười lớn, các ngươi hoa gia tính cái gì đồ vật, cũng xứng cùng bản thiếu gia đàm mặt mũi. Tại chúng ta kim tiền bang trước mặt, bất quá là có mấy cái tiền bẩn ông nhà giàu thôi. Hắn cười lạnh ngắm nhìn một phía, thanh âm càng thêm vang dội, nhà ngươi cái kia hoa như lệnh, bất quá chỉ là cái gần đất xa trời lão giả. Còn có cái kia hoa mãn lâu, một cái mù lòa mà thôi. Võ công lại cao hơn thì phải làm thế nào đây? Tại bản thiếu gia trong mắt, ngay cả người đều thấy không rõ, chính là cái phế vật. Tiểu thúy bị tức đến sắc mặt đỏ bừng, toàn thân phát run, lại một câu cũng phản bác không ra. Thượng quan phi thấy thế càng phát ra ý, từ trên cao nhìn xuống tiểu thúy, ta cho ngươi biết, tại Giang Nam cái này một mẫu ba phần đất bên trên, có thể nói tính toán chỉ có ta kim tiền bang. Cha ta thượng quan kim hồng long phượng bay vòng uy danh hiển hách, càng có khoái kiếm kinh vô mệnh bực này giang hồ đỉnh tiêm cao thủ phụ tá. Các ngươi hòa ra những người kia, tại ta kim tiền bang trước mặt ngay cả sách giày cũng không xứng. Hắn đột nhiên để cao âm lượng, cơ hồ là gào thét ra, trở về nói cho các ngươi biết hoa ra người, thức thời, liền thành thật thật cụt đuôi làm người. Đừng tưởng rằng có mấy cái tiền bẩn liền có thể tại Giang Nam đi ngang. Nếu không, chọc giận bản thiếu gia, tin hay không ngay cả các ngươi hoa gia lâu đài cùng một chỗ san bằng. Thiếu bang chủ nói đúng. Cái gì hoa gia lâu đài, tại chúng ta kim tiền bang trong mắt chính là gà đất chó sành. Hoa mãn lâu kia mù lòa càng là trong phế vật. Ta nhổ vào. Tiểu nha đầu, khuyên ngươi mau mau cút đi, đừng tại đây không biết nâng. Kim tiền bang đám tay chân nhao nhao cười to phụ họa, khí diễm phách lôi đến cực điểm. Trung quanh người qua đường thấp giọng nghị luận, lại không người dám đứng ra nói câu công đạo, ngược lại lui ra mấy bước. Ai, kim tiền bang tại Giang Nam một tay che trời, ai dám trêu chọc a? Vị tiên tử này giống như cô nương sợ là phải gặp hai đường, rơi xuống thượng quan phi kia ác thiếu trong tay. Tiểu thúy sắc mặt trắng bệnh, nàng biết mình chỉ là tiểu nha hoàn, căn bản không ngăn cản được những này như lang như hổ ác nhân. Đi, đừng nói nhảm. Thượng quan phi triệt để mất đi kiên nhẫn, một tay lấy tiểu thúy đẩy ra, một tiểu nha hoàn cũng dám ở bản thiếu gia trước mặt khoa tay múa chân, thật sự là không biết sống chết. Lên cho ta. Hắn chỉ vào Lâm Trần, thanh âm bén nhọn chói tai, đem cái này không biết sống chết tiểu tử cho ta phế đi. Nữ nhân bắt tới. Nhớ kỹ, chớ tổn thương gương mặt kia, bản thiếu gia đêm nay còn muốn hảo hảo hưởng dụng đâu. Một mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán tuân lệnh, lập tức cười gần hướng Lâm Trần tới gần. Hắn vén tay áo lên, rũi ra quạt hương bổ giống như đại thủ phải bắt Lâm Trần cổ áo. Tiểu tử, tính ngươi không may. Thức thời liền ngoan ngoãn chớ phản kháng, cố gắng còn có thể ăn ít một chút da thịt nỗi khổ. Bằng không đi. Hắc hắc, lão tử đôi tay này, thế nhưng là bóp nát qua không ít xương cứng. Nhưng mà, tay của hắn còn chưa đụng phải Lâm Trần góc áo, một đường thanh lãnh như băng thanh âm liền ở bên cạnh ung dung vang lên. Muốn chết. Lý Hàn Y lìa nhàn nhạt phun ra hai chữ, mắt phượng bên trong không thấy mảy may gợn sóng, phản phất chỉ là đang trần thuật một cái cố định sự thật. Nàng chậm rãi nâng lên tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại thành kiếm chỉ, cách không hướng tráng hán kia nhẹ nhàng gạch một cái. Động tác hơi hợt, ưu nhã thoải mái, lại ẩn chứa vô tận lạnh tấu xương sắc cơ. Tiếp theo một cái chớp mắt, xùy. Một đường cô đọng đến cực điểm vô hình kiếm khí, giống như tử thần y mắng liêm lưới đao, trong nháy mắt cắt qua hư không, tinh chuẩn địa xẹt qua tráng hán rỗi ra tay phải. Tráng hán kia chỉ cảm thấy chỗ cổ tay truyền đến một tia quỷ dị ý lạnh, còn không có kịp phản ứng, tích liệt đau nhức tựa như thủy triều điên cuồng mà tới. A a a, tay của ta a. Thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm vang vọng toàn bộ bên hồ, kinh khởi nơi xa trong rừng cây một mảnh chim bay. Đám người tập trung tinh thần nhìn lại, chỉ gặp tráng hán tay phải đã đứt từ cổ tay, máu tươi như suối phun giống như tuôn trào ra, còn kia tay gãy rớt xuống đất, ngón tay còn tại có chút run rẩy, hình tượng bị dị mà kinh khủng. Toàn bộ quá trình bên trong, Lý Hàn Ý thậm chí ngay cả kiếm cũng chưa từng rút ra, chỉ dựa vào một cái kiếm chỉ, cách không nhất định nhân cánh tay. Chỉ một thoáng, toàn bộ bên hồ lâm vào yên tĩnh như chết. Những cái kia nguyên bản ngang ngược cản rỡ kim tiền bang thủ hạ tất cả đều cứng tại chỗ, nhìn về phía Lý Hàn Ý ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng sâu tận xương tủy sợ hãi. Thượng quan phi trên mặt tươi cười đắc ý triệt để ngưng kết, miệng mở rộng lại không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thủ hạ của mình ôm tay cụt trên mặt đất lăn lộn kêu rên. Mà Lâm Trần, từ đầu đến cuối đều chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên, hai tay phụ sau, thần sắc bình tĩnh như nước, phản phất trước mắt cái này máu tanh một màn bất quá là một trận không quan trọng gì nháo kịch. Thẳng đến lúc này, hắn mới chậm rãi đem ánh mắt rời về phía sắc mặt tái xanh, mồ hôi lạnh chảy dòng thượng quan phi, nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, "Thượng quan đại thiếu gia, ta cái này bồi tội. Ngươi, còn dám hoặc là?" Lâm Trần thanh âm không lớn, lại như là một cái trọng truy, hung hăng nện ở thượng quan phi trong lòng. Thượng quan phi bị tia mắt kia thấy toàn thân run lên, hai chân như nhũn ra ngoài mạnh trong yếu địa thét to, "Ngươi, các ngươi dám đả thương ta Kim Tiền Bang người? Cha ta là thượng quan Kim Hồng, các ngươi chết chắc. Cha ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Hắn chuyển ra mình lớn nhất chỗ dựa, nhưng mà thanh âm run rẩy lại bại lộ nội tâm của hắn sợ hãi. Còn lại Kim Tiền Bang tay chân không những không dám lên trước, ngược lại bị Lý Hàn Y kia ánh mắt lạnh như băng quét qua, dọa đến cùng nhau lại thối lùi ra phía sau mấy bước, cầm binh khí tay đều đang không ngừng phát run. Thượng quan Kim Hồng. Lâm Trần nghe vậy cuối cùng bước về phía trước một bước, chậm rãi hướng về Thượng quan phi đi đến, trên mặt kia xóa ý cười càng đậm, "Ngươi cho rằng chuyển ra cha ngươi tên, liền có thể dọa chúng ta?" Hắn mỗi đi một bước, Thượng quan phi liền hoảng sợ lùi lại một bước, thẳng đến sau lưng đụng phải một gốc liêu thụ lui không thể lui. Lâm Trần dừng bước lại, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, "Hiện tại ta cho ngươi một lựa chọn, tự đoạn tay chân sau đó lăn, hoặc là chúng ta giúp ngươi, đem ngươi đầu này mạng nhỏ đều lưu tại nơi này." Chương 80, Thánh mẫu nhỏ Lý Thăng Hoa, đưa nữ nhân đưa ra sản người tốt. Chương 80, Thánh mẫu nhỏ Lý Thăng Hoa, đưa nữ nhân đưa ra sản người tốt. Thượng quan Kim Hồng. Lâm Trần bước chân đứng tại Thượng quan phi trước mặt, từ trên cao nhìn xuống hắn, nụ cười trên mặt càng thêm băng lãnh, mang theo một tia mèo hí chuột giống như tàn nhẫn. "Ngươi cho rằng chuyển ra cha ngươi tên, liền có thể dọa chúng ta?" Hắn môi nói một chữ, Thượng quan phi tâm liền hướng chìm xuống một phần. Đó là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Nam nhân trước mắt này ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ, phảng phất thế gian vạn vật trong mắt hắn đều như bụi trần nhỏ bé, bao quát hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phụ thân, Kim Tiền Bang bang chủ Thượng quan Kim Hồng. "Ta." Thượng quan phi còn muốn dây rủa nói chút cái gì, nhưng đối đầu với Lâm Trần cặp kia thâm thúy như vực sâu con người, tất cả uy hiếp đều cắm ở trong cổ họng. Một cỗ ấm áp chất lỏng không bị khống chế từ hắn giữa hai chân chạy xuôi mà xuống, trong nháy mắt thấm ướt lộc lây đũng quần. Một cỗ mùi khai cấp tốc tràn ngập trong không khí ra. Kim Tiền Bang thiếu bang chủ Thượng quan phi lại bị sống sợ tè ra quần. Phúc, đám người chung quanh bên trong không biết là ai nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo. Cái này âm thanh cười nhạo phảng phất một cái chốt mở, trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường. "Ha ha ha, mau nhìn, Thượng quan phi sợ tè ra quần. Ông trời của ta, mới vừa rồi còn như vậy phách lối, hiện tại liền thành bộ này đức hạnh, thật sự là mất mặt xấu hổ." Kim Tiền Bang mặt đều bị hắn mất hết. Tiếng cười nhạo, tiếng nghị luận, khinh bỉ ánh mắt như là vô số cây cương trầm, hung hăng đâm về Thượng quan phi lòng tự trọng. Sắc mặt hắn từ thanh chuyển trắng, từ trắng chuyển đỏ, cuối cùng nhất hóa thành một mảnh cho tàn. Xong. Hắn biết, mình hôm nay triệt để xong. Thanh danh, tôn nghiêm, hết thảy tất cả đều tại cái này đi tiểu bên trong, chạy tràn không còn một mảnh. "Không, đừng có giết ta, đừng có giết ta." Bản năng cầu sinh áp đảo tất cả, Thượng quan phi rốt cuộc không để ý tới cái gì mặt mũi, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, giống con chó đồng dạng leo đến Lâm Trần bên chân, nước mắt chảy ngang điệu kêu lên, "Công tử, vị gia gia này, là ta có mắt như mù, là ta trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Ngài đại nhân có đại lượng, liền coi ta là cái dám đem thả đi." Hắn một bên nói, một bên điên cuồng điệu dập đầu, cái chán đâm vào bàn đá xanh bên trên, phát ra phanh phanh trầm đủ. "Chỉ cần ngài tha ta một mạng, ta để cho ta cha đưa cho ngài tiền. Đưa mỹ nữ, ngài muốn cái gì đều được. Van cầu ngài." Nhìn xem dưới chân cái này hèn mọn cầu xin thương xót phế vật, Lâm Trần trong mắt khinh thường càng đậm. Hắn thậm chí lười nhắc lại nhiều nhìn một chút, chỉ là nhàn nhạt đối bên cạnh Lý Hàn Y Lệ nói ra, "Hàn Y Lệ, xử lý đi." Nhìn xem trước mắt. "Vâng, phu quân." Lý Hàn Y thì thanh lãnh thanh âm vang lên, không chút do dự. Nàng mắt phượng bên trong hàn quang lóe lên, tay phải chậm rãi nâng lên, một sợi lạnh lạnh kiếm khí tại đầu ngón tay ngưng tụ, nhắm ngay Thượng quan phi mi tâm. Một chỉ này xuống dưới, Thượng quan phi chắc chắn thần hồn câu diện. Dừng tay. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đường mang theo tang thương cùng thanh âm lo lắng, từ nơi không xa bên cạnh khách sạn chuyển đến. Lời còn chưa dứt, một đường thân ảnh màu xanh liền từ cửa sổ nhảy xuống, thân pháp phiêu dật, nhẹ nhàng rơi vào giữa sân, vừa vặn rơi vào Thượng quan phi trước người. Người tới ước chừng hơn 30 tuổi, mặc một thân mặc dù tắm đến hơi trắng bệnh nhưng vẫn như cũ chỉnh tề thanh sam, khuôn mặt anh tuấn, nhưng hai đầu lông mày lại mang theo một cỗ tan không ra u buồn. Hắn ánh mắt thâm thúy mà mọi mệt, phảng phất đã trải qua thế gian tất cả tang thương, trong tay còn cầm một thanh nho nhỏ đào khắc cùng một khối gỗ, làm người khác chú ý nhất là hắn thỉnh thoảng biết phát ra một trận đè nén tiếng ho khan. "Khụ khụ, vị cô nương này, còn xin thủ hạ lưu tình." Người tới hướng phía Lý Hàn Y lìa chắc tay, thanh âm ôn hòa địa khuyên. Lâm Trần nhìn xem người tới cách gan mặc cùng kia mang tính tiêu chí ho khan, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị đường cong. "Tiểu Lý Phi Đao, lệ bất hư phát." "Lý Tâm An." "Không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp được vị này, đáng giá kết giao giang hồ hảo huynh đệ." Lý Hàn Y lìa gặp có người ngăn cản, đôi mi thanh tú cao lại, "Ngươi là người phương nào? Ngươi muốn vì bực này giang hồ ác ôn ra mặt?" Lý Tâm An cười khổ một tiếng, lắc đầu, "Tại hạ Lý Tâm An, cũng không phải là vì hắn ra mặt, chỉ là..." "Khụ khụ." "Chẳng qua là cảm thấy, hắn mặc dù nói năng lô mãng trước đây, nhưng cô nương cũng đã đoạn mất hắn một cánh tay của thủ hạ, xem như cho giáo huấn." Hắn nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, tức đái cùng Lưu Thượng Quan Phi, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Hắn vẫn chỉ là đứa bé, tội không đáng chết. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, làm gì lại nhiều tạo sát nghiệp, vì chính mình tăng thêm nghiệp chứng đâu. Lý Tầm Hoan lời nói này, nói đến tình chân ý thiết, tràn đầy trách trời thương dân tình hoài. Nếu là đổi người bên ngoài, có lẽ thật sẽ bị hắn lần này thánh nhân ngôn luận chỗ đả động. Nhưng mà, hắn đối mặt chính là Lâm Trần. Hải tử. Lâm Trần cười nhạo một tiếng, phá vỡ cái này cảm động không khí. Lý Thăng Hoa, ngươi chẳng lẽ con mắt cũng ngủ? Hắn tuổi tác, hai tử đều có thể đầy đất chạy, ngươi quản hắn gọi hai tử? Lý Tầm Hoan sững sờ, không nghĩ tới đối phương vậy mà một ngụm nói toạc ra thân phận của mình, càng không có nghĩ tới đối phương luôn tử sẽ như thế sắc bén. Tại hạ chẳng qua là cảm thấy. Ngươi cảm thấy? Lâm Trần trực tiếp đánh gãy hắn, chậm rãi tiến lên, ánh mắt bên trong tràn đầy không che giấu chút nào mỉa mai cùng đùa cợt. Ngươi cảm thấy hắn tội không đáng chết? Ngươi cảm thấy chúng ta nên được tha người chỗ tạm tha người? Lâm Trần đi đến Lý Tầm Hoan trước mặt, vây quanh hắn dạo qua một vòng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ta đã sớm nghe nói nhỏ Lý Tham Hoa có đức độ, nghĩa bạc vân thiên, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền thánh mẫu a. Thánh mẫu hai chữ Lâm Trần cắn đến cực nặng, tràn đầy trêu tức. Lý Tầm Hoan sắc mặt trắng nhợt, hắn nghe không hiểu thánh mẫu là ý gì, nhưng cũng có thể cảm nhận được kia nồng đậm ác ý các hạ. Cớ gì nói ra lời ấy? Cớ gì nói ra lời ấy? Lâm Trần cười đến càng vui vẻ hơn, hắn chỉ vào Thượng Quan Phi, vừa chỉ Lý Hàn Ý Nhi, lạnh giọng hỏi, vừa rồi hắn muốn ta đem nữ nhân của ta hiến cho hắn, để hắn tùy ý lăng nhục thời điểm, ngươi ở đâu? Hắn mở miệng vũ nhục nữ nhân ta thời điểm, ngươi cái này có đức độ Lý Thăng Hoa, thế nào không ra chủ trì công đạo? Hiện tại chúng ta muốn giết hắn, ngươi ngược lại nhảy ra giả làm người tốt, khuyên chúng ta rộng lượng rồi. Lâm Trần thanh âm đột nhiên cất cao, như là kinh lôi nổ vang. Ta. Lý Tầm Hoan bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, sắc mặt đỏ lên, chỉ có thể càng không ngừng ho khan. Lâm Trần lại không có ý định buông tha hắn, trên mặt vẻ trào phúng càng đậm. À, ta ngược lại thật ra quên, ngươi Lý lớn Thăng Hoa, thích nhất làm chuyện, không phải liền là đem đồ vật của mình chắp tay nhường cho người sao? Vì cái gọi là huynh đệ nghĩa khí, có thể đem nữ nhân yêu mến đưa cho người khác. Vì cái gọi là thanh danh, có thể đem lớn như vậy gia sản đưa cho người khác. Tại ngươi Lý Tầm Hoan trong mắt, nữ nhân, gia sản, cái gì đều có thể đưa. Cái gì đều có thể để. Ngươi thật đúng là vĩ đại a. Thật sự là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa a. Như ngươi loại này ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không được phế vật, có cái gì tư cách đối người khác qua tay múa chân. Lâm Trần mỗi một câu nói, cũng giống như một thanh sắc bén nhất đao, hung hăng ôm tại Lý Tầm Hoan trong trái tim. Đưa nữ nhân, đưa gia sản. Đây là hắn cả đời lớn nhất đau nhức, là trong lòng của hắn vĩnh viễn không cách nào rũ hợp vết sẹo. Giờ phút này, lại bị Lâm Trần như thế trần trụi địa để lộ, đấm máu địa hiện ra ở trước mặt mọi người. Phúc, Lý Tầm Hoan cũng không nén được nữa, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể lung lay sắp đổ. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị Lâm Trần lần này lòng trời lở đất nói cho chân choáng váng. Mà Lâm Trần chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, mỗi chữ mỗi câu địa nói ra, thu hồi ngươi bộ kia buồn nôn thánh mâu sắc mặt. Chương 81, Thượng Quan Phi tốt, ngẫu nhiên gặp Nam Cung Phó Sạ. Chương 81, Thượng Quan Phi tốt, ngẫu nhiên gặp Nam Cung Phó Sạ. Lâm Trần mỗi một câu nói đều như là cửu thiên kinh lôi, hung hăng bổ vào Lý Tầm Hoan trong lòng. Cái kia vốn là sắc mặt trắng bệnh, trong nháy mắt cởi lấy hết tất cả huyết sắc, trở nên như chết người giống như hôi bại. Đưa nữ nhân, đưa gia sản, bảo hộ không được người thương phế vật. Những lời này, so thiên hạ bất luận cái gì thần binh lợi khí đều muốn sắc bén, đem hắn ngụy trang nhiều năm kiên cường sắc ngoài tầng tầng lộ ra, đem hắn nội tâm chỗ sâu nhất, nhất không chịu nổi vết sẹo đẫm máu địa xé rách, bại lộ giữa ban ngày. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nghĩa khí, hắn thủ vững cả đời đạo nghĩa, tại thời khắc này, bị người trẻ tuổi trước mắt này bài xích đến không đáng một đồng, thành một cái chuyện cười lớn. Ta. Lý Tầm Hoan miệng mở rộng muốn giải thích, lại phát hiện trong cổ họng giống như là bị rót đầy nóng hổi hạt cát, một chữ đều nói không nên lời. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thanh danh, cái kia thám hoa chi tài, tại Lâm Trần kia trực kích linh hồn chất vấn trước mặt, lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Đúng vậy a, mình có cái gì tư cách đi dạy người khác rộng lượng? Một cái ngay cả mình nữ nhân đều không bảo vệ được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng trong ngực người khác sầu não bất ức nam nhân, có cái gì tư cách đi đàm luận đúng sai? Giờ khắc này, Lý Tầm Hoan cảm giác mình toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Hắn lảo đảo lùi lại hai bước, thất hồn lạc phách nhìn thoáng qua Lâm Trần, ánh mắt kia tràn đầy phức tạp đến cực hạn cảm xúc, có chấn kinh, có thống khổ, có mờ mịt, nhưng càng nhiều là một loại sâu tận xương tủy thất bại. Hắn không tiếp tục nói nhiều một câu, chỉ là yên lặng xoay người, còn lưng lưng, giống trong nháy mắt giàn mua mấy chục tuổi lão nhân, từng bước một lê bước chân nặng nề, biến mất tại đám người cuối cùng. Kia cô đơn bóng lưng, tràn đầy vô tận bi thương cùng cô tịch. Nhất đại truyền kỳ tiểu Lý Phi Đao, hôm nay lại bị người mấy câu nói đến tâm cảnh vỡ vụn, chật vật trốn xa. Mọi người tại đây đều bị cả kinh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị cái này hí kịch tính một màn cho triệt để chấn trụ. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Trần ánh mắt đã từ vừa rồi chấn kinh biến thành triệt triệt để kính sợ cùng sợ hãi. Cái này nam nhân không chỉ có lai lịch bí ẩn khó lường, ngôn từ càng là giết người với vô hình. Ngay cả Lý Tầm Hoan bực này giang hồ cao thủ ở trước mặt hắn đều không hề có lực hoàn thủ, bị bác bỏ vừa vặn không xong ra, thổ huyết mà chạy. Thật là đáng sợ. Cái này nam nhân tuyệt đối không phải người bình thường. Mà quỳ trên mặt đất Thượng Quan Phi sớm đã dọa đến hồn phi phách tán. Hắn cuối cùng nhất cây cỏ cứu mạng trong truyền thuyết kia Lý Thăng Hoa, vậy mà liền như thế bị chửi chạy. Không, không muốn. Hắn nhìn xem Lâm Trần lần nữa quăng tới băng lạnh ánh mắt, trong đũng quần lại là nóng lên, cả người sủi lơ trên mặt đất, ngay cả cầu xin tha thứ khí lực cũng không có. Lâm Trần thậm chí lười nhác lại nhìn hắn một cái, chỉ là nhàn nhạt nói ra, Hàn Y Nhi, động thủ đi.
Vâng.
Lý Hàn Y Nhi thanh lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Nàng cặp kia tuyệt mỹ mắt vượng bên trong không có chút nào thương hại, chỉ có một mảnh băng phong vạn lý lạnh lùng.
Không,
đừng có giết ta. Cha ta là thượng quan. Thượng quan phi cuối cùng nhất tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng.
Suy.
Một đường nhanh đến cực hạn kiếm quang hiện lên. Lý Hàn Y thậm chí không có rút kiếm, vẹn vẹn chập ngón tay như kiếm, tại đám kia kim tiền bằng tay chân kinh hại muốn tuyệt trong ánh mắt, cách không nhẹ nhàng bạch một cái. Một viên đầu lâu phóng lên tận trời. Máu tươi như suối phun giống như từ chỗ cổ tuôn trào ra, nhuộm đỏ nền đá mặt. Viên kia bay ở giữa không trung đầu lâu bên trên, còn duy trì trước khi chết kia hoảng sợ muôn dạng biểu lộ.
Bịch.
Không đầu thi thể ầm vang ngã xuống đất, co quắp hai lần, liền không tiếng thở nữa. Kim tiền bang thiếu bang chủ, thượng quan phi, chết.
A.
Còn lại kim tiền bang đám tay chân, thấy cảnh này, cuối cùng từ cực hạn trong sự sợ hãi kịp phản ứng, phát ra kinh thiên động địa thét lên.
Thiếu bang chủ chết.
Chạy mau a. Bọn hắn nơi nào còn có nửa phần trước đó phách lối khí diễm, từng cái đánh tới bẩy, kẻ ra quần xoay người liền chạy, hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đuổi. Nhưng mà, Lý Hàn Y há lại sẽ để bọn hắn đào tẩu. Một đám trợ trụ vi ngược nhanh bước, cũng không cần sống thêm nữa. Nàng thanh âm băng lãnh, thân hình lại không nhúc nhích tí nào, chỉ là cặp kia thanh lánh mắt vượng bên trong hiện lên một vòng lạnh thấu xương sắc cơ. Nàng chậm rãi nâng lên tay phải, ngón tay ngọc nhỏ dài trên không trung liên tiếp điểm nhẹ mấy cái.
Hiu, hiu, hiu.
Hơn 10 đạo mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ vô hình kiếm khí, như là tử thần thiệp mời, trong nháy mắt pha không mà ra, sau tóc tới trước, vô cùng tinh chuẩn đuổi kịp những cái kia chạy tứ phía thân ảnh. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nhưng lại trong nháy mắt đình chỉ. Những cái kia chạy trốn đám tay chân, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, lập tức như là bị rút đi xương cốt con rối, một cái tiếp một cái địa mới ngã xuống đất. Chỉ là mấy hơi thở công phu, kia 10 cái kim tiền bang tinh nhuệ tay chân đã toàn bộ biến thành trên mặt đất băng lãnh thi thể, mỗi người đều là một kích mất mạng, mi tâm hoặc nơi cổ họng chỉ có một cái nhỏ xíu huyết động. Sát phạt quả đoán, tàn nhẫn vô tình. Làm xong đây hết thảy, Lý Hàn Y đi chậm rãi đi đến Lâm Trần bên người, phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, quanh thân kia cố lạnh thấu xương sát khí cũng theo đó thu liễm, lần nữa biến trở về cái kia thanh lãnh tuyệt mỹ tiên tử.
Phu quân, đều xử lý sạch sẽ.
Lâm Trần thỏa mãn nhẹ gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng nắm ở eo nhỏ của nàng tán thưởng nói, làm tốt lắm. Trung quanh ăn dưa còn chúng, sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu, ngay cả không dám thở mạnh một cái.
Giết người,
mà lại giết vẫn là kim tiền bang thiếu bang chủ. Trời muốn sập xuống tới.
Đúng lúc này,
Lâm Trần phảng phất cảm thấy cái gì, ánh mắt hướng phía cách đó không xa một gốc dưới cây liễu nhìn lại. Lý Hàn Y Lìa cũng vô ý thức đi theo quay đầu, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp kia liễu thụ trong bóng tối, chẳng biết lúc nào lặng yên không một tiếng động nhiều hơn một thân ảnh. Kia là một người mặc áo trắng người trẻ tuổi, một thân áo trắng trắng hơn tuyết không nhiễm trần thế, thân hình cao gầy, bên hông treo hai thanh hẹp dài cổ đao. Nhất làm cho người kinh diễm là gương mặt kia. Kia là một tấm tuấn mỹ đến cực hạn, thậm chí để thiên địa cũng vì đó thất sắc gương mặt. Mày như núi xa, mắt như tinh thần, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, môi mỏng nếp, da thịt trắng non như ngọc, tìm không ra một tơ một hào tì vết. Phần này tuấn mỹ đã siêu việt giới tính giới hạn, để thiên hạ 9 thành 9 nữ tử gặp đều muốn tự ti mặc cảm. Người này chính là kia được vinh dự Yên Chi bảng đứng đầu bảng mỹ nhân Bạch Hồ Nhi Kiểm, Nam Cung Phó Sạ. Nàng liền như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, phảng phất cùng chung quanh liễu thụ, nước hồ hòa thành một thể, khí tức nội liễm đến cực hạn. Giờ phút này, nàng cặp kia thanh lãnh như nước mắt mùa thu con người, chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Trần, ánh mắt bên trong mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, một tia xem kỹ, còn có một tia không dễ dàng phát giác.
Tò mò.
Hiển nhiên, vừa rồi xảy ra tất cả đều rơi vào nàng trong mắt. Bốn mắt nhìn nhau. Không khí phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Lâm Trần khẽ miệng, chậm rãi câu lên một vòng có chút hăng hái ý cười.
Chương 82, Nam Cung bối rối, áo đỏ giáo chủ đích thân tới.
Chương 82, Nam Cung bối rối, áo đỏ giáo chủ đích thân tới. Nam Cung Phó Sạ cuống quýt quay đầu, sẽ không tiếp tục cùng Lâm Trần đối mặt. Trong nháy mắt đó ánh mắt giao phòng, để nàng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Đó là một loại bị triệt để nhìn thấu cảm giác. Phảng phất tất cả bí mật của mình, tất cả tâm tư đều tại đối phương cặp kia thâm thúy bình tĩnh đôi mắt xuống dưới không chỗ che thân. Nam Cung Phó Sạ tâm hồ, lần thứ nhất nhấc lên kịch liệt như thế bận sóng. Nàng từ rời đi Bắc Mạng đến nay, hành tẩu giang hồ, khiêu chiến các lộ cao thủ, vô luận là đối mặt thành danh đã lâu đau khách, vẫn là uy chấn một phương tiêu hùng, tâm cảnh của nàng từ đầu đến cuối không hề bận tâm, lạnh lẽo như lao. Mà giờ khắc này, vẹn vẹn một ánh mắt đối mặt, nàng kia kiên cố đạo tâm lại xuất hiện một tia vết rách. Nàng cơ hồ là bản năng rời đi ánh mắt, tuyệt mỹ gương mặt nổi lên hiện ra một tia không dễ dàng phát giác bối rối, thanh lãnh con ngươi chuyển hướng nơi khác, không còn dám cùng Lâm Trần đối mặt. Cái này nam nhân thật là đáng sợ. Trên người hắn loại kia mây trôi nước chảy, coi vạn vật như chó rơm khí độ, so với nàng thấy qua bất luận một vị nào tuyệt đỉnh cao thủ đều muốn kinh khủng. Lâm Trần nhìn xem nàng cái này nhỏ xíu phản ứng, khoe miệng ý cười càng đậm.
Thú vị,
vị này tương lai đao đạo đệ nhất nhân, giờ phút này lại cũng sẽ có như thế tiểu nữ nhi giống như tư thái. Thần trí của hắn cường đại dường nào, chỉ là quét qua, liền đem Nam Cung Phó Sạ thời khắc này tu vi cảnh giới dò xét đến nhất thanh nhị sở. Đại tông sư trung kỳ, cái này tu vi đặt ở tổng võ trên giang hồ, đã là phượng mao lân rắc giống như tồn tại, đủ để khai tông lập phái, uy chấn một phương. Nhưng Lâm Trần lại biết, cái này xa xa không phải cực hạn của nàng. Thời khắc này Bạch Hồ Nhi Kiểm, còn không phải ngày sau cái kia đao đạo thông thần, với lạnh mãng đại chiến thì thập bát đỉnh ra hết, đao chạm thác bạt Bồ Tát vô địch Nam Cung. Nàng còn chưa từng chân chính kinh lịch những cái kia ma luyện, đao pháp mặc dù đã đơn giản hình thức ban đầu, lại chưa đạt đến hóa cảnh. Lâm Trần trong lòng suy nghĩ, cũng không biết nàng hiện tại có hay không gặp được cái kia họ Từ thế tử. Bất quá, phương thế giới này sớm đã không phải đơn nhất nguyên tắc thế giới, mà là nhiều mặt thế giới dây xen lẫn dung hợp Tống Vũ đại lục, nhân vật vận mệnh quy tích, chắc hẳn từ lâu xảy ra chết đi. Có lẽ, thế giới này Nam Cung Phó Sạn đi đến chính là một đầu con đường hoàn toàn khác. Nghĩ tới đây, Lâm Trần đối nàng hứng thú không khỏi càng đậm mấy phần. Tựa hồ là đã nhận ra Lâm Trần trong ánh mắt nghi ngờ, Nam Cung Phó Sạ trong lòng run lên, cưỡng ép đè xuống trong lòng bối rối, lấy dũng khí lần nữa đón nhận hắn ánh mắt. Lần này, nàng không tiếp tục trốn tránh, nàng muốn nhìn rõ cái này nam nhân. Nhưng mà, làm ánh mắt của nàng lần nữa cùng Lâm Trần đối đầu lúc, lại phát hiện mình lại một lần đã rơi vào hạ phong. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước, lại giống như là một mảnh trời sao mênh mông vô ngần, vô luận nàng như thế nào thôi động tâm thần, đều không thể nhìn trộm hắn bằng nhất, ngược lại tâm thần của mình giống như là muốn bị kia phiến thâm thúy thôn phệ, đồng hóa. Ngay tại Nam Cung Phó Sạ tâm thần chấn động thời khắc, nàng dư quang thoáng nhìn Lâm Trần bên cạnh Lý Hàn Y, Lý kia là một cái không kém cỏi chút nào với nàng tuyệt mỹ nữ tử. Một thân xanh nhạt kiếm bảo, khí chất thanh lãnh như băng tuyết chi đỉnh băng liên, di thế mà độc lập. Càng làm cho Nam Cung Phó Sạ kinh hãi chính là, nàng từ trên thân Lý Hàn Y cảm nhận được một cỗ cực kỳ thuần túy lại sắc bén vô song kiếm ý. Kia cỗ kiếm ý, lăng lệ, bá đạo, phản phất có thể chặt đứt thế gian tất cả. Mặc dù Lý Hàn Y khí tức đồng dạng nội liễm, nhưng Nam Cung Phó Sạ thân là đỉnh tiêm võ giả, vẫn như cũ có thể bén nhạy cảm giác được, cô gái mặc áo trắng này thực lực, thâm bất khả trắc. Chỉ sợ chỉ ở nàng phía trên, một cái thực lực như là vực sâu giống như không cách nào ước đoán nam tử thần bí, một cái kiếm ý ngút trời, thực lực khó lường tuyệt mỹ nữ tử. Hai người kia, đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Nam Cung Phó Sạ trong lòng tràn ngập tò mò cùng cảnh giác. Nàng vốn là vì một trận ước chiến mà đến, lại không nghĩ rằng, đang chờ đợi đối thủ thời điểm, biết trước gặp gỡ dạng này hai cái nhìn không thấu nhân vật. Lâm Trần đem Nam Cung Phó Sạ thần sắc biến hóa thu hết vào mắt, trong lòng hiểu rõ. Hắn không có chủ động mở miệng, chỉ là lặng lặng tại chỗ nhìn xem nàng, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Mà Lý Hàn Y dịch thì là cảm nhận được Nam Cung Bộ Xạ thân bên trên kia cỗ sắc bén đao ý, mắt vượng bên trong đồng dạng hiện lên một tia hào hứng. Thân là kiếm tiên, nàng đối cường giả có trời sinh mẫn cảm. Trước mắt Bạch Hồ Nhi kiểm mỹ nhân, mặc dù tu vi cảnh giới chỉ là thiên tượng cảnh, nhưng này hai thanh trong đao ẩn chứa đao ý, lại có thể làm cho nàng rõ ràng cảm giác được người này thực lực, cũng không so với nàng đột phá trước đó kém bao nhiêu. Như người này toàn lực xuất đao, chắc chắn thạch phá kinh này. Trong lúc nhất thời, ven hồ bầu không khí trở nên có chút trở nên tế nhị. Ba người ánh mắt trên không trung giao hội, vô hình đao ý cùng kiếm ý đang lặng lẽ va chạm, để không khí chung quanh đều phảng phất động lại, tràn đầy túc sát chi khí. Ngay tại kiếm này dương nọ trương thời khắc, ha ha ha. Nam Cung Phó Sạ, để cho ngươi chờ lâu. Một đường bá khí bên trong mang theo một tia tà mị nữ tử thanh âm, như là phượng minh cửu thiên, từ xa mà đến gần, đột nhiên vang lên. Thanh âm này lúc đầu phảng phất còn tại chân trời, nhưng cuối cùng nhất một chữ rơi xuống lúc, cũng đã rõ ràng quanh quẩn tại mọi người bên hai. Đám người hãi nhiên nâng đầu, chỉ gặp phương xa trên mặt hồ, một đường thân ảnh màu đỏ rực, chính lấy một loại vượt qua tưởng tượng tốc độ kích xạ mà đến. Nàng thân hình phiêu giật nhẹ nhàng, mũi chân tại trên mặt nước liền chút, mỗi một lần rơi xuống đều chỉ trên mặt hồ kích thích một vòng nhỏ xíu gợn sóng, cả người như là như mũi tên rời cung vọt lên phía trước mấy chục trượng, đạp sóng mà đi như dẫm trên đất bằng. Phần này khinh công đã đăng phong tạo cực, siêu phàm nhập thánh. Thân ảnh màu đỏ rực càng ngày càng gần, đám người cũng cuối cùng thấy rõ người tới bộ dáng. Kia là một người mặc lộng lẫy áo đỏ nữ tử, nàng dáng người cao gầy, một bộ áo đỏ như máu như lửa, trong gió bay phất phới, không nói ra được tiêu sái bá khí. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo đến như là lên trời hoàn mỹ nhất kỳ tác. Một đôi mắt vượng hẹp dài mà sắc bén, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, mang theo bệ nghệ thiên hạ ngạo nghệ cùng bá khí, phảng phất thế gian vạn vật đều không nhập nàng mắt. Nhất là nàng hai đầu lông mày kia cố cao thấp chớ phân biệt khí khái hào hùng, càng là vì nàng bằng thêm mấy phần đặc biệt mỹ lực, để cho người ta nhìn lên một cái, liền cũng không còn cách nào quên. Đông Phương Bất Bại. Trong đám người, có kiến thức rộng rãi giang hồ nhân sĩ, khi nhìn rõ gương mặt kia trong nháy mắt, La Thất Thanh, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin sợ hãi. Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, Đông Phương Bất Bại. Cái kia lấy nữ tử chi thần, Quân Lâm Ma Giáo, uy áp toàn bộ võ lâm tuyệt thế bá chủ. Nàng thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Đông Phương Bất Bại thân ảnh đã phiêu nhiên rơi xuống đất, vừa vặn rơi vào Nam Cung Phó Sạ trước người cách đó không xa. Nàng rơi xuống đất im lặng, phản phất một mảnh lông vũ, cặp kia bệ nghệ thiên hạ mắt phượng, đầu tiên là tại Nam Cung Phó Sạ trên thân có chút hăng hái đánh giá một vòng, tán thưởng nói, không tệ, mấy tháng không thấy, ngươi đạo ý lại tinh tiến không ít. Nam Cung Phó Sạ nhìn trước mắt nữ tử áo đỏ, trên khuôn mặt lạnh lẽo cuối cùng lộ ra một tia nghiêm trọng, chậm rãi mở miệng nói, ngươi đã đến. Thanh âm của nàng vẫn như cũ thanh lãnh như băng. Đông Phương Bất Bại nghe vậy thoải mái cười một tiếng, nụ cười kia đủ để cho thiên địa thất sắc. Đã tiếp nhận ngươi lớp chiến, bản tọa sao lại không đến? Nàng dừng một chút, ánh mắt cuối cùng từ Nam Cung Phó Sạ trên thân rơi vào cách đó không xa Lâm Trần cùng Lý Hàn Y Lìa trên thân, nhất là làm nàng nhìn thấy Lâm Trần lúc, cặp kia bá khí vô song mắt vượng bên trong, lại lóe lên một tia cực kỳ hiếm thấy. Kinh diễm cùng tò mò. Chỉ là không nghĩ tới, nơi này còn có hai vị không tưởng tượng được khách nhân. Chương 83, Đao ý đối chấm mang. Nam Cung cùng Phương Đông quyết đấu chương 83, Đao ý đối chấm mang. Nam Cung cùng Phương Đông quyết đấu chỉ là không nghĩ tới, nơi này còn có hai vị không tưởng tượng được khách nhân. Đông Phương Bất Bại thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm, nàng cặp kia bá khí vô song mắt phượng, cuối cùng tại Lâm Trần cùng Lý Hàn Y trên thân ngắn ngủi lưu lại, ánh mắt bên trong mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng xem kỹ. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Lý Hàn Y trên thân, quanh quẩn lấy một cỗ thuần túy đến cực hạn kiếm ý, kia cỗ phong mang cho dù cách một khoảng cách, cũng làm cho nàng có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Còn như cái kia bị lục địa thần tiên cảnh bảo hộ ở bên cạnh nam nhân, thì càng là kỳ quái, khí tức bình thản đến tựa như một phàm nhân, nhưng lại cho nàng một loại thâm bất khả trắc trực giác nguy hiểm. Bất quá, Đông Vương bất bại cũng không truy đến cùng. Nàng hôm nay tới đây, chỉ có một cái mục đích. Ánh mắt của nàng một lần nữa trở xuống đến Nam Cung Phó Xạ trên thân, môi đỏ câu lên một vòng kiêu ngạo ý cười, đó là một loại kỳ phùng địch thủ hưng phấn. Nam Cung Phó Xạ, người ta giao thủ mấy lần, bản tọa đều là thắng nhiều thua ít. Hy vọng đao pháp của ngươi có thể so sánh lúc trước càng thêm tinh tiến. Nam Cung Phó Xạ tấm kia tuấn mỹ tuyệt luân gương mặt bên trên, thần sắc không có biến hóa chút nào, chỉ là cầm trôi đao tay lại gấp mấy phần. Nàng lạnh lùng mở miệng, thanh âm mát lạnh như băng, bớt nói nhiều lời, ra chiêu đi. Ha ha ha, tốt, đủ rõ ràng, bản tọa thích. Đông Phương bất bại ngửa mặt lên trời cười một tiếng, tiếng cười trong sáng mà bá khí, chấn động đến mặt hồ đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nàng hông tụ vung lên, một cỗ bàng bạc nội lực quét sạch mà ra, đem chung quanh những cái kia dọa đến ngây người như phong giang hồ đám khán giả đều bị không thể kháng cự địa đẩy ra xa vài chục trượng, vì bọn nàng hai người thanh ra một mảnh to lớn đất trống. Bản tọa chính là thiên tượng đỉnh phong, ngươi chỉ là thiên tượng trung kỳ, bản tọa để ngươi ba chiêu, miễn cho người giang hồ nói bản tọa lấy lớn hiếp nhỏ. Đông Phương bất bại đứng chắc tay, áo đỏ trong gió bay phất phới, hiển thị rõ nhất đại bá chủ phong thái vô thượng cùng tuyệt đối tự tin. Lâm Trần ở một bên thấy có chút hăng hái, đối bên cạnh Lý Hàn Y liền nói khẽ, có trò hay để nhìn. Đông Phương bất bại mặc dù cuồng ngạo, nhưng nàng hoàn toàn chính xác có cuồng ngạo vô liếng. Quý Hoa Bảo Điện giảng cứu duy khoái bất phá, thân pháp cùng tốc độ xuất thủ đều đã đạt đến hóa cảnh, tại thiên tượng cảnh bên trong chưa có địch thủ. Lý Hàn Y liền khẽ bước cằm, thanh lanh ánh mắt cũng rơi vào giữa sân, nàng có thể cảm giác được, kia bạch hồ nhi kiềm khí tức, tại Đông Phương bất bại áp bách dưới, chẳng những không có mảy may yếu bớt, ngược lại giống một thanh dấu với trong vỏ tuyệt thế bảo đao, đang tại chậm rãi ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Bất quá, Lâm Trần lời nói xoay chuyển, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị ý cười, Nam Cung Phó Xạ đao pháp lại vừa lúc là loại này cực nhanh lưu khắc tinh. Đao pháp của nàng đồng dạng giảng cứu đánh đòn phủ đầu, một khi bị nàng chiếm trước tiên cơ, dẫn đầu xuất đao, liền sẽ lâm vào nàng liên miên không dứt thế công bên trong, một đao mạnh hơn một đao, cho đến đem đối thủ triệt để chém giết. Đông Phương bất bại để nàng ba chiêu, đã là tự tin, cũng là lớn nhất sơ sẩy. Quả nhiên, đối mặt Đông Phương bất bại hảo ý, Nam Cung Phó Xạ không có chút nào khách khí. Đối nàng mà nói, chiến đấu chính là chiến đấu, không có khiêm lượng, chỉ có thắng bại. Không cần ba chiêu, một chiêu liền đủ. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Nam Cung Phó Xạ động. Nàng không có kinh thiên động địa thức mở đầu, chỉ là vô cùng đơn giản hướng trước bước ra một bước. Nhưng mà chính là một bước này, nàng cả người khí thế ầm vang kỳ biến. Một cỗ thuần túy đến cực hạn đao ý, từ trên người nàng phóng lên tận trời. Trong nháy mắt đó, không khí chung quanh phảng phất đều bị đông cứng, nhiệt độ chợt hạ xuống, ngay cả bên hồ lá liễu đều ngưng lên một tầng thật mỏng sương trắng. Bang! Từng tiếng càng đao minh, vang vọng đất trời. Nam Cung Phó Xạ bên hông song đao, đồng thời ra khỏi vỏ. Đây không phải là hai đạo đao quang, mà là hai mảnh quét sạch thiên địa mênh mông bạch tuyết. Đao quang xen lẫn, nhanh đến cực hạn, nhưng lại mang theo một loại kỳ dị tĩnh, phản phất thời gian tại thời khắc này đều bị nàng đao ý chỗ ngưng kết. Sấm mùa xuân, thêu đông, song đao tề xuất. Đao thứ nhất, Nam Cung Phó Xạ thân ảnh phản phất biến mất, tại chỗ chỉ còn lại bóng ánh khắp nơi mà chí mạng đao võng, hướng phía Đông Phương bất bại vào đầu chụp xuống. Một đao kia, là nàng suốt đời tinh hoa của võ học chỗ, là nàng khiêu chiến thiên hạ cao thủ lòng tin chí nguyên. Hảo đao pháp. Đông Phương bất bại trên mặt lười biếng cùng tùy ý, tại đao quang sáng lên trong nháy mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng hưng phấn. Nàng mặc dù cuồng ngạo, nhưng tuyệt không ngu xuẩn. Tại Nam Cung Phó Xạ xuất đao một khắc này, nàng liền biết, trước mắt vị này đối thủ cũng đao pháp, so với trước kia lại tinh tiến không ít. Một đao này uy lực đã đủ để uy hiếp được nàng, nhưng nàng vẫn không có lùi lại. Đối mặt kia lùn kéo đến mà đến đao mang, Đông Phương bất bại hồng tụ dương lên. Hiu, một điểm hàn mang từ nàng trong tay áo bắn ra. Kia là một viên mảnh như lông châu tú hoa trầm. Tề kim phía trên, ngưng tụ nàng Quý Hoa Bảo Điện kinh khủng chân khí, hóa thành một đường nhỏ bé đến cực hạn màu đỏ sợi tơ, trên không trung xẹt qua một đường quỷ dị đường vòng cung, công bằng, vừa vặn đâm về kia khắp thiên đao mang bên trong trọng yếu nhất, cũng là yếu nhất một điểm. Lấy điểm phá diện. Đây là Đông Phương bất bại với trong nháy mắt, tìm ra duy nhất sơ hở. Đinh. Một tiếng thanh thúy đến cực hạn kim loại tiếng va chạm vang lên. Tú hoa châm vô cùng tinh chuẩn điểm vào Nam Cung Phó Xạ lưỡi đao phía trên. Trong chốc lát, kia lửa tung tóe. Kia đủ để vỡ bia nước đá kinh khủng đao võng, lại cây kim phía dưới, hơi chậm lại. Mà Nam Cung Phó Xạ thân ảnh cũng từ trong ánh đao hiện hiện ra, gương mặt xinh đẹp phía trên hiện ra một vòng không bình thường ửng hồng, hiển nhiên đón đỡ Đông Phương bất bại trong này đối nàng cũng tạo thành sự đả kích không nhỏ. Nhưng mà hắn thần thái lại bộc phát sáng rực, chiến ý càng thêm cao. Đao thứ hai, một kích không thành, Nam Cung Phó Xạ không có chút nào đao bỗng nhiên cổ tay chuyển một cái, đao thế tái sinh biến hóa, nguyên bản tĩnh mịch đao quang đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, song đao hóa thành hai đạo màu trắng giao long, mang theo xé rách tất cả uy thế, lần nữa hướng phía Đông Phương bất bại quân giết tới. Một đao kia so đao thứ nhất càng nhanh, mạnh hơn, càng bá đạo. Đến hay lắm. Đông Phương bất bại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thân hình thoát một cái, hóa thành một đường màu đỏ quỷ ảnh, tại đao quang kiếm ảnh bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, trong tay tú hoa chân hóa thành đầy trời châm ảnh, cùng Nam Cung Phó Xạ song đao triển khai mưa to gió lớn giống như đối công. Đinh, 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 đinh. Trong lúc nhất thời, ven hồ chỉ nghe thấy mật như mưa rào tiếng sắt thép va chạm.
hai thân ảnh, một đỏ một trắng, ở trong sân cấp tốc giao thoa, nhanh đến để cho người ta hoa mắt. Đỏ như một đoàn thiêu đốt liệt hỏa, bá đạo, khoa trương, mỗi một lần ra tay đều mang khí thế bệ nghệ thiên hạ. Trắng như hoàn toàn yên tĩnh băng tuyết, lạnh lẽo, chí mạng, mỗi một đao đều ẩn chứa chặt đứt sinh tử quyết tâm. Đao ý cùng châm mang va chạm, áo đỏ cùng bạch tuyết xen lẫn, tạo thành một bức kinh tâm động phách mà mỹ lệ tuyệt luân bức tranh. Thứ năm đao, thứ sáu đao, Nam Cung Phó Xạ đao pháp càng lúc càng nhanh, một đao mạnh hơn một đao, đao thế liên miên không dứt, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh, đem Đông Phương Bất Bại gắt gao áp chế ở phạm vi 10 trượng bên trong. Đông Phương Bất Bại mặc dù bị áp chế, nhưng thủy chung thành thạo điêu luyện, thân pháp của nàng thực sự quá nhanh, như là một con màu đỏ hồ điệp, tại cuồng bạo đao hải bên trong nhẹ nhàng nhảy múa, luôn có thể vào thời khắc nguy hiểm nhất, lấy chỉ trong gang tấc tránh đi chí mạng lưỡi đao, cùng sử dụng trong tay tú hoa châm giúp cho đánh trả. Hai người trong nháy mắt đã giao thủ không hạ 10 chiêu, cũng chỉ là đấu cái lực lượng ngang nhau, khó phân cao thấp. Đúng lúc này, thứ 10 đao, Nam Cung Phó Xạ phát ra nhất thanh thanh hát, song đao hợp nhất, nhân đao hợp nhất, hóa thành một đường nối liền trời đất kinh thiên ba mang, hướng phía Đông Phương Bất Bại chém bổ xuống đầu. Đao mang chưa đến, lăng lệ đao khi đã đem mặt đất cày ra một đường sâu không thấy đáy khe rãnh. Đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một đao, Đông Phương Bất Bại nụ cười trên mặt cuối cùng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vô tận điên cuồng cùng chiến ý. Tốt, liên đệ bản tọa nhìn xem, là ngươi cái này thứ 10 đao lợi hại, vẫn là bản tọa Quý Hoa Bảo Điện càng hơn một bậc. Nàng không tránh không né, đem toàn thân công lực ngưng tụ với đầu ngón tay, viên đĩa nho nhỏ tú hoa châm bên trên lại tách ra yêu dị như máu hừng mang, đỏ cùng trắng cực hạn quan mang, sắp tại hồ này bờ chi đỉnh quyết ra cuối cùng thắng bại. Chương 84, vượt qua thiên tượng phạm chủ một đao, lưỡng bại câu thương. Chương 84, vượt qua thiên tượng phạm chủ một đao, lưỡng bại câu thương. Thứ 10 đao, theo Nam Cung Phó Xạ nhất thanh thanh hát, kia nối liền trời đất kinh thiên đao mang, cùng Đông Phương Bất Bại đầu ngón tay kia yêu dị như máu tú hoa châm ầm vang chạm vào nhau. Ầm ầm, một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, phản phất đất bằng lên kinh lôi. Cuồng bạo khí lãng lấy hai người vì trung tâm, hiện lên hình khuyên hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Ven hồ liễu thụ bị nổ tận gốc, cứng rắn nền đá mặt từng khúc rạn nứt, hóa thành một biển. Xa xa nước hồ tức thì bị cố lực lượng này nhấc lên thao thiên cự lãng, cao tới mấy chục trượng, tràn diện tựa như ngày tận thế tới. Bụi mù tràn ngập bên trong, hai thân ảnh đồng thời nhanh lùi lại. Nam Cung Phó Xạ liên tiếp rời khỏi vài chục bước, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nàng tay cầm đao hổ khẩu đã đánh rách tạc hơi, máu tươi thuận trôi đao chậm rãi nhỏ xuống, tấm kia tuấn mỹ tuyệt luân trên mặt càng là hiện ra một vòng bệnh trạng tái nhợt. Mà đổi thành một bên, Đông Phương Bất Bại đồng dạng không dễ chịu. Nàng mặc dù chỉ lui 7-8 bước, nhưng này một thân lộng lây áo đỏ, nơi ống tay áo lại bị lăng lệ đao khí rạch ra một đường vết rách, lộ ra trắng loáng như ngọc cánh tay. Cân sức ngang tài. Không, nghiêm chỉnh mà nói, là Nam Cung Phó Xạ lấy thiên tượng trung kỳ tu vi, đối cứng thiên tượng đỉnh phong Đông Phương Bất Bại, lại ẩn ẩn chiếm cứ một tia thượng phong. Khụ khụ. Đông Phương Bất Bại ho nhẹ một tiếng, nhìn xem ống tay áo vết rách, lại nhìn về phía Nam Cung Phó Xạ, cặp kia bá khí mắt phượng bên trong, chẳng những không có mảy may tức giận, ngược lại bốc cháy lên càng thêm chiến ý nóng bỏng. Tốt, tốt một cái Nam Cung Phó Xạ. Ngươi đáng giá bản tọa toàn lực ứng phó. Nàng trong giọng nói tràn đầy đối cường giả tán thành cùng tôn trọng. Nhưng mà Nam Cung Phó Xạ nhưng căn bản không để ý đến nàng, bởi vì nàng đau thế còn chưa đau dừng. Thứ 11 đao, không có chút nào thở dốc, Nam Cung Phó Xạ cưỡng ép đè xuống quần quần khí huyết, lần nữa vung đao mà ra, hóa thành một đường càng thêm sáng chói, càng thêm lăng lệ đao quang, hướng phía Đông Phương Bất Bại quét sạch mà đi. Hán thần thái tại thời khắc này trở nên vô cùng kiên định, thậm chí mang theo vẻ điên cuồng. Nàng không thể thua, nàng nhất định phải mạnh lên, trở nên so bất luận kẻ nào đều mạnh. Bởi vì nàng gánh vác lấy huyết hải thâm cửu, mẫu thân của nàng chết thảm, là trong nội tâm nàng định viên đau nhức. Mấy cái kia thực lực thâm bất khả chắc cửu nhân, tựa như là một tòa núi lớn, ép tới nàng không thở nổi. 101 đọc sách, 101 đọc sách lưới siêu thực dụng, 101. Nhẹ nhõm nhìn toàn bộ tay đánh không sai đứng muôn báo thủ, nàng nhất định phải đạp trên cái này đến cái khác cường giả thi cốt, không ngừng ma luyện đao của mình, cho đến đứng tại võ đạo đỉnh phong. Cho nên, nàng không thể ngừng. Đao của nàng càng không thể ngừng. Thứ 12 đao, Nam Cung Phó Xạ triệt để lâm vào một loại phong ma trạng thái. Trong mắt của nàng chỉ còn lại đối thủ trước mắt, chỉ còn lại trong tay song đao. Đao quang liên miên không dứt, một đao nhanh hơn một đao mạnh hơn một đao. Toàn bộ bên hồ đều bị nàng kia vô tận đao quang bao phủ, phản phất hóa thành một mảnh từ lưỡi đao tạo thành tử vong lĩnh vực. Đông Phương Bất Bại sắc mặt cũng từ ban sơ hưng phấn, dần dần trở nên ngưng trọng lên. Nàng phát hiện mình lâm vào một cái cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Nam Cung Phó Xạ đao pháp quá mức quỷ dị, một đao tiếp một đao, uy lực tầng tầng nhập ra, phản phất không có cuối cùng. Nàng tựa như một cái không biết mệnh mỏi tên điên, dùng tính mạng của mình cùng toàn bộ ý chí tại vung đao. Tại loại này liên miên không dứt thế công giới, cho dù là lấy tốc độ tăng trưởng Đông Phương Bất Bại, cũng cảm nhận được một cô áp lực cực lớn, nàng xê dịch né tránh không gian bị không ngừng áp xúc, chỉ có thể bị động địa cơ tú hoa trầm, ngăn cản kiếp như là như sóng to gió lớn đau thế. Tên điên. Thật là một cái tên điên. Đông Phương Bất Bại trong lòng thầm mắng, nhưng động tác trên tay cũng không dám chậm trễ chút nào. Một bên, Lâm Trần nhìn xem trong sân kịch chiến, khỏe miệng mang theo một vòng thưởng thức ý cười. Lý Hàn Y Lìa đứng tại bên cạnh hắn, thanh lãnh mắt phượng nhìn chăm chú kia hai đạo sen lẫn thân ảnh, nói khẽ, kia Nam Cung Phó Xạ đã nhanh đến cực hạn. Ừm. Lâm Trần khẽ gật đầu, nàng hiện tại là dựa vào lấy một cỗ chấp niệm tại chảo trống. Vì mạnh lên quyết tâm, để nàng đao ý càng thêm thuần túy, cũng càng thêm cực đoan. Nếu là nàng lại cưỡng ép xuất đao, Lý Hàn Y thì nói, thân thể sẽ không chịu nổi phụ tải.
Lâm Trần lạnh nhạt nói, chỉ là chính nàng hẳn là cũng rõ ràng điểm này, nhưng nàng vẫn là xảy ra một đau kia. Bởi vì đối nàng mà nói, liều mạng mới là mạnh lên đường tắt duy nhất. Ngay tại hai người trò chuyện thời khắc, giữa sân thế cục lại biến. Thứ 12 đao. Nam Cung Phó Xạ lần nữa phát ra một tiếng gào thét, thanh âm đã mang tới một tia khàn khàn cùng điên cuồng. Trong tay nàng song đao, tại thời khắc này phảng phất bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành hai đạo màu trắng lóa hỏa diễm, đao thế mạnh, đã dẫn động thiên địa chi thế, để báo táp vì đó biến sắc. Đối mặt cái này đủ để trọng thương tiên tượng đỉnh phong một đao, Đông Phương Bất Bại cũng cảm nhận được trước nay chưa từng có tử vong uy hiếp. Sát Na Phương Hoa, nàng đồng dạng khét kêu một tiếng, đem toàn thân công lực không giữ lại chút nào địa rót vào đầu ngón tay tú hoa châm phía trên. Viên tia nho nhỏ tú hoa châm, tại thời khắc này lại tách ra một trận hao quang lộng lây chói mắt. Vâng. Lại là một lần kinh thiên động địa va chạm. Lần này, Nam Cung Phó Xạ trực tiếp phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể như là giống như diều đứt dây bay ngược mà ra. Mà Đông Phương Bất Bại cũng bị tia cuồng bạo đao khí chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Lưỡng bại câu thương. Nhưng mà, không đợi đám người kịp phản ứng, cái kia bay ngược ra ngoài Nam Cung Phó Xạ lại giữa không trùng cưỡng ép thay đổi thân thể, dùng một loại hoàn toàn trái ngược lẽ thường tư thái, lần nữa giơ lên trong tay song đao. Nàng cặp kia thanh lãnh con người, giờ phút này đã hiện đầy tơ máu, tràn đầy quyết tuyệt cùng điên cuồng. Thứ 13 đao. Nàng dùng hết cuối cùng nhất một tia khí lực, hô lên bốn chữ này. Giờ khắc này, nàng cả người phảng phất đều cùng trong tay song đao hòa thành một thể, hóa thành một đường lấp lóe kinh diễm tuyệt mệnh đao quang. Một đao kia đã ẩn ẩn vượt ra khỏi thiên tượng cảnh phạm chủ. Đây là nàng lấy tiêu hao thân thể làm đại giá, chém ra chí cường một đao. Đông Phương Bất Bại con ngươi đột nhiên co lại, nàng không nghĩ tới Nam Cung Phó Xạ vậy mà điên cuồng đến loại tình trạng này. Đối mặt cái này tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lấy mệnh tương bắt một đao, nàng cũng chỉ có thể cắn chặt răng, lần nữa thôi động toàn thân công lực, chuẩn bị nên đón cái này cùng chết kết cục. Trung quanh đám khán giả càng là phát ra tuyệt vọng kinh hô, phản phất đã thấy hai vị mỹ nhân tuyệt thế hương tiêu ngọc vẫn tràn diện. Oanh! Thiên băng địa liệt giống như tiếng vang. Đao mang cùng châm ánh sáng trong hư không nổ tung, nhấc lên khí lãng đem phạm vi trong vòng trăm trượng tất cả đều phá hủy hầu như không còn. Bụi mù tan hết. Nam Cung Phó Xạ cùng Đông Phương Bất Bại đều đã ngã trên mặt đất, máu me khắp người, hấp hối. Lưỡng bại câu thương. Các nàng cũng còn sống, nhưng đều đã bản thân bị trọng thương, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tái chiến. Đúng lúc này, ầm ầm. Nơi xa đột nhiên truyền đến một trận dày đặc tiếng vó ngựa. Mấy chục đạo thân ảnh, như là một trận màu đen bỏ gió, từ đằng xa chạy nhanh đến, trong nháy mắt liền đem toàn bộ ven hồ bao bọc vây quanh. Cầm đầu là một người mặc lộng lẫy cẩm bào nam tử trung niên. Hắn dáng người khôi ngô, khuôn mặt nhăm hiểm, hai mắt như ừng, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ làm người ta sợ hãi khí thế. Chính là Kim Tiền Bang bang chủ, Thượng quan Kim Hồng. Tại bên cạnh hắn, còn đi theo một cái mặt không biểu tình, cầm trong tay trường kiếm lãnh khốc kiếm khách. Khóe kiếm kinh vô mệnh. Thượng quan Kim Hồng vừa đến nơi đây, ánh mắt tựa như cùng như chim ưng liếc nhìn toàn trường, khi hắn nhìn thấy trên mặt đất những cái kia Kim Tiền Bang thủ hạ thi thể lúc, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước. Mà khi hắn nhìn thấy con trai mình Thượng quan Phi không đầu thi thể lúc, cặp mắt kia càng là trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Là ai? Là ai giết con ta? Thượng quan Kim Hồng thanh âm như là cựu địa ngục truyền đến lấy mạng thanh âm, tràn đầy sát ý ngập trời cùng phẫn nộ. Chương 85, ngư ông đã lợi. Thang hề Thượng quan Kim Hồng giã vọng. Chương 85, ngư ông đã lợi. Thang hề Thượng quan Kim Hồng giã vọng. Thượng quan Kim Hồng ánh mắt như đao, ở trong sân trên mặt của mỗi một người chậm rãi đảo qua. Vây xem giang hồ nhân sĩ càng là dọa đến run lẩy bẩy, sợ bị vị này bởi vì mất con thống khổ, đỏ mắt Kim Tiền Bang bang chủ nộ nhận là hung thủ, tại chỗ giết chết. Ngay tại cái này kiềm chế tới cực điểm bầu không khí bên trong, bang chủ. Bang chủ. Tiểu nhân biết là ai giết thiếu bang chủ. Một cái lanh lảnh chói tai thanh âm đột nhiên vang lên, phá vỡ yên lặng. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái vóc người thấp bé, xấu xí nam tử từ trong đám người chui ra. Người này chính là trước đó ở đây vây xem, nhìn thấy Thượng quan Phi bị giết sau, lặng lẽ chạy đi báo tin giang hồ tiểu nhân vật Tiền Tam. Hắn vốn là giang nam một vùng tiểu lưu manh, sẽ chỉ chút công phu mèo quào, trên giang hồ lăn lộn vài chục năm cũng không có kiếm ra cái gì thành tựu. Ngày bình thường liền dựa vào lấy nhìn mặt mà nói chuyện, định nọt tại từng cái bang phái ở giữa làm tiền sống qua ngày. Lần này nhìn thấy Thượng quan Phi bị giết, hắn linh cơ khẽ động, cảm thấy đó là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nếu là có thể đem hung thủ tin tức kịp thời bẩm báo cho Thượng quan Kim Hồng, nói không chừng liền có thể dựa vào cái này trèo lên Kim Tiền Bang cây to này, từ đây lên như diều gặp gió, không cần lại làm cái này hèn mọn giang hồ tàn nhân. Thế là hắn thừa dịp loạn chạy đi, trước tiên chạy tới Kim Tiền Bang báo tin. Giờ phút này, hắn mặt mũi tràn đầy định hót chạy đến Thượng quan Kim Hồng trước mặt, một bộ tranh công xin thưởng bộ dáng. Nói, Thượng quan Kim Hồng lạnh lùng nhìn xem hắn, trong thanh âm tràn đầy sát ý. Tiền Tam Nhi bị cố này sát ý chấn động đến trong lòng run lên, nhưng nghĩ tới sắp tới tay chỗ tốt, vẫn là cả gan rỗi ra ngón tay, chỉ hướng cách đó không xa Lâm Trần cùng Lý Hàn Ý Liễu. Hồi Thượng quan bang chủ, chính là hai người bọn họ. Tiểu nhân tận mắt thấy, chính là cái kia bạch y nữ nhân chém xuống thiếu bang chủ đầu lâu, còn người nam kia chính là nàng đồng bọn. Tiền Tam Nhi thanh âm sắc nhọn mà gấp rút, sợ nói chậm liền bỏ lỡ cái này cơ hội là công. Thiếu bang chủ lúc ấy chỉ là nhìn nữ nhân kia dung mạo xinh đẹp, nhìn nhiều mấy lần, nói vài câu trò đùa lời nói, nữ nhân kia liền thống hạ sát thủ. Không chỉ có giết thiếu bang chủ, còn đem ở đây hơn 10 vị huynh đệ tất cả đều giết. Thủ đoạn chi ngoan độc, đơn giản phát rồ. Tiểu nhân thực sự nhìn không được bực này với gắt, lúc này mới bước lên nguy hiểm tính mạng, tiến đến hướng lên quan bang chủ bẩm báo. Còn xin thượng quan bang chủ vì thiếu bang chủ báo thủ, cũng vì huynh đệ đã chết nhóm lấy lại công đạo.
Hắn nói đến than thở khóc lóc, phản phất thật là cái người trung nghĩa. Trên thực tế, lúc ấy thượng quan phi như thế nào ngang ngược càng rỡ, như thế nào khi nam phép nữ, hắn đều nhìn ở trong mắt, chỉ là bây giờ vì lấy lòng thượng quan Kim Hồng, tự nhiên muốn đổi trắng thay đen, đem tất cả tội danh đều chụp tại Lâm Trần cùng Lý Hàn Y Lìa trên đầu. Lời vừa nói ra, Kim Tiền Bang ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào Lâm Trần cùng Lý Hàn Y Lìa trên thân. Thượng quan Kim Hồng ánh mắt cũng trong nháy mắt khóa chặt tại trên thân hai người. Trong cặp mắt kia, thiêu đốt lên lửa giận hừng hực cùng sát ý, phản phất muốn đem hai người sinh sinh xé nát. Thì ra là chính là các ngươi. Thượng quan Kim Hồng nói từng chữ từng câu, mỗi một chữ đều phản phất là từ trong hàm răng gạt ra. Tốt, rất tốt. Giết nhi tử ta, diệt ta Kim Tiền Bang tinh nhuệ, các ngươi thật to gan. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng quần quận sát ý, lạnh lùng nhìn xem Lâm Trần cùng Lý Hàn Y Lìa. Mặc kệ các ngươi là cái gì lai lịch, hôm nay đều muốn vì con ta chôn cùng. Ta muốn để các ngươi biết, đắc tội ta Kim Tiền Bang hạ tràng. Ta sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết, để các ngươi hối hận đi đến thế này. Nói đến đây, ánh mắt của hắn đột nhiên nhất chuyển, rơi vào cách đó không xa ngã trên mặt đất, máu me khắp người Nam Cung Phó Xạ cùng Đồng Vương Bất Bại trên thân. Khi thấy rõ hai người khuôn mặt lúc, Thượng quan Kim Hồng đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra một vòng âm trầm tiêu dung. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta a. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng cùng đắc ý. Nam Cung Phó Xạ, Đồng Vương Bất Bại, hai người các ngươi cũng ở nơi đây, hơn nữa còn đều bản thân bị trọng thương. Ha ha ha, đây thật là Lao Thiên cũng đang giúp ta Thượng quan Kim Hồng. Ánh mắt của hắn tại Nam Cung Phó Xạ trên thân dừng lại một lát, trong mắt lóe lên một tia bán động. Vài ngày trước, cái này Bạch Hồ Nhi kiểm đao khách đột nhiên tìm tới cửa, trước mặt mọi người khiêu chiến hắn, mặc dù cuối cùng nhất hắn miễn cưỡng tiếp nhận đối phương mấy chiêu, nhưng cuối cùng nhất cũng là rơi vào kết cục thảm bại, ở trước mặt thủ hạ mặt mũi mất hết. Chuyện này truyền đi sau, trên giang hồ càng là có không ít người ở sau lưng chế rêu hắn đường đường Kim Tiền Bang ban chủ, lại bị một cái giang hồ tân tú làm cho chật vật như thế. Đôi này từ trước đến nay tự phụ Thượng quan Kim Hồng tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Mà bây giờ, cái này để hắn hổ thẹn ra hỏa, vậy mà trọng thương đổ vào trước mặt hắn, không hề có lực hoàn thủ. Còn có cái kia Đông Phương Bất Bại, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, vị này độc bá giang hồ ép tới một đám danh môn chính phái không ra được đầu cường giả đỉnh cao. Nếu là có thể giết nàng, trong khoảnh khắc liền có thể để hắn Thượng quan Kim Hồng tên vang vọng toàn bộ võ lâm. Đến lúc đó, ai không nói hắn Thượng quan Kim Hồng là đại anh hùng đại hảo kiệt, vì võ lâm trừ hại diệt trừ ma đầu. Ai còn dám chế giễu hắn không như Nam Cung Phó Xạ cái này võ lâm tân tú. Hắn thậm chí có thể mượn cơ hội này, hấp dẫn càng nhiều giang hồ hảo thủ gia nhập Kim Tiền Bang. Nghĩ tới đây, Thượng quan Kim Hồng sát ý trong lòng cùng tham lam đã bành trướng tới cực điểm. Hôm nay thật sự là ta Thượng quan Kim Hồng ngày may mắn. Hắn âm trầm cười nói, ánh mắt tại Lâm Trần, Lý Hàn Y Lìa, Nam Cung Phó Xạ, Đông Phương Bất Bại mấy người trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Giết nhi tử ta cựu nhân ở chỗ này, để cho ta hổ thẹn Nam Cung Phó Xạ ở chỗ này, liền ngay cả kia cao cao tại thượng Đông Phương giáo chủ cũng rơi vào nơi này. Tốt, rất tốt. Đã Lao Thiên đem các ngươi đều đưa đến trước mặt ta, vậy ta liền không khách khí. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, phía sau Kim Tiền Bang đám người lập tức đem bốn người bao bọc vây quanh, mỗi người đều binh khí ra khỏi vỏ, đàng đàng sát khí. Hôm nay các ngươi đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Bản bang chủ yếu làm cho cả giang hồ đều biết, đắc tội ta Thượng quan Kim Hồng hạ tràng. Thượng quan Kim Hồng thanh âm tràn đầy sát ý lạnh như băng, quen quẩn tại toàn bộ ven hồ. Kinh vô mệnh, trước hết giết đôi cậu nam nữ kia, vì con ta báo thủ. Nhớ kỹ, phải từ từ tra tấn, để bọn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Đứng tại bên cạnh hắn Kinh vô mệnh, mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông. Thân kiếm sáng như tuyết, hàn quang bức người. Khoái kiếm Kinh vô mệnh, trong giang hồ thành danh đã lâu trong kiếm cao thủ, kiếm pháp nhanh chóng, hắn hữu địch thủ. Trên tay không biết lây dính nhiều ít giang hồ cao thủ máu tươi. Hắn từng bước một hướng phía Lâm Trần cùng Lý Hàn Y Lìa đi đến, mỗi một bước rơi xuống, trên người kiếm ý liền ngưng thực một phần, quanh thân quanh quẩn lấy một cô lăng lệ sắc cơ. Trung quanh Kim Tiền Bang đám người cũng nao nao rút ra binh khí, mắt lom lom nhìn chằm chằm trong sân bốn người, đem tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Thượng quan Kim Hồng thì là đứng chắc tay, mang trên mặt nắm chắc thắng lợi trong tay cười lạnh. Hắn thấy bốn người này đã là cá trong chậu, chắp cánh có thoát. Kia đối giết con của hắn cậu nam nữ, mặc dù không biết thực lực đối phương sâu cạn, nhưng có Kinh vô mệnh kiểm chế, lại thêm hắn tự mình ra tay, đủ để đem nó đánh giết. Còn như Nam Cung Phó Xạ cùng Đông Phương Bất Bại, hai người đều đã bản thân bị trọng thương, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi, căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hôm nay về sau, hắn Thượng quan Kim Hồng không chỉ có thể vì nhi tử báo thù rửa hận, càng có thể uy danh truyền xa, trở thành vị võ lâm trừ hại đại anh hùng. Thậm chí có thể mượn cơ hội này, để Kim Tiền Bang phạm vi thế lực huyết trương ra giang nam khu vực. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt hắn càng thêm lạnh lạnh. Nhưng mà, hắn không có chú ý tới chính là, từ đầu đến cuối, cái kia bị hắn coi là tất sát mục tiêu tuổi trẻ nam tử, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một vòng nụ cười thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh như nước, không có chút nào gợn sóng. Phản phất trước mắt đây hết thảy đều chỉ là một trận nhảm chán nhau kịch. Chương 86, Kinh vô mệnh sợ hãi, kiếm chỉ phá bay vòng. Chương 86, Kinh vô mệnh sợ hãi, kiếm chỉ phá bay vòng. Kinh vô mệnh chậm rãi đi thẳng về phía trước, mỗi một bước đều đạp đến cực kỳ vững vàng. Kiếm của hắn còn chưa ra khỏi vỏ, nhưng quanh thân đã quanh quẩn lên một cỗ lăng lệ sát ý, làm Thượng quan Kim Hồng thủ hạ đệ nhất cao thủ, khoái kiếm Kinh vô mệnh thành danh đã lâu, trên tay dính nhân mạng, không có 100 cũng có 80. Kiếm của hắn nhanh như thiểm điện, tàn nhẫn vô tình. Vô số giang hồ cao thủ đều chết tại cái kia nhanh đến cực hạn dưới khoái kiếm.
Giờ phút này, ánh mắt của hắn khóa chặt tại Lâm Trần cùng Lý Hàn Y Lệ trên thân, ánh mắt băng lãnh như sắt, không có tình cảm chút nào ba động. Đối với hắn mà nói, giết người bất quá là hoàn thành thượng quan Kim Hồng lời nhắn nhủ nhiệm vụ thôi. Còn như đối phương là cái gì thân phận, có cái gì lai lịch, hắn căn bản không quan tâm. Tại Giang Nam địa giới bên trên, dám giết thượng quan Kim Hồng nhi tử, đó chính là muốn chết. Mà đổi thành một bên, ngã trên mặt đất Đông Phương Bất Bại, đã cưỡng ép ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công chữa thương. Sắc mặt nàng trắng bệnh như tờ giấy, khóe miệng còn mang theo một vết máu, lộng lẫy áo đỏ bên trên, khắp nơi đều là bị đao khí xé rách vết tích. Vừa rồi cùng Nam Cung Phó xạ trận chiến kia, nàng mặc dù chiếm cứ ưu thế về cảnh giới, nhưng đối phương cái kia liên miên không dứt, một đao mạnh hơn một đao đao pháp, vẫn là để nàng bị thua thiệt không nhỏ. Nhất là cuối cùng nhất một đao kia, càng làm cho nàng khí huyết ngược dòng, kinh mạch bị hao tổn. Giờ phút này vận chuyển công pháp, chân khí trong cơ thể đang tại nhanh chóng chữa trị kinh mạch bị tổn thương. Chỉ cần cho nàng một chén trà thời gian, nàng chí ít có thể khôi phục năm thành công lực. Mà Nam Cung Phó xạ, đồng dạng tại vận công chữa thương. Nhưng nàng tình huống, so Đông Phương Bất Bại muốn hỏng việc được nhiều. Nàng tấm kia tuấn mỹ tuyệt luân gương mặt, giờ phút này đã không có mảy may huyết sắc, tái nhợt đến như là một tấm bạch chỉ. Khóe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra, nhỏ xuống trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Hai tay của nàng, càng là tại run nhẹ nhẹ, hổ khẩu chỗ vết rách, máu me đồng địa. Cương ép sử xuất thứ 13 đao, đã vượt ra khỏi thân thể nàng mức cực hạn có thể chịu đựng. Kinh mạch đứt từng khúc, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới khác biệt trình độ chấn động. Loại thương thế này, đã là không thể nghịch chuyển trọng thương. Cho dù là Hoa Đà tái thế, cũng chưa chắc có thể cứu về được. Nhưng nàng như cũ tại cắn răng kiên trì, điều động lấy thể nội còn thừa không có mấy chân khí, ý đồ ổn định thương thế. Nàng không thể chết, nàng còn không có báo thủ. Nàng thế nào có thể chết ở nơi này? Ngay tại hai nữ liều mạng chữa thương thời điểm, nguyên bản chuẩn bị đối Lâm Trần xuất thủ kinh vô mệnh, bước chân lại đột nhiên ngừng lại. Cả người hắn cứng tại chỗ, không nhúc nhích. Tấm kia từ trước đến nay mặt không thay đổi lạnh lùng trên mặt, hiếm thấy nổi lên một tia kinh hãi. Bởi vì, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, một cỗ như ẩn như hiện, nhưng lại lăng lệ đến cực hạn kiếm ý, đột nhiên từ nữ tử áo trắng kia trên thân phát ra, đem hắn cả người bao phủ trong đó. Kia cỗ kiếm ý, băng lãnh, sắc bén, bá đạo. Phản phất cửu thiên chi thượng thần kiếm, mang theo chặt đứt thế gian tất cả ý chí, treo tại đỉnh đầu của hắn. Kinh vô mệnh có một loại dự cảm mãnh liệt, chỉ cần mình lại hướng trước bước ra một bước, cỗ này kiếm ý liền sẽ trong nháy mắt bộc phát, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Đây là một loại nguồn gốc từ võ giả bản năng cảnh cáo, là vô số lần liệu mạng tranh đấu bên trong ma luyện ra tới cảm giác nguy cơ. Chưa hề phạm sai lầm. Kinh vô mệnh cái chán, chậm rãi dịn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn tay nắm chuôi kiếm, nổi gân xanh, trong lòng bàn tay đã bị mồ hôi thấm ướt. Hắn muốn động, cũng không dám động. Hắn nghĩ ra kiếm, nhưng căn bản không dám ra kiếm. Bởi vì hắn biết, chỉ cần mình có bất kỳ dị động chờ đợi hắn, chỉ có tử vong. Trước mắt đôi nam nữ này, đến tột cùng là cái gì người? Cô này bao phủ ở trên người hắn kiếm ý, vì sao khủng bố như thế? Kinh vô mệnh trái tim, tại thời khắc này cuồng loạn không thôi. Hắn tự xưng là kiếm pháp giang hồ nhất tuyệt, thành danh mấy chục năm qua, chưa bao giờ có mãnh liệt như thế cảm giác sợ hãi. Cho dù là đối mặt thượng quan Kim Hồng, hắn đều chưa từng sợ hãi như thế qua. Nhưng bây giờ, đối mặt cỗ này thần bí khó lường kiếm ý, vẹn vẹn chỉ là bị kiếm ý quay trung quanh, liền để hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Loại cảm giác này, thật là đáng sợ. Thân thể của hắn đang run rẩy, linh hồn đang run sợ. Giờ khắc này, hắn cuối cùng hiểu rõ, mình đã trúng thế bản, mà lại là một khối đủ để cho hắn thịt nát xương tan tâm sắt. Kinh vô mệnh, ngươi đứng ở nơi đó tóc cái gì sững sờ? Còn không mau động thủ. Thượng quan Kim Hồng thanh âm đột nhiên từ phía sau chuyển đến, tràn đầy không kiên nhẫn. Hắn căn bản không biết Kinh vô mệnh giờ phút này nội tâm sợ hãi cùng dãy rủa, chỉ là nhìn thấy dưới tay mình đắc lực nhất sát thủ, vậy mà đứng tại chỗ không nhúc nhích, lập tức sinh lòng bất mãn. Bản bang chủ hoa như vậy bạc hơn nuôi ngươi, chẳng lẽ là để ngươi ở đây làm cọc gỗ sao? Thượng quan Kim Hồng ngữ khí càng thêm nghiêm khắc, ẩn ẩn mang tới vẻ tức giận. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này cực kém, nhi tử bị giết hắn vốn là lên cơn giận dữ. Hiện tại thật vất vả đang muốn báo thù rửa hận, kết quả Kinh vô mệnh vậy mà tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Cái này khiến hắn làm sao không giận. Kinh vô mệnh nghe được thượng quan Kim Hồng thúc giục, tiết hầu đông nhúc nhích qua một cái, khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Môi của hắn run nhẹ nhẹ, muốn mở miệng nói chút cái gì, lại phát hiện thanh âm của mình đều trở nên khàn khàn bắt đầu. Bang chủ. Thanh âm của hắn trầm thấp mà làm chát chát, tràn đầy khó mà che giấu khẩn trương. Hai người kia, có chút không thích hợp. Không thích hợp. Thượng quan Kim Hồng cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, một cái hoàng bao nha đầu cùng một cái lăng đầu thanh, có thể có cái gì nguy hiểm? Kinh vô mệnh, ngươi hôm nay là thế nào chuyện? Lá gan càng ngày càng nhỏ. Không phải, bang chủ, bọn hắn. Kinh vô mệnh còn muốn giải thích, nhưng thượng quan Kim Hồng đã triệt để mất kiên trì. Đủ rồi. Hắn bước nhanh đến phía trước, đi đến Kinh vô mệnh bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng địa quét về phía Lâm Trần cùng Lý Hàn Y Lệ một đám phế vật, ngay cả hai người đều không đối phó được, còn phải bản bang chủ tự mình động thủ. Nói, tay phải hắn giương lên, trên cổ tay kia đối kim quang lóng lánh long phượng phi hoàn, trong nháy mắt bay ra. Trên không trung xẹt qua hai đạo sáng chói đường vòng cùng, mang theo phá không tiếng rít, thẳng đến Lâm Trần mặt mà đi. Long phượng phi hoàn, thượng quan Kim Hồng tuyệt kỹ thành danh. Một kích này, hắn vận dụng 10 thành công lực, làm chỉ huyền tông sư đỉnh phong cường giả, một kích này đủ để vỡ bia nước đá, thậm chí có thể kích thương bất luận cái gì đại tông sư trở xuống cao thủ. Tiểu tử, để mặc lại. Thượng quan Kim Hồng cười gằn, trong mắt lóe ra tàn nhẫn quan mang. Hắn thấy, dưới một kích này, trước mắt cái này không biết sống chết người trẻ tuổi,
hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, ngay tại Long Phượng Phi Hoàn sắp đánh trúng Lâm Trần trong mấy mắt, muốn chết. Một đường thanh lãnh như băng thanh âm vang lên. Lý Hàn Y cuối cùng động. Nàng thậm chí không có rút kiếm, chỉ là nâng lên thon dài ngọc thủ, chập ngón tay như kiếm, đối kia chạy nhanh đến Long Phượng Phi Hoàn, nhẹ nhàng điểm một cái. Đinh. Một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia mang theo thượng quan kim hồng một kích toàn lực, đủ để vỡ bia nứt đá Long Phượng Phi Hoàn, vậy mà đứng tại giữa không trung. Không, không phải dừng lại, mà là bị một cỗ lực lượng vô hình gắt gao kiểm chế ở. Thượng quan kim hồng trên mặt nhe răng cười, trong nháy mắt ngưng kết. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn này. Thế nào khả năng? Hắn Long Phượng Phi Hoàn lại bị một nữ nhân dùng hai ngón tay liền như thế hời hợt. Chạn, cái này, đây không có khả năng. Thượng quan kim hồng tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy chấn kinh. Mà Lý Hàn Y Điệp chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ánh mắt kia như cùng ở tại nhìn một người chết. Chỉ là chỉ huyền cảnh phế vật, cũng dám ở phu quân trước mặt làm càn. Thanh âm của nàng băng lãnh đến làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Vừa dứt lời, nàng cũng đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Ông, một cỗ kinh khủng kiếm khí, thuận Long Phượng Phi Hoàn, trong nháy mắt phản chấn mà quay về. Thượng quan kim hồng sắc mặt biến, muốn thu hồi Long Phượng Phi Hoàn, lại phát hiện căn bản làm không được. Kia cỗ kiếm khí như là roi trong xương, dọc theo Long Phượng Phi Hoàn, đánh thẳng cổ tay của hắn. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. A. Thượng quan kim hồng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người bay ngược mà ra, ngã rầm trên mặt đất. Tay phải của hắn cổ tay đã bày biện ra một cái quỷ dị góc độ, hiển nhiên là bị chấn đoạn. Mà kia đối Long Phượng Phi Hoàn cũng làm lang một tiếng rất xuống đất, đã mất đi tất cả quan trạch. Một chiêu, chỉ một chiêu. Đường Đường Kim Tiền Bang bang chủ, chỉ Huyền Tông sư đỉnh phong cao thủ Thượng quan Kim Hồng, liền bị Lý Hàn Y thì hời hợt đánh bại. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này rung động phải nói không ra nói đến. Chương 87, trong nháy mắt giết đám người, Kinh Vô Mệnh cùng Thượng quan Kim Hồng kết thúc chương 87, trong nháy mắt giết đám người, Kinh Vô Mệnh cùng Thượng quan Kim Hồng kết thúc a. Tay của ta, tay của ta. Thượng quan Kim Hồng nằm trên mặt đất, ôm mình kia vặn bẹo biến hình tay phải, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống. Loại kia đến từ cốt tủy chỗ sâu kịch liệt đau nhức, để vị này tung hoành giang hồ mấy chục năm tiêu hùng, giờ phút này tựa như một đầu chó nhà có tang giống như trên mặt đất thống khổ rãy rủa. Trung quanh Kim Tiền Bang đám người, tất cả đều bị trước mắt một màn này sợ choáng váng. Bang chủ của bọn hắn, cái kia tại giang nam một tay che trời, lật tay thành mây trở tay thành mưa Thượng quan Kim Hồng, vậy mà lại bị một cái nhìn chỉ là chừng 20 nữ tử, một chiêu liền phế đi. Cái này sao khả năng? Bang chủ, nhanh đi đỡ bang chủ. Mấy cái Kim Tiền Bang tiểu đầu mục kịp phản ứng, đội vàng xông lên phía trước, muốn nâng Thượng quan Kim Hồng. Nhưng mà, đều cút ngay cho ta. Thượng quan Kim Hồng hai mắt xích hồng, giống như điên dại, liền đẩy ra những cái kia thủ hạ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hàn Y, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, sợ hãi, còn có thật sâu hối hận. Thiên tượng, ít nhất là thiên tượng cảnh cao thủ. Thượng quan Kim Hồng tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, mình chỉ là muốn vì nhi tử báo cái thù, thế nào liền đã phải như thế một khối to tâm sắt. Một cái thiên tượng cảnh cường giả tuyệt thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa thoạt nhìn, vẫn là thanh niên trẻ tuổi kia nữ nhân. Thanh niên trẻ tuổi kia lại là cái gì địa vị? Vô số nghi vấn tại Thượng quan Kim Hồng trong đầu của quận, đau đớn kịch liệt cùng cảm giác cực kỳ không cam lòng, để tâm tình của hắn triệt để không kiểm soát. Kinh Vô Mệnh, hắn bỗng nhiên nâng ngẩng đầu lên, hai mắt sung huyết, đối Kinh Vô Mệnh điên cuồng mà quát, ngươi còn thất thần làm cái gì? Lên cho ta, giết bọn hắn, giết bọn hắn, vì con ta báo thù, vì Kim Tiền Bang báo thù, các ngươi tất cả mọi người đều lên cho ta, cùng tiến lên, coi như nàng là thiên tượng lại như thế nào, ta cũng không tin chúng ta như thế nhiều người còn giết không được nàng một cái. Thượng quan Kim Hồng đã triệt để điên rồi, nhi tử chết, cánh tay tàn phế, còn có kia bị dẫm đạp tôn nghiêm, để hắn đánh mất tất cả lý trí, hắn chỉ muốn giết trước mắt đôi nam nữ này vì mình nhi tử báo thù. Nghe được Thượng quan Kim Hồng mệnh lệnh, Kim Tiền Bang đám người hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là do dự cùng sợ hãi. Đây chính là chí ít thiên tượng cảnh cao thủ a, bọn hắn những người này đi lên không phải chịu chết sao? Nhưng mà cũng có mấy cái tự cao võ công không tệ, lại đối Thượng quan Kim Hồng trung thành tuyệt đối đầu mục, cắn răng rút ra binh khí. Các minh đệ, bang chủ đãi chúng ta không tệ, hôm nay cho dù chết cũng phải vì thiếu bang chủ báo thù. Đúng, liều mạng với bọn hắn, chúng ta như thế nhiều người cũng không tin không giết được bọn hắn. 7-8 cái Kim Tiền Bang tinh nhuệ giống giận hướng Lâm Trần cùng Lý Hàn Y lìa vào tới, mà còn lại mười mấy người thì là sắc mặt trắng bệnh, thừa dịp hỗn loạn lặng lẽ hướng lùi lại đi, muốn thừa cơ chạy trốn. Nhưng mà muốn chạy trốn, Lý Hàn Y thanh lãnh thanh âm vang lên như là tử thần nói nhỏ. Nàng thậm chí không có quay đầu, chỉ là nâng lên tay trái đối những cái kia muốn chạy trốn Kim Tiền Bang đám người nhẹ nhàng vung lên. Hiu, 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 hơn 10 đạo tinh tế như phát kiếm khí trong nháy mắt phá không mà ra. A, không, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp, nhưng lại trong nháy mắt im bặt mà dừng. Kia 10 cái muốn chạy trốn Kim Tiền Bang đám người tất cả đều bị kiếm khí xuyên thủng mi tâm, thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, lập tức cầm băng ngã xuống đất, một tên cũng không để lại. Mà những cái kia phóng tới Lâm Trần Kim Tiền Bang tinh nhuệ thấy cảnh này càng là dọa đến hồn phi phách tán, nhưng bọn hắn đã vọt tới nửa đường, muốn ngừng cũng dừng lại không được. Lý Hàn Y lạnh lùng nhìn xem bọn hắn,
tay phải cũng chỉ, lần nữa vung lên. Xuy, 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 lại là vài đạo kiếm khí bắn ra. Những cái kia kim tiền bang tinh nhuệ, căn bản ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị kiếm khí xuyên thủng cổ họng, một cái tiếp một cái địa ngã xuống vũng máu bên trong. Trong nháy mắt, giữa sân liền chỉ còn lại có Thượng quan Kim Hồng cùng Kinh Vô Mệnh hai người. Thượng quan Kim Hồng nhìn xem đầy đất thi thể, cả người đều ngây dại. Hắn cuối cùng ý thức được, mình đến tột cùng treo chọc hơn một cái sao kinh khủng tồn tại. Kinh Vô Mệnh. Hắn quay đầu, nhìn về phía Kinh Vô Mệnh, thanh âm khàn giọng điệu nói ra, ngươi, ngươi còn đang chờ cái gì? Lên cho ta. Giết nàng. Kinh Vô Mệnh trầm mặc đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn đương nhiên biết, đi lên chính là chết. Nhưng là, hắn không có lựa chọn. Thượng quan Kim Hồng đối với hắn có ơn chi ngộ, đem hắn từ một cái vô danh tiểu tốt, bồi dưỡng thành giang hồ nghe tiếng khoái kiếm Kinh Vô Mệnh. Phần ân tình này, hắn không cách nào quên, cũng vô pháp phản bội. Cho dù phía trước là tử lộ, hắn cũng nhất định phải đi xuống. Cái này, chính là hắn nói. Bang chủ. Kinh Vô Mệnh hít sâu một hơi, chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông. Thuộc hạ. Tuân mệnh. Thanh âm của hắn bình tĩnh, ánh mắt lại vô cùng kiên định. Sau một khắc, thân ảnh của hắn như là như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, nhanh đến cực hạn thân pháp, để hắn hóa thành một tia chớp màu đen, thẳng đến Lý Hàn Y mà đi. Khoái kiếm. Đây là hắn suốt đời sở học tinh hoa. Kiếm chưa ra, kiếm ý đã tới. Kia cố lăng lệ sắc cơ, để không khí chung quanh đều phảng phất động lại. Nhưng mà, Lý Hàn Y chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng coi như người trung nghĩa đáng tiếc, là cái ngu trung. Nàng nâng lên tay, chập ngón tay như kiếm, đối Kinh Vô Mệnh nhẹ nhàng điểm một cái. Hiu. Một đạo kiếm khí, trong nháy mắt phá không mà ra. Kinh Vô Mệnh con người đột nhiên co lại, hắn đem hết toàn lực muốn né tránh, trường kiếm trong tay càng là vung ra đời này nhanh nhất một kiếm. Nhưng mà, kiếm khí tốc độ, so với hắn kiếm, nhanh đâu chỉ gấp 10. Xuy. Kiếm khí xuyên thủng hắn trái tim. Kinh Vô Mệnh thân thể, cứng ngắc ở giữa không trung. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem ngực cái kia nhỏ bé lỗ máu, nhếch miệng lên một vòng nụ cười khổ sở. Bang chủ. Thuộc hạ. Tận lực. Nói xong câu đó, thân thể của hắn ầm vang ngã xuống đất, không tiếng thở nữa. Khoái kiếm Kinh Vô Mệnh, chết. Thượng quan Kim Hồng nhìn xem Kinh Vô Mệnh thi thể, cuối cùng triệt để hỏng mất. Không, không. Hắn ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tại sao? Tại sao có thể như vậy? Lý Hàn Ý liền lạnh lùng nhìn xem hắn, chậm rãi đi tới. Nên đưa ngươi lên đường. Không, không muốn. Thượng quan Kim Hồng hoảng sợ kêu to, muốn lùi lại, lại phát hiện thân thể của mình căn bản không thể động đậy. Ta nguyện ý dâng lên kim tiền bang toàn bộ giá sản, chỉ cầu ngươi tha ta một mạng. Van cầu ngươi, tha ta một mạng. Hắn cuối cùng buông xuống tất cả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, bắt đầu cầu khẩn. Nhưng mà, Lý Hàn Ý liền ánh mắt không có chút nào ba động. Con của ngươi nghĩ mạo phạm với ta, ngươi lại muốn giết phu của ta. Hiện tại cầu xin tha thứ, có phải hay không? Thanh âm của nàng băng lãnh đến phảng phất có thể đồng kết linh hồn. Chậm chút. Vừa dứt lời, nàng cũng chỉ một điểm. Hưu. Một đạo kiếm khí xuyên thủng Thượng quan Kim Hồng mi tâm. Thượng quan Kim Hồng con mắt trợn thật lớn, thần thái trong mắt cấp tốc tiêu tán. Bịch. Hắn thi thể nặng nề mà ngã trên mặt đất, không tiếng thở nữa. Nhất đại kiêu hùng, kim tiền bang bang chủ Thượng quan Kim Hồng, chết. Làm xong đây hết thảy, Lý Hàn Y quay người đi trở về Lâm Trần bên người, nhẹ giọng nói ra, phu quân, đều xử lý tốt. Lâm Trần thỏa mãn nhẹ gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng nắm ở eo nhỏ của nàng. Vất vả. Nói xong, hắn xoay người, nhìn về phía vẫn tại trên mặt đất chữa thương Nam Cung Phó Xạ cùng Đông Phương Bất Bại. Hai vị, thương thế như thế nào? Chương 88, Đông Phương Bất Bại chấn kinh, Nam Cung Phó Xạ cầu y y. Chương 88, Đông Phương Bất Bại chấn kinh, Nam Cung Phó Xạ cầu y y. Lâm Trần thanh âm ôn hòa, nhưng rơi vào Nam Cung Phó Xạ cùng Đông Phương Bất Bại trong tai, lại như là kinh lôi nổ vang. Thời khắc này hai nữ đều đã bị phát sinh trước mắt tất cả triệt để rung động, mà chung quanh những cái kia may mắn sống sót quần chúng vây xem, tức thì bị dọa đến hồn bất phụ thể. Ngày, trời ạ, kim tiền bang bang chủ liền như thế chết rồi, còn có khoái kiếm Kinh Vô Mệnh, đây chính là danh chấn giang hồ khoái kiếm cao thủ a, thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Nữ tử áo trắng kia đến cùng là cái gì người? Thật là đáng sợ, đây quả thực là sát thần. Các ngươi không thấy được sao? Nàng giết những cái kia muốn chạy trốn người, ngay cả đầu cũng không quay lại, tiện tay chính là hơn 10 đạo kiếm khí, một tên cũng không để lại. Phần này thực lực, chỉ sợ đã siêu việt thiên tượng cảnh a. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, đừng bị nàng nghe được. Chúng ta đi nhanh lên, loại tầng thứ này cường giả, ở đâu là chúng ta có thể nghị luận? Đám người nhao nhao hạ giọng, hoảng sợ nghị luận, theo sau liền lặng lẽ tán đi, sợ bị tác động đến. Giờ phút này, Đông Phương Bất Bại cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, nàng mặc dù tại vận công chữa thương, nhưng vừa rồi xảy ra tất cả, nàng đều nhìn ở trong mắt. Thượng quan Kim Hồng, chỉ huyền cảnh đỉnh phong cao thủ, kim tiền bang bang chủ, tại Giang Nam xưng vương xưng bá tiêu hùng, lại bị nữ tử áo trắng kia một chiêu liền cho dây. Khoái kiếm Kinh Vô Mệnh, cũng là trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy kiếm khách, thậm chí ngay cả đối phương một kiếm đều không tiếp nổi. Phần này thực lực, phần này lực khống chế, đã vượt ra khỏi thiên tượng cảnh phạm chủ. Cô gái mặc áo trắng này, tuyệt đối là lục địa thần tiên. Hơn nữa, còn là lục địa kiếm tiên giống như tồn tại. Nghĩ tới đây, Đông Phương Bất Bại trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, mà càng làm cho nàng khiếp sợ là, dạng này một vị lục địa thần tiên cảnh cường giả tuyệt thế, vậy mà đối thanh niên trẻ tuổi kia như thế kính cẩn nghe theo, thậm chí xưng hô hắn vì phu quân. Nam nhân kia, đến tột cùng là cái gì địa vị? Đông Phương Bất Bại ánh mắt rơi vào Lâm Trần trên thân, trong mắt lóe lên một tia thật sâu sợ sệt cùng tò mò. mà đổi thành một bên Nam Cung Phó Sạ, đồng dạng bị chấn động e rằng lấy phục thêm. Nàng cố nén thể nội kịch liệt đau nhức, cặp kia thanh lãnh con người, nhìn chằm chằm Lâm Trần cùng Lý Hàn Y Lý, nhất là Lý Hàn Y Lý kia phần kiếm ý, kia phần đối chân khí trường khống, đã đạt đến nàng không cách nào với tới độ cao. Đây mới thật sự là võ giả đỉnh phong. Nam Cung Phó Sạ trong lòng, lần thứ nhất dâng lên một cỗ mãnh liệt hướng tới. Nàng muốn mạnh lên, muốn đạt tới cái này để nàng ngưỡng vọng độ cao. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể vì chết thảm mẫu thân báo thù, mới có thể đem những cái kia có huyết hải thâm cựu địch nhân chạm với đao hạ. Đúng lúc này, nghe được Lâm Trần hỏi thăm sau, Đỗ Vương bất bại cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, miễn cưỡng lộ ra một vòng ý cười, đa tạ vị công tử này quan tâm, bản tọa thương thế tuy nặng, nhưng đã khôi phục một chút, đã không còn đáng ngại. Thanh âm của nàng mặc dù suy yếu, nhưng ý nguyên mang theo một cỗ khí ngạo nghễ. Cho dù đối phương là nàng chỗ nhìn không thấu tồn tại, nàng Đông Phương Bất Bại cũng sẽ không mất phần khí thế này. Lâm Trần nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Nam Cung Phó Sạ. Nam Cung Phó Sạ há to miệng, muốn nói chuyện, lại đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, thân thể càng là lung lay sắp đổ, cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Đông Phương Bất Bại sắc mặt biến hóa, muốn đứng dậy đi đỡ, lại phát hiện mình cũng là úp còn không mang nổi mình úp. Đúng lúc này, Lý Hàn Y đi thân hình lóe lên, đã đi tới Nam Cung Phó Sạ bên người, đưa tay đỡ nàng. Thương thế của nàng nhưng so sánh ngươi nặng hơn nhiều. Lý Hàn Y thì thanh lãnh thanh âm vang lên. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Trần, "Phu quân, nàng cưỡng ép sử xuất siêu việt tự thân cực hạn một đao, kinh mạch đứt từng khúc, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới trọng thương. Nếu là không kịp chữa trị, chỉ sợ sống không qua tối nay." Nói xong, nàng nhìn xem Lâm Trần nhẹ giọng hỏi, "Phu quân dự định xử lý như thế nào?" Lâm Trần nghe vậy, trầm ngâm một lát. Hắn nhìn xem suy yếu đến cực hạn Nam Cung Phó Sạ, cặp kia thanh lãnh trong con ngươi vẫn như cũ tràn đầy ý chí bất khuất, cho dù là tại biên giới tử vong, nàng cũng không hề từ bỏ cầu sinh hy vọng. Lại liên tưởng đến Nam Cung Phó Sạ kia kinh người võ học thiên phú, dạng này người đáng ra hắn xuất thủ cứu giúp. Thật lâu, Lâm Trần chậm rãi mở miệng, nhìn về phía Nam Cung Phó Sạ, "Nam Cung cô nương, tại hạ có cái đề nghị, không biết ngươi có bằng lòng hay không nghe một chút." Nam Cung Phó Sạ khó khăn nâng ngẩng đầu lên, dùng hư nhược thanh âm nói ra, "Ngài mới nói." Lâm Trần nhàn nhạt nói ra, "Ngươi bây giờ thương thế cực nặng, nếu là không kịp chữa trị, không còn sống lâu nữa. Tại hạ nguyện ý xuất thủ cứu ngươi, chỉ là không biết ngươi có bằng lòng hay không theo ta đi Hoa Gia lâu đài, ta có thể vì ngươi chữa thương." Nam Cung Phó Sạ sững sờ, lập tức trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, "Các hạ là người phương nào?" Lâm Trần mỉm cười, không nhanh không chậm nói ra, "Tại hạ họ Lâm, tại Thất Hiệp trấn có một nhà y quán, còn như ý thuật đi." Hắn dừng một chút khiêm tốn nói ra, "Cũng là trên giang hồ hơi có chút danh mỏng, chỉ cần không phải người đã chết, tại hạ đều có mấy phần chắc chắn trị liệu. Người thương thế này tuy nặng, nhưng nếu là ngươi nguyện ý tin tưởng tại hạ cũng có nắm chắc chữa khỏi ngươi." Thất Hiệp trấn, thực lực thâm bất khả trắc, bên người còn đi theo một vị lục địa thần tiên cảnh tuyệt mỹ kiếm tiên. Mấy cái này từ mấu chốt, trong nháy mắt tại Đông Phương Bất Bại trong đầu sầu trôi bắt đầu. Nàng đột nhiên nâng ngẩng đầu lên, mở to hai mắt nhìn về phía Lâm Trần, ngươi là Thất Hiệp trấn vị kia?" Lâm Trần Yiye. Lâm Trần nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, như Đông Phương giáo chủ nói tới Thất Hiệp trấn họ Lâm đại phu, kia chính là tại hạ. "Ngươi?" Câu nói này như là một đường kinh lôi, tại Đông Phương Bất Bại trong đầu nổ vang. Thật là hắn. Cái kia tại Thiếu Lâm tự trước mặt mọi người vạch Trần Huyền Từ bê bối, làm cho Thiếu Lâm Phong Sơn 30 năm Lâm Trần Yiye. Cái kia y thuật thông thiên, có thể để cho kẻ sắp chết trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu nhân vật truyền kỳ. Cái kia bên người hồng nhan vô số, Di Hoa cung chủ, Tuyết Nguyệt kiếm tiên đều cam tâm tình nguyện đi theo nam tử thần bí. Chắc không được, chắc không được bên cạnh hắn sẽ có lục địa thần tiên cảnh cường giả đi theo. Chắc không được hắn dám như thế ung dung đối mặt tất cả. Thì ra là, hắn chính là vị kia danh chấn thiên hạ Lâm Thần Yiye. Đông Phương Bất Bại hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, miễn cưỡng thi lễ một cái nói, "Nguyên lai là Lâm Thần Yiye ở trước mặt, là bản tọa có mắt như mù." Một bên Nam Cung Phó Sạ cũng dùng hư nhược thanh âm nói ra, "Lâm Thần Yiye." Nàng đồng dạng nghe qua liên quan với Lâm Trần nghe đồn, cái kia có can đảm thẩm phán Thiếu Lâm, thực lực thâm bất khả trắc nhân vật thần bí. Chỉ là nàng một mực tại bên ngoài du lịch mài lưỡi dao gắn vào dây xích pháp, đối giang hồ truyền văn biết đến cũng không hoàn toàn, phần lớn đều là tin đồn. Lại không nghĩ rằng, hôm nay vậy mà lại ở chỗ này gặp được hắn, mà lại, hắn gián tiếp xuất thủ cứu mình. Nam Cung Phó Sạ cắn môi một cái, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Nàng không thích thiếu người ân tình, nhưng bây giờ nàng không có lựa chọn nào khác. Nếu là không tiếp thụ Lâm Trần trợ giúp, nàng hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nàng còn không thể chết, nàng còn không có báo thù. Nàng thế nào có thể chết ở nơi này? Nghĩ tới đây, Nam Cung Phó Sạ hít sâu một hơi, khó khăn mở miệng nói, "Khẩn cầu, Lâm Thần Yiye, cứu ta." Chương 89, Nam Cung Phó Sạ tâm tư, Hàn Yiye ghen vông. Chương 89, Nam Cung Phó Sạ tâm tư, Hàn Yiye ghen vông. Nghe được Nam Cung Phó Sạ đáp tre, Lâm Trần thỏa mãn nhẹ gật đầu. "Đã như vậy, vậy trước tiên theo chúng ta về Hoa Gia lâu đài đi." Hắn nhìn về phía cách đó không xa một mực đi theo Tiểu Thúy. Đáng thương Tiểu Thúy sớm đã bị vừa rồi trận kia máu tanh chém giết dọa đến run lẩy bẩy, giờ phút này nghe được Lâm Trần thanh âm, vội vàng run run rẩy rẩy địa chạy tới. "Dừng, Lâm công tử." Thanh âm của nàng đều đang run rẩy, hiển nhiên còn không có từ vừa rồi trong sự sợ hãi trở lại nhìn xem. "Ngươi về trước Hoa Gia lâu đài, thông chi nhà ngươi gia chủ, chuẩn bị một thân sạch sẽ nữ tử phục sức." Lâm Trần phân phó nói. "Là nô tỳ cái này đi." Tiểu Thúy như được đại xá, quay người liền muốn chạy về đi báo tin. Nhưng mà vừa chạy ra mấy bước, nàng lại ngừng lại, quay đầu nhút nhát hỏi, "Kia,
kia trên mặt đất những này thi thể. Lâm Trần liếc qua đầy đất thi thể, nhàn nhạt nói ra, thông tri quan phủ đến xử lý là được. Tiểu Thúy nghe vậy, liền đội vàng gật đầu, vâng. Nô tỳ hiểu rõ. Lần này nàng là thật cực nhanh chạy xa. Lâm Trần quay người nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, Đông Phương giáo chủ, thương thế của ngươi mặc dù cũng không nhẹ, nhưng lấy công lực của ngươi, vận công chữa thương một đoạn thời gian hẳn là có thể khôi phục. Nếu là nguyện ý, cũng có thể theo ta cùng nhau đi trước Hoa Gia lâu đài tĩnh dưỡng. Đông Phương Bất Bại trầm ngâm một lát, lắc đầu, đa tạ Lâm thần y hảo ý, chỉ là bản tọa còn có chút trong giáo chuyện quan trọng cần xử lý, liền không làm phiền. Ngày khác có cơ hội, bản tọa chắc chắn đến nhà bái phỏng. Nàng mặc dù đối Lâm Trần cùng Lý Hàn Y tràn ngập tò mò, nhưng nàng rõ ràng hơn, mình bây giờ trạng thái cũng không thích hợp ở lâu. Mà lại, Nhật Nguyệt thần giáo bên kia cũng xác thực có rất nhiều chuyện cần nàng trở về xử lý. Càng quan trọng hơn là, nàng cần thời gian hảo hảo tiêu hóa hôm nay chứng kiến hết thảy, một lần nữa ước định Lâm Trần người này phân lượng. Lâm Trần gặp này cũng không có miễn cưỡng, đã như vậy, Đông Phương giáo chủ đi thong thả. Đông Phương Bất Bại nhẹ gật đầu, cưỡng ép vận chuyển công lực đứng dậy. Mặc dù sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, nhưng ít ra đã có thể hành động. Nàng thật sâu nhìn Lâm Trần cùng Lý Hàn Y liếc một chút, cuối cùng nhất ánh mắt lại tại Nam Cung Phó Sạ trên thân dừng lại một lát. Nam Cung Phó Sạ, hảo hảo dưỡng thương, chờ ngày khác có cơ hội, người ta lại phân thắng bại. Nam Cung Phó Sạ khó khăn nhẹ gật đầu, được. Đông Phương Bất Bại lúc này mới quay người, thân hình lóe lên, liền biến mất ở trong bóng đêm. Chỉ là rời đi một khắc này, trong lòng của nàng đối vị này thần bí Lâm thần Y sinh ra vô cùng nồng đậm tò mò. Đưa mắt nhìn Đông Phương Bất Bại rời đi, Lâm Trần nhìn về phía Lý Hàn Y, Hàn Y, ngươi nâng một chút Nam Cung cô đường, chúng ta trở về đi. Lý Hàn Y nhẹ gật đầu, một cái tay vịn Nam Cung Phó Sạ, một cái tay khác thì kéo Lâm Trần cánh tay. Ba người chậm rãi hướng phía Hoa Gia lâu đài phương hướng đi đến. Trên đường, Nam Cung Phó Sạ một mực duy trì trầm mặc. Nàng cặp kia thanh lãnh con người, thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Trần, ánh mắt bên trong mang theo phức tạp cảm xúc, cảm kích, tò mò, còn có một tia như có như không, kính sợ. Thật lâu, nàng cuối cùng mở miệng, thanh âm suy yếu mà khàn khàn, xin hỏi Lâm thần Y, ngài vì sao nguyện ý cứu ta? Lâm Trần nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, bởi vì ngươi đáng giá cứu. Đáng giá? Cứu? Nam Cung Phó Sạ sững sờ, không quá lý giải lời này ý tứ. Lâm Trần tiếp tục nói ra, ngươi vì mưu báo thù quyết tâm, ngươi kia thuần túy võ đạo, còn có kia cố không tiếc tất cả mạnh lên tín nhiệm, những này đều đáng giá ta xuất thủ cứu giúp. Huống chi, hắn dừng một chút vừa cười nói, ta đối với ngươi đao pháp cảm thấy rất hứng thú. Nếu là ngươi đao pháp có thể luyện tới đại thành, trồng ra thứ 19 đao cảnh giới, khi đó uy lực sẽ không ở bất luận cái gì đỉnh cấp tuyệt học phía dưới. Nam Cung Phó Sạ nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, Lâm Trần vậy mà có thể đao pháp của nàng có như thế cao đánh giá. Mà lại, Lâm thần Y, thế nào sẽ biết? Ta muốn báo thủ. Nam Cung Phó Sạ ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Lâm Trần trên mặt xuất hiện một vòng thần bí ý cười, ta không riêng biết ngươi muốn vì mưu báo thủ, còn biết địch nhân của ngươi thập phần cường đại, dù là ngươi đến lục địa thần tiên cảnh giới, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn chắc chắn. Vâng. Câu nói này như là một đường kinh lôi, tại Nam Cung Phó Sạ trong đầu nổ vang. Nàng đỗng nhiên dừng bước lại, mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Lâm Trần. Ngài cũng biết rồi. Thanh âm của nàng có chút run rẩy. Những chuyện này, nàng chưa hề đối với bất kỳ người nào nhắc qua. Liền ngay cả Đông Phương Bất Bại, cũng chỉ là biết nàng đang trả thù, nhưng lại không biết cựu nhân của nàng đến cùng là ai. Nhưng trước mắt này vị thần bí Lâm thần Y gì không chỉ có biết nàng muốn vì mưu báo thù, thậm chí ngay cả cựu nhân thực lực đều nhất thanh nhị sở. Cái này, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Lâm Trần không có giải thích, chỉ là nhàn nhạt nói ra, ngươi không cần xoắn suýt ta là như thế nào biết được. Ngươi chỉ cần hiểu rõ một chút, đi theo ta, ngươi có thể càng nhanh mạnh lên. Mạnh đến đủ để chém giết những cái kia cựu nhân tình trạng. Nam Cung Phó Sạ trầm mặt thật lâu. Nàng cúi đầu xuống, nhìn xem mình cặp kia tay run rẩy. Trong nội tâm nàng rõ ràng, lấy nàng thực lực bây giờ, căn bản không có tư cách đi tìm những cái kia cựu nhân báo thủ. Nàng cần mạnh lên, mà nam nhân trước mắt này, có lẽ thật có thể giúp nàng làm được. Thật lâu, Nam Cung Phó Sạ hít sâu một hơi, nâng ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Tốt, như ngài thật có thể giúp ta báo biển máu này thâm cửu, ta Nam Cung Phó Sạ cái mạng này chính là ngài. Thanh âm của nàng mặc dù suy yếu, nhưng lại vô cùng kiên định, mỗi một chữ đều phảng phất là từ sâu trong linh hồn phát ra lời thề. Lâm Trần gật đầu, ngươi không cần phải nói đến quyết tuyệt như vậy. Không bao lâu nữa, ngươi liền sẽ may mắn hôm nay quyết định này là bao nhiêu chính xác. Nam Cung Phó Sạ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Đúng lúc này, Lý Hàn Y Lìa đột nhiên sâu kín mở miệng, phu quân người bên cạnh là càng ngày càng nhiều đâu. Ngữ khí của nàng rất bình thản, nhưng này thanh lánh mắt vượng bên trong lại hiện lên một tia như có như không u ám. Lâm Trần cười ha ha một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng nắm ở Lý Hàn Y Lìa nhỏ nhắn, chúng ta Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên đây là ăn dấm rồi. Ta mới không có. Lý Hàn Y Lìa quay đầu qua, thanh lãnh gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Ta chẳng qua là cảm thấy, yêu nguyệt cùng liên tinh liền đã đủ để cho người ta nhức đầu. Hiện tại lại thêm một cái. Lâm Trần nghe vậy, dở khóc dở cười. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đuốt xuôi Lý Hàn Y Lìa mũi ngọc tinh xảo. Yên tâm, trong lòng ta, các ngươi mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Ngươi là ta tiểu hàn áo, điểm này vĩnh viễn sẽ không cải biến. Lý Hàn Y Lìa nghe nói như thế, khoe miệng có chút dương lên, trong mắt u ám cũng tiêu tán không ít. Tính ngươi còn có chút lương tâm, mà một bên Nam Cung Phó Sạ thì là có chút quấn bách địa quay đầu chỗ khác. Nàng ngược lại là không nghĩ tới, vị này lạnh lực băng xương kiếm ý lăng lệ Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, vậy mà cũng có như thế tiểu nữ nhi thái một mặt. chỉ là trong nội tâm nàng cũng rõ ràng một chút, Lâm Thần Y bên người tuyệt không phải chỉ có Lý Hàn Y Lìa một nữ nhân. Vừa rồi Lý Hàn Y Lìa nâng lên Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh, hai vị này Di Hoa Cung cung chủ đại danh, nàng tự nhiên cũng có chỗ nghe thấy. Lại không nghĩ rằng các nàng tỷ muội vậy mà cũng là vị này Lâm Thần Y hồng nhan chi kỷ. Chỉ là nàng không quan tâm, nàng Nam Cung Phó Sạn đời này duy nhất chấp niệm chính là báo thù, chỉ cần có thể vì mẫu thân báo thù, trả giá cái gì đại giới nàng đều sẽ không tiếc. Huống chi trước mắt vị này Lâm Thần Y thực lực phi phàm, còn có danh xưng sống thần tiên y thuật, tuyệt đối là nàng Nam Cung Phó Sạn thấy qua nam tử bên trong xuất sắc nhất một vị. Chương 90, trị liệu thương thế, Nam Cung Phó Sạn rung động. Chương 90, trị liệu thương thế, Nam Cung Phó Sạn rung động. Rất nhanh, ba người trở lại Hoa Gia lâu đài. Lúc này Hoa Gia lâu đài đã được đến Tiểu Thúy bẩm báo, Hoa Như Lệnh tự mình mang theo một đám hạ nhân tại cửa ra vào nên đón Lâm Thần Y Lìa. Hoa Như Lệnh nhìn thấy Lâm Trần, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Tiểu Thúy đã đem chuyện nói cho lão hủ, không nghĩ tới Lâm Thần Y vậy mà gặp bực này hùng nhiệm việc. Không sao, bất quá là một đám tôm tép nhãi nhép thôi. Lâm Trần khoát tay áo, đánh gậy hắn nói, Hoa gia chủ, để ngươi chuẩn bị nữ tử phục sức nhưng từng chuẩn bị tốt. Đều chuẩn bị xong. Hoa Như Lệnh vội vàng nói, chuẩn bị tốt. Đều là tốt nhất kiểu dáng cùng tài năng. Mà lại lão hủ cũng làm cho người đem tính thất tốt nhất quét dọn ra. Ừm, làm phiền. Lâm Trần thỏa mãn nhẹ gật đầu, còn xin dẫn đường. Vâng. Lâm Thần Y mời tới bên này. Hoa Như Lệnh vội vàng ở phía trước dẫn đường. Một đoàn người rất nhanh liền tới đến Hoa gia lâu đài nơi hẻo lánh một gian tinh thất. Nơi này hoàn cảnh thanh u, rời xa ồn ào náo động, bố trí trang nhã, đúng là cái chữa thương nơi tốt. Lâm Thần Y Nhi, ngài nhìn còn cần cái gì sao? Hoa Như Lệnh cung kính hỏi. Không cần, các ngươi lui xuống trước đi đi. Lâm Trần nhàn nhạt nói ra, nhớ kỹ, không có lệnh của ta bất kỳ người nào không được đến gần nơi này. Vâng. Lão hủ hiểu rõ. Hoa Như Lệnh liền vội vàng gật đầu, mang theo một đám hạ nhân lui ra ngoài. Lâm Trần quay đầu nhìn về phía Lý Hàn Y Nhi, Hàn Y Nhi, ngươi ở ngoài cửa giúp ta hộ pháp. Ta muốn vì nàng chữa thương, không thể nhận bất kỳ quấy rầy nào. Lý Hàn Y Lìa nhẹ gật đầu, đồng thời trong mắt lóe lên một tia dị dạng. Phu quân yên tâm, có ta giữ ở ngoài cửa, không có bất luận cái gì người không có phận sự tới gần. Nói xong, nàng thật sâu nhìn Nam Cung Phó Xạ một chút, quay người đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Gian phòng bên trong chỉ còn lại Lâm Trần cùng Nam Cung Phó Xạ hai người. Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút trở nên tế nhị. Người trước nằm xuống. Lâm Trần đối Nam Cung Phó Xạ nói. Nam Cung Phó Xạ nhẹ gật đầu, tại trên giường nằm xuống. Lâm Trần đi đến bên giường, nhìn xem nàng tấm kia kinh diễm tuyệt mỹ nhưng lại trắng bệnh như tờ giấy gương mặt, nhàn nhạt nói ra, thương thế của ngươi rất nặng, ta sẽ dùng chân khí vì ngươi khơi thông kinh mạch, chữa trị ngươi tạng phủ. Quá trình trị liệu bên trong có thể sẽ có chút khó chịu, ngươi phải nhẫn mại một chút. Nam Cung Phó Xạ nghe vậy, nhẹ gật đầu, ta hiểu rõ, Lâm Thần Ý xin cứ tự nhiên. Lâm Trần thỏa mãn nhẹ gật đầu, rất tốt, như vậy trước tiên đem áo ngoài thoát. A, Nam Cung Phó Xạ hơi sững sờ, gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng đỏ ửng. Lâm Trần giải thích nói, thương thế của ngươi chủ yếu tại kinh mạch cùng nội tạng. Ta cần thi triển chân khí đem ngươi mấy chỗ mấu chốt huyệt vị chữa trị. Nếu là cách nặng nghề áo ngoài, ánh mắt bị quần áo ngăn lại cách, hiệu quả trị liệu cũng biết giảm bớt đi nhiều. Nam Cung Phó Xạ nghe vậy, cắn môi một cái. Nàng biết Lâm Trần nói có đạo lý. Kỳ thật, bệnh của nàng đều là Lâm Trần cứu, lại nơi nào sẽ để ý những này đâu. Nghĩ tới đây, nàng hít sâu một hơi, tay run run bắt đầu cởi ra áo ngoài. Rất nhanh, món kia dính đầy vết máu màu trắng áo ngoài liền bị cởi xuống tới, lộ ra bên trong thiếp thân quần áo trong. Kia thật mỏng quần áo trong mặc dù che khuất thân thể, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra nàng kia mỹ lệ thân hình hình dáng. Xoay người sang chỗ khác, nằm lì ở trên giường. Lâm Trần phân phó nói. Nam Cung Phó Xạ theo lời làm theo, ghé vào trên giường. Lâm Trần đi đến bên giường, chậm rãi nâng lên hai tay. Sau một khắc, song trưởng của hắn bắt đầu nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt quang mang kia ôn hòa mà nhu nhuận, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, phản phất ẩn chứa giữa thiên địa tinh thuần nhất sinh mệnh lực lượng. Cái này chính là Lâm Trần thần cứu mạng kỹ, song toàn thủ. Lâm Trần đem song trưởng nhẹ nhàng đặt tại Nam Cung Phó Xạ sau lưng trên vết thương. Ừm. Nam Cung Phó Xạ cảm giác được một cô ấm áp lực lượng từ Lâm Trần lòng bàn tay truyền đến, rót vào trong cơ thể của nàng. Cố lực lượng kia ôn hòa mà cường đại, phảng phất ngày xuân ánh nắng, chậm rãi chạy xuôi qua trong cơ thể nàng mỗi một đầu đứt gãy kinh mạch. Nguyên bản loại kia nỗi đau xé rách tim gan, vậy mà tại cố này ôn hòa lực lượng tác dụng dưới, dần dần biến mất. Thay vào đó, là một loại thư thái nói không nên lời cùng ấm áp. Vương lòng, không muốn kháng cự cố này chân khí. Lâm Trần thấp giọng nói. Nam Cung Phó Xạ nhẹ gật đầu, cố gắng buông lòng thân thể, phối hợp Lâm Trần trị liệu. Lâm Trần song trưởng, tại Nam Cung Phó Xạ các nơi trên vết thương chậm rãi tu bổ thương thế. Mỗi đến một chỗ huyệt vị, hắn liền sẽ đem chân khí rót vào, chữa trị những cái kia đứt gãy kinh mạch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nam Cung Phó Xạ cảm giác mình phảng phất ngâm mình ở trong suối nước nóng, toàn thân ấm áp, không nói ra được dễ chịu. Những cái kia nguyên bản cơ hồ hoàn toàn đứt gãy kinh mạch, tại rừng trần chân khí tầm bộ dưới, vậy mà bắt đầu chậm rãi rũ hợp. Ngũ tạng lục phủ nhận chấn động, cũng tại cỗ này sinh cơ bừng bừng lực lượng tác dụng dưới, dần dần khôi phục. Lại qua một khắc đồng hồ, Lâm Trần song trưởng từ Nam Cung Phó Xạ phần lưng rời, nhàn nhạt nói ra, lật người đến, ta cần khơi thông trước người ngươi mấy chỗ đại huyệt. Nam Cung Phó Xạ nghe vậy, gương mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Nàng do dự một lát, cuối cùng vẫn cắn răng, chậm rãi lật người tới. Lâm Trần lần nữa nâng lên hai tay, sắp tán phát ra kim sắc quang mang song trưởng, cách quần áo trong đặt tại Nam Cung Phó Xạ đầu vai cùng xương quai xanh chỗ mấy cái huyệt vị bên trên. Nam Cung Phó Xạ có thể cảm nhận được rõ ràng,
kia cô ấm áp chân khí chính liên tục không ngừng địa rót vào trong cơ thể của nàng, chữa trị kinh mạch bị tổn thương cùng tạp phủ. Hô hấp của nàng trở nên có chút gấp rút, nhịp tim cũng không hiểu tăng nhanh mấy phần. Không biết là bởi vì Lâm Trần chân khí quá mức nóng bỏng, hay là bởi vì trong lòng loại kia không hiểu cảm xúc. Lâm Trần song trưởng tiếp tục tại mấy cái mấu chốt huyệt vị bên trên thi triển chân khí, thần sát chuyên chú mà chăm chú. Lại qua một khắc đồng hồ, Lâm Trần cuối cùng thu hồi hai tay, thật dài địa phun ra một ngụm trọc khí. "Tốt, kinh mạch của ngươi đã hoàn toàn chữa trị, tạp phủ thương thế cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Tiếp xuống chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày, rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu." Nam Cung Phó Sạ vội vàng ngồi dậy, cầm lấy một bên áo ngoài khoác lên người. "Đa đa tạ Lâm thần y liễu." Nàng cúi đầu, thanh âm mang theo một tia ngượng ngùng. Lâm Trần cười cười, "Không cần phải khách khí. Nghỉ ngơi thật tốt đi, có cái gì cần có thể ăn mày nhà hạ nhân ăn bài." "Là..." Nam Cung Phó Sạ đáp. Lâm Trần quay người đi hướng cửa phòng. Ngay tại hắn sắp mở cửa phòng thời điểm, phía sau truyền đến Nam Cung Phó Sạ thanh âm, "Lâm thần y liễu." Lâm Trần quay đầu lại, "Thế nào rồi?" Nam Cung Phó Sạ cắn môi một cái, cuối cùng vẫn lấy dũng khí nói ra, "Đa tạ ngài. Cứu mạng ta. Từ hôm nay từ nay về sau, ta Nam Cung Phó Sạ sẽ làm dốc hết toàn lực, báo đáp ân tình của ngài." Lâm Trần nhàn nhạt cười cười, "Hảo hảo dưỡng thương đi." Nói xong, hắn đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Trong phòng, chỉ còn lại Nam Cung Phó Sạ một người. Nàng nhẹ nhàng sờ lên mình còn tại cuồng loạn tim, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Vừa rồi cái loại cảm giác này, để nàng cái này một lòng chỉ nghĩ đến báo thù nữ tử, trong lòng sinh ra một loại chưa bao giờ có rung động. Chương 91, giang hồ chấn động, áo trang kiếm khách Tây Môn Suy Tuyết. Chương 91, giang hồ chấn động, áo trang kiếm khách Tây Môn Suy Tuyết. Lâm Trần đẩy cửa phòng ra, đi ra. Ngoài cửa, Lý Hàn Y chính dựa cột trụ hành lang, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem cảnh sát trong viện. Nàng kia thanh lãnh tuyệt mỹ bên cạnh nhàn, tại ánh trăng trong sáng dưới, phản phất bao phủ một tầng vầng sáng nhàn nhạt, đẹp đến mức không gì sánh được. Nghe được tiếng mở cửa, nàng quay đầu, nhìn thấy Lâm Trần ra. Khoe miệng nàng câu lên một vòng ý cười nên đón tiếp lấy, một cách tự nhiên khoác lên Lâm Trần cánh tay. "Phu quân, lần này thế nào như thế nhanh?" Thanh âm của nàng mang theo một tia trêu chọc, thanh lãnh mắt phượng bên trong lóe ra giảo hoạt quan mang. "Ta còn tưởng rằng, phu quân muốn cùng vị này mới tới Nam Cung muội muội ở bên trong chờ lâu một hồi đâu." Lâm Trần nghe vậy, có chút dở khóc dở cười. Hắn nâng tay tại kia trên cặp mông đầy đặn vỗ nhẹ, dẫn tới Lý Hàn Y phát ra một tiếng hừ rồi. "Nói bậy cái gì đâu?" Lâm Trần nghiêm trang nói ra, "Ta chỉ là đang vì nàng chữa thương, cũng không có làm khác." "Thật sao?" Lý Hàn Y tiến đến hắn bên hai, thổ khí như lan hạ giọng cười nói, "Nhưng ta thế nào nghe được phu quân trên thần, lây dính một tia như có như không nữ nhi hương đâu." "Mà lại..." Nàng dừng một chút, ánh mắt trở nên càng thêm nghiền ngẫm, "Ta vừa rồi tại ngoài cửa, thế nhưng là nghe được bên trong truyền đến một ít thanh âm kỳ quái nha." Lâm Trần biết nàng là đang cố ý trêu cho mình, cũng không cùng với nàng tranh luận, chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ, "Ngươi cái này nhỏ bình giấm chua." Lý Hàn Y hừ nhẹ một tiếng, đem đầu tựa ở trên vai của hắn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Mà gian phòng bên trong, Nam Cung Phó Sạ đang chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi, lại vừa vặn vượt qua khe cửa, thấy được bên ngoài Lâm Trần cùng Lý Hàn Y thân mật trêu chọc một màn. Nàng nhìn thấy Lâm Trần đưa tay vỗ nhẹ Lý Hàn Y liễu bờ mông, nhìn thấy Lý Hàn Y tiến đến Lâm Trần bên tai nói nhỏ, nhìn thấy giữa hai người loại kia người bên ngoài không cách nào cắm vào thân mật không khí. Lòng của nàng không khỏi vì đó run lên. Tấm kia tuấn mỹ tuyệt luân gương mặt bên trên, cũng lặng yên hiện ra một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Trong đầu của nàng không khỏi lại hồi tưởng lại vừa rồi trị liệu lúc, Lâm Trần kia ấm áp khoan hậu bàn tay ấn tại trên lưng mình cùng đầu vai cảm giác. Sự ấm áp đó, loại kia làm cho lòng người sao cảm giác, là nàng đời này chưa hề thể nghiệm qua. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều sống ở trong cựu hận, ý niệm duy nhất chính là mạnh lên, báo thủ. Tình yêu nam nữ, đối với nàng mà nói càng là xa xỉ phẩm. Cho nên nàng một mực lấy nam trang gặp người, chặt đứt tất cả không cần thiết gốc mắc. Nhưng bây giờ, lòng của nàng tựa hồ có chút loạn. Nhìn xem trong viện kia đối bích nhân, nhìn xem Lý Hàn Y đi trên mặt kia phát ra từ nội tâm hạnh phúc tiêu dung, Nam Cung Phó Sạ trong lòng, vậy mà sinh ra một tia hướng tới. Có lẽ, giống như vậy, giúp vào một cái đáng tin cậy trong ngực nam nhân, cũng là một loại không tệ cảm giác. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền bị nàng cưỡng ép xuống. "Không được, Nam Cung Phó Sạ, ngươi không thể có loại ý nghĩ này. Sứ mệnh của ngươi là báo thù. Tại không có chính tay đâm cửu nhân trước đó, ngươi không có tư cách suy nghĩ những này." Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đem trong đầu những cái kia tạp nhạp suy nghĩ xua tan, chậm rãi nằm xuống nhắm mắt lại. Chỉ là lòng của nàng cũng rốt cuộc không cách nào giống như kiểu trước đây bình tĩnh như nước. Không bao lâu, Lâm Trần cùng Lý Hàn Y đi tới Hoa Gia lâu đài phòng khách. Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, Hoa Như Lệnh sớm đã để cho người ta chuẩn bị tốt nhất trà thơm cùng tinh xảo trà bánh, đang tại trong phòng khách lặng chờ. Nhìn thấy Lâm Trần tiến đến, hắn liền vội vàng đứng lên đón lấy, trên mặt chất đầy nhiệt tình tiêu dung, "Lâm thần Y, vị cô nương kia thương thế như thế nào?" "Lão hủ đã phân phó phòng bếp chuẩn bị một chút bổ dưỡng dược thiện, tùy thời có thể lấy đưa qua." Lâm Trần mỉm cười khách khí nói, "Làm phiền Hoa gia chủ, Nam Cung cô nương không có cái gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể chữa trị." Hoa Như Lệnh nghe vậy, trong lòng lần nữa đối Lâm Trần y thuật cảm thấy chấn kinh. Vừa rồi hắn nhưng là tận mắt thấy, vị tiên Nam Cung cô nương thương thế cực nặng, cơ hồ là mạng sống như treo trên sợi tóc. Không nghĩ tới tại Lâm Trần trong tay, vậy mà như thế nhanh liền thoát ly nguy hiểm. Thật sự là thần hồ kỳ kỹ. Lâm thần y quả thật là thần nhân a. Hoa Như Lệnh từ đáy lòng điệu tán thán nói, theo sau vội vàng mời Lâm Trần cùng Lý Hàn Y để nhập tọa. "Lâm thần y để, Lý cô nương, mau mời ngồi. Lão hủ để hạ nhân chuẩn bị chút điểm tâm, mong rằng hai vị không muốn ghét bỏ." Lâm Trần nhẹ gật đầu,
tại chủ tọa thượng tọa xuống tới, cùng Hoa Như Lệnh khách sáo hàn huyên vài câu. Hoa Như Lệnh cũng là tinh xảo đặc sắc nhân vật, hắn biết Lâm Trần loại này cao nhân không thích lễ nghi phiền phức, liền chưa hề nói quá nhiều lấy lòng. Chỉ là đơn giản hàn huyên trò chuyện Giang Nam phong thổ ân tình, cùng Kim Tiền Bang hủy diệt sau một chút phản ứng dây chuyền. Lâm Thần Yiye, ngài là không biết, hiện tại toàn bộ Giang Nam võ lâm đều chấn động. Hoa Như Lệnh cảm khái nói, Kim Tiền Bang tại Giang Nam chiếm cứ nhiều năm, làm nhiều việc ác, bây giờ một buổi sáng hủy diệt, thật sự là đại khoái nhân tâm. Hiện tại Giang Nam trên giang hồ khắp nơi đều tại truyền tụng ngài cùng Lý cô nương uy danh, nói các ngươi là vì dân trừ hại đại anh hùng đâu. Lâm Trần gật gật đầu, nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng. Đúng lúc này, bên ngoài phòng khách truyền đến một trận cởi mở tiếng cười. Hoa bà bá, ta nghe nói Lâm tiên sinh trở về, cố ý mang theo vị bạn mới tới tiếp. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phụng cùng nhau từ bên ngoài đi vào. Hai người nhìn thấy Lâm Trần, liền vội vàng tiến lên chắp tay hành lễ, mang trên mặt nhiệt tình tiêu dung. Lâm tiên sinh, Lâm tiên sinh, ta nghe nói ngài trở về, cố ý tới chào hỏi. Lục Tiểu Phụng cười ha ha một tiếng, tựa như quen ngồi xuống Lâm Trần bên cạnh. Ngài nhưng không biết, ngài buổi sáng ra ngoài về sau, Hoa này ra bảo đều sắp bị đạp phá môn hạng. Cái này Giang Nam người trên giang hồ đều nghĩ đến bái kiến ngươi vị thần y này, kết quả ngài ngược lại tốt, trực tiếp bắt đầu chơi mất tích. Lâm Trần cho Lý Hàn Y kẹp một khối điểm tâm, cười đáp lại nói, chỉ là tùy tiện đi đi. Hoa Mãn Lâu cũng ôn hòa cười nói, Lâm tiên sinh, nửa canh giờ trước, Kim Tiền Bang hủy diệt tin tức đã truyền ra ngoài, hiện tại toàn bộ Giang Nam võ lâm đều chấn động, đều đang nghị luận tiên sinh cùng Lý cô nương uy danh đâu. Lâm Trần đối với cái này từ chối cho ý kiến, chỉ là nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía Lục Tiểu Phụng phía sau. Chỉ gặp tại Lục Tiểu Phụng phía sau, còn đi theo một cái vóc người thẳng tắp, áo trắng như tuyết tuổi trẻ nam tử. Nam tử kia khuôn mặt lạnh lùng, ngũ quan như là như nhân tạo làm thành góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt càng là sắc bén như ưng, phảng phất có thể xuyên thủng lòng người. Hai tay của hắn ôm ngực, trong ngực ôm một thanh dùng miếng vải đen bao quanh trường kiếm, liền như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, cả người tản ra một cỗ người sống chớ gần băng lãnh khí tức. Cỗ khí tức kia, sắc bén, cao ngạo, thuần túy. Phảng phất hắn không phải một người, mà là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế hảo kiếm. Lâm Trần khẽ miệng, chậm rãi câu lên một vòng có chút hăng hái độ cong. Mà Lý Hàn Yiye cũng là đã nhận ra trên người đối phương kia cỗ thuần túy đến cực hạn kiếm ý, thanh lãnh mắt vượng bên trong hiện lên vẻ khác lạ. Chương 92, Tây Môn Suy Tuyết khiêu chiến, kiếm thần đối kiếm tiên. Chương 92, Tây Môn Suy Tuyết khiêu chiến, kiếm thần đối kiếm tiên. Lục Tiểu Phụng chú ý tới Lâm Trần ánh mắt rơi trên người Tây Môn Suy Tuyết, liền vội vàng cười giới thiệu nói, "Lâm tiên sinh, vị này là hảo hữu của ta, Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn huynh là Vạn Mai Sơn trang trang chủ, kiếm pháp thông thần, trên giang hồ cũng là tiếng tăm lừng lẫy kiếm khách." Nói, hắn lại quay đầu nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết, "Tây Môn huynh, vị này chính là ta đề cập với ngươi Lâm tiên sinh, còn có vị này là Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Yiye cô nương." Tây Môn Suy Tuyết cặp kia sắc bén con ngươi, đầu tiên là rơi vào Lâm Trần trên thân. Hắn ý đồ dùng mình thiên tượng đỉnh phong tu vi, đi dò xét Lâm Trần sâu cạn. Nhưng mà, cái gì đều cảm giác không đến. Trước mắt nam tử trẻ tuổi này, tựa như là một đầm sâu không thấy đáy nước động, bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng lại thâm thúy đến làm cho lòng người sợ. Lấy hắn thiên tượng đỉnh phong tu vi, khoảng cách lục địa thần tiên cũng chỉ có cách xa một bước, vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu đối phương cảnh giới. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, thực lực của đối phương ở xa trên hắn. Tây Môn Suy Tuyết trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Quả nhiên, trong truyền thuyết cái kia có thể nhẹ nhõm lực áp lục địa thần tiên Lâm Thần Yiye, xác thực danh bất hư truyền. Chỉ là rất nhanh, ánh mắt của hắn liền bị Lý Hàn Yiye hấp dẫn. Một khắc này, Tây Môn Suy Tuyết con người bỗng nhiên co vào. Hắn cảm nhận được một cỗ tinh thuần đến cực hạn, lang lệ đến cực hạn kiếm ý từ nơi này nữ tử áo trắng trên thân tản ra. Kia cỗ kiếm ý so với hắn thấy qua bất luận cái gì kiếm khách đều muốn thuần túy, đều cường đại hơn. Phảng phất một thanh chân chính thần kiếm, phong mang tất lộ, nhưng lại nội liễm như vực sâu. Lục địa thần tiên, hơn nữa còn là kiếm đạo lục địa thần tiên. Tây Môn Suy Tuyết trái tim tại thời khắc này cuồng loạn lên. Thân là một cái si mê kiếm đạo kiếm khách, hắn cả đời đều đang theo đuổi mạnh hơn kiếm đạo, khiêu chiến mạnh hơn đối thủ. Mà trước mắt vị này Tuyết Nguyệt kiếm tiên, không thể nghi ngờ chính là hắn tha thiết ước mơ đối thủ. Một cảnh giới ở trên hắn, kiếm đạo tu vi hơn xa với hắn lục địa kiếm tiên. Nếu là có thể cùng đối thủ như vậy giao thủ, dù là kết cục thảm bại, vậy đối với hắn kiếm đạo lĩnh ngộ cũng chính là một lần to lớn tăng lên. Nghĩ tới đây, Tây Môn Suy Tuyết cũng không nén được nữa chiến ý trong lòng. Hắn bước về phía trước một bước, cặp kia sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm Lý Hàn Yiye, thanh âm lạnh lẽo như băng, "Lý cô đường, tại hạ Tây Môn Suy Tuyết, muốn hướng ngươi linh giáo kiếm pháp, còn xin chỉ giáo." Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Hoa Như Lệnh mở to hai mắt nhìn, Hoa Mãn Lâu cũng là nhướng mày. Lục Tiểu Phụng càng là sắc mặt đại biến, vội vàng đi lên phía trước, muốn ngăn cản Tây Môn Suy Tuyết. "Tây Môn huynh, ngươi đây là làm cái gì?" Lục Tiểu Phụng đội la lên, "Lý cô nương thế nhưng là lục địa thần tiên cảnh cao thủ, ngươi mặc dù kiếm pháp cao tuyệt, nhưng dù sao vẫn là thiên tượng cảnh, dạng này khiêu chiến." Hắn không có đem nói cho hết lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Lấy Tây Môn Suy Tuyết thiên tượng đỉnh phong tu vi, đi khiêu chiến một cái lục địa thần tiên, đây không phải lấy trứng chọi đá sao? Huống chi, đối phương vẫn là Lâm tiên sinh nữ nhân. Vạn nhất chọc giận Lâm tiên sinh, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Nghĩ tới đây, Lục Tiểu Phụng liền vội vàng xoay người, đối Lâm Trần ôm quyền đạo xin lỗi, "Lâm tiên sinh, thực sự thật có lỗi." Tây Môn huynh hắn là cái thuần túy kiếm khách, cả đời si mê kiếm đạo, nhìn thấy cao thủ liền không nhịn được muốn luận bàn. Hắn tuyệt không mạo phạm chi ý, còn xin Lâm tiên sinh rộng lòng tha thứ. Hoa Như Lệnh cũng liền bước lên phía trước, "Đúng vậy a Lâm thần Yiye,
Tây Môn thiếu hiệp hắn chỉ là quá mức si mê kiếm đạo, còn xin ngài đại nhân có đại lượng, không muốn cùng hắn so đo. Nhưng mà, Lâm Trần lại chỉ là nhàn nhạt khoát tay áo. Không sao. Thanh âm của hắn bình tĩnh, trên mặt thậm chí còn mang theo mỉm cười, kiếm khách ở giữa khiêu chiến, vốn là giang hồ chuyện thường. Huống chi, hắn cũng chỉ là muốn luận bàn kiếm pháp, cũng không ác ý. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Hàn Yiye, "Hàn Yiye, ngươi cảm thấy thế nào?" Lý Hàn Yiye nghe vậy, thanh lánh mắt phượng rơi vào Tây Môn Suy Tuyết trên thân. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, trước mắt cái này áo trắng kiếm khách trên thân, kia cô thuần túy đến cực hạn kiếm ý, mặc dù đối phương cảnh giới chỉ là thiên tượng đỉnh phong, kém với nàng cái này lục địa thần tiên. Nhưng hắn trên thân kia cố kiếm ý thuần túy trình độ, loại kia đối kiếm đạo lĩnh ngộ cùng chấp nhất, lại làm cho nàng cũng cảm nhận được một tia kinh ngạc. Cái này Tây Môn Suy Tuyết, tại kiếm đạo lĩnh ngộ bên trên, chỉ sợ đã đạt đến một cái cảnh giới cực cao. Mặc dù tu vi bên trên còn có chênh lệch, nhưng ở kiếm đạo bản chất lý giải bên trên, hắn cách lục địa thần tiên, khả năng thật chỉ kém Lâm Môn một cước. Đối thủ như vậy, xác thực đáng giá một trận chiến. Trầm ngâm một lát sau, Lý Hàn Ý liếc môi đỏ khẽ mở, "Có thể, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi." Tây Môn Suy Tuyết nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt giấy lên chiến ý hừng hực. Nhưng mà, Lý Hàn Ý liếc tiếp xuống, lại làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. "Bất quá," nàng nhàn nhạt nói ra, "bằng vào ta lục địa thần tiên tu vi cùng ngươi giao thủ, thực sự thắng mà không võ. Như vậy đi, ta sẽ đem tu vi áp chế đến cùng ngươi giống nhau cảnh giới. Kể từ đó, ngươi ta liền có thể thuần túy địa lấy kiếm đạo khách quan, không liên quan đến cảnh giới cao thấp." Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Lục Tiểu Phụng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Lý Hàn Y Lý Hoa Như lệnh, càng là hít sâu một hơi. Hoa Mãn Lâu cũng chừng lớn cặp kia tối hôm qua vừa trị liệu tốt con mắt, trong mắt tràn đầy rung động. Áp chế ngang nhau tu vi, đây là cỡ nào làm cho người kính nể phẩm cách. Lý Hàn Y Lý như thế làm, hoàn toàn là vì cho đối thủ một cái công bằng đấu cơ hội. Phần khí độ này, phần này đối kiếm đạo tôn trọng, để ở đây tất cả mọi người nổi lòng tôn kính. Lý cô nương cao thượng. Lục Tiểu Phụng từ đáy lòng địa ôm quyền đạo, hôm nay có thể tận mắt nhìn đến lục địa kiếm tiên kiếm pháp, ta Lục Tiểu Phụng thật sự là tam sinh hữu hạnh. Hoa Như lệnh cũng liền âm thanh tán thưởng, Lý cô nương không hổ là Tuyết Nguyệt kiếm tiên, phần này lòng dạ khí độ, quả nhiên là khiến người khâm phục. Mà Tây Môn Suy Tuyết thì là thật sâu nhìn xem Lý Hàn Ý, trong mắt ngoại trừ chiến ý, còn nhiều thêm một tia kính ý đa tạ. Hắn có được lộ ra vẻ tươi cười, mặc dù vẫn như cũ lãnh đạm, nhưng trong mắt chân thành lại là không cách nào che giấu. Có thể cùng Lý cô nương dạng này kiếm đạo cao thủ luận bàn, là tại hạ vinh hạnh. Lý Hàn Ý khẽ bước cằm, không có nói nhiều. Hoa Như lệnh đội vàng phân phó nói, đã như vậy, lão hủ cái này để cho người ta đi chuẩn bị sân đấu võ điện. Tây viện có cái rộng rãi luyện võ tràng, đầy đủ hai vị thi triển. Rất nhanh, một đoàn người liền tới đến Hoa Gia lâu đài Tây viện luyện võ tràng. Luyện võ tràng cực kỳ rộng lớn, chừng mấy trăm bình phương trượng, mặt đất phủ lên cứng rắn bàn đá xanh, bốn phía còn có đài cao có thể cung cấp quan chiến. Tây Môn Suy Tuyết cùng Lý Hàn Y Liễu đứng đối mặt nhau, đứng tại luyện võ tràng hai đầu. Lâm Trần, Lục Tiểu Phụng, Hoa Như Lệnh, Hoa Mãn Lâu bọn người thì đứng tại trên đài cao quan chiến. Ánh trăng như nước vẩy vào trên thân hai người. Một cái áo trắng như tuyết, lạnh lùng cao ngạo, cầm trong tay miếng vải đen bao khỏa trường kiếm. Một cái đồng dạng bạch y tung bay, thanh lanh tuyệt mỹ, trên người kiếm ý bắt đầu chậm rãi thu liễm. Lý Hàn Y Lì nhắm lại hai con ngươi, chân khí trong cơ thể bắt đầu bị nàng chậm rãi thu liễm. Khí tức bắt đầu từng chút địa áp chế. Một lát sau, nàng mở hai mắt ra. Lúc này trên người nàng tán phát khí tức, thình lình đã bị áp chế đến thiên tượng cảnh cấp độ. Có thể bắt đầu. Lý Hàn Y Lì lạnh nhạt nói. Tây Môn Suy Tuyết hít sâu một hơi, chậm rãi rút tay ra bên trong trường kiếm. Thân kiếm tia sáng như tuyết, ở dưới ánh trăng hiện ra hàn quang lạnh lẽo. Kiếm này tên là Ô Bỏ, mũi kiếm ba thước bảy tấc, trọng lượng dòng 7 cân 13 2. Tây Môn Suy Tuyết thanh âm lạnh lẽo mà trịnh trọng, đây là hắn đối với đối thủ tôn trọng, cũng là đối cuộc quyết đấu này tính ý. Lý Hàn Y Y cũng chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông. Thân kiếm tinh tế thon dài, trên lưới kiếm lưu chuyển lên nhàn nhạt quang hoa. Kiếm này tên là Thiết Mã Băng Hà. Thanh âm của nàng thanh lãnh như băng. Tiếng nói vừa ra, hai cô cường đại kiếm ý trên không trung va chạm, kích thích một cỗ vô hình túc sát chi khí. Chương 93, trên lệnh, Tây Môn Suy Tuyết là bại. Chương 93, trên lệnh, Tây Môn Suy Tuyết là bại. Sân đấu võ bên trên, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Hai đạo áo trắng thân ảnh đứng đối mặt nhau, kiếm ý ngút trời. Trên đài cao, Lục Tiểu Phụng khẩn trương nắm chặt nắm đấm. Hắn biết rõ Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp tạo nghệ mặc dù thâm hậu, nhưng hắn đối thủ dù sao cũng là lục địa thần tiên cảnh Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Cho dù Lý Hàn Y áp chế tu vi, nhưng nàng thân là lục địa kiếm tiên đối kiếm đạo lĩnh ngộ, đối chân khí lực khống chế ưu thế, cũng không phải áp chế tu vi liền có thể san bằng. Hoa Như Lệnh cùng Hoa Mãn Lâu cũng là nín thở ngưng thần, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Có thể tận mắt chứng kiến hai vị kiếm đạo cao thủ quyết đấu, đây chính là cơ hội ngàn năm một lở. Mà Lâm Trần thì là một mặt lạnh nhạt đứng ở nơi đó, khóe miệng mang theo một vòng nụ cười thản nhiên. Hắn đối Lý Hàn Y có lòng tin tuyệt đối. Sân đấu võ trung ương, Tây Môn Suy Tuyết dẫn đầu động. Thân hình của hắn như là một đường tia chớp màu trắng, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, đã xuất hiện tại Lý Hàn Y trước mặt. Ô vỏ kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, kiếm quang như tuyết, phô thiên cái địa hướng phía Lý Hàn Y bao phủ tới. Thật nhanh. Lục Tiểu Phụng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Một kiếm này tốc độ đã nhanh đến cực hạn. Cho dù là hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ kiếm quang quy tích. Nhưng mà Lý Hàn Y chỉ là nhẹ nhàng nâng lên trong tay Thiết Mã Băng Hà, mũi kiếm trên không trung nhẹ nhàng điểm một cái. Đinh! Một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên. Tây Môn Suy Tuyết kia nhanh như thiểm điện một kiếm, lại bị Lý Hàn Y hời hợt cản lại. Không chỉ có như thế, một cỗ cường đại lực phản chấn, thuận thân kiếm chuyển đến. Tây Môn Suy Tuyết sắc mặt biến hóa, thân hình cấp tốc lùi lại. Nhưng hắn cũng không nhục trí, ngược lại trong mắt chiến ý càng thêm hừng hực. Lại đến, thân hình của hắn lần nữa hóa thành tàn ảnh, trong tay ô vỏ kiếm hóa thành kiếm ảnh đầy trời, từ bốn phương tám hướng hướng phía Lý Hàn Y công tới. Mỗi một kiếm đều nhanh đến cực hạn, mỗi một kiếm đều tàn nhẫn vô cùng. Kiếm quang sen lẫn thành lưới, đem Lý Hàn Y bao phủ trong đó. Nhưng mà, Lý Hàn Y nhưng thủy chung đứng tại chỗ, trong tay thiết mã băng hà múa đến kín không kẽ hở. Đinh 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 đinh. Dày đặc kim loại tiếng va chạm vang lên, hỏa hoa vang khắp nơi. Tây Môn Suy Tuyết mỗi một kiếm đều bị Lý Hàn Y tinh chuẩn địa đón đỡ xuống dưới. Cái này sao khả năng? Lục Tiểu Phụng mở to hai mắt nhìn. Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp hắn quá quen thuộc, kia là nhanh đến cực hạn, hung ác đến cực hạn kiếm pháp. Nhưng Lý Hàn Y lại vậy mà có thể dễ dàng như thế phòng ngự. Phải biết, tu vi hiện tại của nàng thế nhưng là bị áp chế đến tiên tượng cảnh, cùng Tây Môn Suy Tuyết là cùng một cảnh giới a. Hoa Như Lệnh cũng là hít sâu một hơi, đây chính là lục địa thần tiên đối kiếm đạo lĩnh ngộ sao? Cho dù áp chế tu vi, cũng có thể như thế thành thạo điều luyện. Hoa Mãn Lâu trong mắt tràn đầy rung động, hắn có thể nhìn ra, Lý Hàn Y lại mỗi một lần đó đỡ, đều vừa đúng địa điểm tại Tây Môn Suy Tuyết kiếm thế điểm yếu. Nhìn như hơi hận, kỳ thực cần chứa đối kiếm đạo tinh diệu nhất lý giải. Sân đấu võ bên trên, Tây Môn Suy Tuyết đã công ra mấy chục kiếm, nhưng không có một kiếm có thể đột phá Lý Hàn Y Lệ phòng ngự. Trên trán của hắn bắt đầu chảy ra mồ hôi mịn, không phải là bởi vì thể lực tiêu hao, mà là bởi vì trong lòng rung động. Quá mạnh, cho dù là đồng dạng cảnh giới, đối phương kiếm đạo linh ngộ cũng ở xa trên hắn. Mỗi một lần xuất kiếm đều sẽ bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải, mỗi một lần biến chiêu, đối phương đều có thể sớm dự phán. Loại cảm giác này tựa như là một cái vừa học được đi đường hải tử, tại cùng cả người trải qua bách chiến tướng quân quyết đấu. Nhưng Tây Môn Suy Tuyết không phục, hắn là thuần túy kiếm khách, theo đuổi chính là mạnh hơn kiếm đạo. Càng là gặp được cường đại đối thủ, trong lòng của hắn chiến ý thì càng hừng hực. Đã như vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta mạnh nhất một kiếm. Tây Môn Suy Tuyết bỗng nhiên lùi lại mấy trượng, trong tay ô vỏ kiếm giơ cao khỏi đầu. Giờ khắc này, trên người hắn kiếm ý bỗng nhiên tăng vọt, cả người phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, phong mang tất lộ. Đây là Lục Tiểu Phụng biến sắc, Tây Môn Suy Tuyết muốn làm thật. Hoa Như Lệnh cũng khẩn trương địa xoa xoa mồ hôi chán. Chỉ gặp Tây Môn Suy Tuyết khí thế trên người không ngừng kéo lên, quanh thân kiếm ý ngưng tụ đến cực hạn. Sau một khắc, hắn động, cả người hóa thành một đường màu trắng lưu quang, hướng phía Lý Hàn Y kích xạ mà đi. Ô vỏ kiếm trên không trung xẹt qua một đường kiếm quang sáng chói. Một kiếm này nhanh đến mức cực hạn, một kiếm này mạnh đến cực hạn, một kiếm này là Tây Môn Suy Tuyết suốt đời kiếm đạo tinh hoa chỗ. Một kiếm phiêu huyết, Lục Tiểu Phụng la thất thanh. Đây là Tây Môn Suy Tuyết tuyệt chiêu mạnh nhất, cũng là hắn thành danh đã lâu tuyệt thế kiếm pháp. Kiếm này vừa ra, thiên tượng cảnh phía dưới không ai cản nổi. Cho dù là cùng cảnh giới thiên tượng đỉnh phong cao thủ, cũng rất ít có người có thể đón lấy một kiếm này. Nhưng mà đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một kiếm, Lý Hàn Y ở trên mặt vẫn không có mảy may gợn sóng. Nàng chậm rãi nâng lên trong tay thiết mã băng hà, trên thân kiếm bắt đầu nổi lên một tầng nhàn nhạt sương lạnh. Một cỗ băng lãnh đến cực hạn kiếm ý từ trên người nàng tản ra. Tuyết rơi im mắng, nàng nhẹ nói, thanh âm thanh lãnh như băng. Sau một khắc, trong tay nàng thiết mã băng hà nhẹ nhàng bung lên, không có khí thế kinh thiên động địa, không có sáng chói chói mắt kiếm quang, chỉ có một vòng nhàn nhạt hàn mang trên không trung chợt lóe lên. Sau đó, đinh, một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên. Tây Môn Suy Tuyết kia thạch phá thiên kinh một kiếm lại bị Lý Hàn Y hời hợt cả lại. Không chỉ có như thế, một cỗ càng cường đại hơn kiếm khí thuận thân kiếm phản chấn mà quay về. Tây Môn Suy Tuyết sắc mặt kỳ biến, cả người bay ngược mà ra. Hắn trên không trung liên tục lật ra lăn lộn mấy vòng, mới miễn cưỡng tan mất kia cố lực phản chấn, rơi trên mặt đất. Phúc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Mặc dù Lý Hàn Y Lìa đã thủ hạ lưu tình, nhưng này cỗ kiếm khí dư ba vẫn là chấn thương hắn nội tạng. Ta thua. Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi thu hồi ô vỏ kiếm, trong mắt không có chút nào không cam lòng, ngược lại tràn đầy đối kiếm đạo cảm nộ cùng kính sợ. Hắn thật sâu nhìn Lý Hàn Y Lìa một chút, ôn quyền đạo: đa tạ Lý cô nương thủ hạ lưu tình, cũng đa tạ Lý cô nương để tại hạ thấy được chân chính kiếm đạo. Trận chiến ngày hôm nay, tại hạ được kích lợi không nhỏ. Lý Hàn Y thu hồi thiết mã băng hà, nhàn nhạt nói ra: kiếm của ngươi không kém, kiếm ý cũng rất thuần túy. Đợi một thời gian, ngươi nhất định có thể bước vào lục địa kiếm tiên chi cảnh. Đến lúc đó, có lẽ ngươi ta có thể tái chiến một trận. Tây Môn Suy Tuyết nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi chi sắc. Tốt. Trên đài cao, Lục Tiểu Phụng thật dài địa thở dài một hơi. Mặc dù Tây Môn Suy Tuyết thua, nhưng ít ra không có thụ quá nặng tổn thương, mà lại có thể trong trận chiến đấu này có chỗ linh ngộ, đối Tây Môn Suy Tuyết tới nói đã là thu hoạch lớn nhất. Lâm Trần thỏa mãn nhẹ gật đầu, đi xuống đài cao, đi vào Lý Hàn Y Lìa bên người. Làm tốt lắm, hắn nhẹ nói. Lý Hàn Y Lìa khỏe miệng có chút dương lên, thanh lánh mắt vượng bên trong hiện lên một tia nhu tình. Chương 94, võ đang người tới. Chương Tam Phong Thỉnh Cầu. Chương 94, võ đang người tới. Chương Tam Phong Thỉnh Cầu. Trên đài cao, Lục Tiểu Phụng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Tây Môn Suy Tuyết mặc dù thua, nhưng ít ra không bị trọng thương, có thể trong trận chiến đấu này có chỗ linh ngộ, với hắn mà nói đã là thu hoạch lớn nhất. Tây Môn Suy Tuyết thu kiếm vào vỏ, đi đến Lâm Trần trước mặt, chỉnh trọng ôm quyền: Lâm tiên sinh, Lý cô đường, trận chiến ngày hôm nay, Tây Môn Suy Tuyết được ích lợi không nhỏ. Ngữ khí của hắn mang theo phát ra từ nội tâm kính ý, hôm nay mặc dù bại, lại thấy được kiếm đạo rộng lớn hơn thiên địa. Lý Hàn Y kia cử trọng được hình, phản phát quy chân một kiếm, vì hắn đẩy ra thông hướng cảnh giới cao hơn đại môn. Lâm Trần cười nhạt một tiếng, "Si với kiếm, thành với kiếm. Người kiếm đạo rất thuần túy, ngày sau tất thành đại khí." Đạt được Lâm Trần khẳng định, Tây Môn Suy Tuyết trong mắt lóe lên qua mang, lần nữa ôm quyền, đa tạ Lâm tiên sinh chỉ điểm. Lục Tiểu Phụng đi tới, cười ha ha nói, "Lâm tiên sinh, Tây Môn tên ngốc này chính là cái kiếm si, hôm nay cần phải đa tạ Lý cô nương hạ thủ lưu tình." Ngay tại mấy người chuẩn bị trở về phòng khách thì, "Gia chủ." Lâm Thần Yiye, một hoa gia lâu đài hạ nhân thần sắc đội vàng chạy vào, thở hổn hển nói, "Bên ngoài có ba vị đạo trưởng cầu kiến. Bọn hắn tự xưng phái võ đang đệ tử, cầm đầu là võ đang đại hiệp Tống Viết Điểu." "Cái gì?" Hoa Như lệnh biến sắc, vội vàng đứng người lên. Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu liếc nhau, tràn đầy kinh ngạc. "Phái võ đang Tống Viết Điểu? Đây chính là võ đang trưởng môn Trương Tam Phong tọa hạ đại đệ tử, giang hồ Thái Sơn bắt đầu cấp nhân vật. Hắn thế nào sẽ đích thân đến đây? Nhanh, mau mau cho mời." Hoa Như lệnh không dám thất lễ, vội vàng phân phó hạ nhân, đồng thời tự mình mang theo Hoa Mãn Lâu bước nhanh lên ra ngoài. Lâm Trần cùng Lý Hàn Ý liếc nhau, trong mắt lóe lên tò mò. Tây Môn Suy Tuyết vẫn như cũ mặt không biểu tình, tựa hồ đối với chuyện ngoại giới thờ ơ rất nhanh. Ba đạo thân ảnh tại Hoa Như lệnh cùng đi vào phòng khách. Cầm đầu là một vị khuôn mặt nho nhã, khí độ trầm ổn trung niên đạo trưởng, chính là võ đang thất hiệp đứng đầu Tống Viết Kiều. Phía sau còn đi theo hai vị đạo trưởng, một người khuôn mặt điêu luyện, ánh mắt sắc bén, là nhị hiệp Du Liên Chu. Một người khác thần thái xung hòa, rất có tiên phong đạo cốt, chính là bốn hiệp Trương Tùng Khê. Võ đang thất hiệp vừa đưa ra ba vị. Chiến trận này không thể bảo là không lớn, nhưng mà càng làm cho đám người khiếp sợ là Tống Viễn Kiều ba người tiến phòng khách, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lâm Trần trên thân. Sau một khắc, ba người lại đồng thời đối Lâm Trần cung cung kính kính đi cái đạo gia đại lễ. Võ đang Tống Viễn Kiều, Du Liên Chu, Trương Tùng Khê, bái kiến Lâm Thần Y. Ba người thanh âm tràn ngập cung kính cùng khiêm tốn. Một màn này để Hoa Như lệnh phụ tử cùng Lục Tiểu Phụng trực tiếp thấy choáng mắt. Đây chính là võ đang thất hiệp a, Trương chân nhân đệ tử đắc ý nhất trên giang hồ, người người kính ngưỡng đại hiệp. Bọn hắn vậy mà đối Lâm Thần Y đi lớn như thế lễ. Lâm Trần ngồi ở chủ vị bên trên, thần sắc bình tĩnh thụ thi lễ, thản nhiên nói, ba vị đạo trưởng không cần đa lễ, xin đứng lên đi. Không biết ba vị đường xa mà đến, cần làm chuyện gì? Tống Viễn Tiểu ngồi dậy, mang trên mặt kích động cùng khẩn trương, từ trong ngực lấy ra hai dạng đồ vật, giống nhau là chế tác tinh mỹ, dùng kim tuyến biển rìa màu đỏ thì mời. Một tiểu khác là dùng giấy da trâu bao khỏa, nhìn phổ thông thư tín. Lâm Thần Y Điệp. Tống Viễn Tiểu hai tay dâng đưa tới Lâm Trần trước mặt, gia sư Trương Tam Phong sắp nên đón trăm tuổi thọ đản, đặc mệnh chúng ta đến đây, vì thần y đưa lên thì mời, thành mời thần y đại giá quang lâm núi võ đăng, tham gia gia sư thọ yến. Ngoài ra, hắn dừng một chút, lại từ trong ngực lấy ra một bản đóng chỉ cổ pháp bí tịch, hai tay dâng lên. Gia sư nghe nói Lâm Thần Y bên người có Tuyết Nguyệt kiếm tiên làm bạn, đây là gia sư gần đây bế quan với Thái Cực chi đạo bên trong lĩnh ngộ kiếm pháp, tên là Thái Cực kiếm. Gia sư nói bộ kiếm pháp kia có lẽ thô lậu, nhưng trong đó ẩn chứa âm dương hòa hợp chi ý, có lẽ có thể đối Lý cô nương kiếm đạo có chỗ dẫn dắt, đặc mệnh chúng ta cùng nhau mang đến tặng cho Lý cô nương để bày tỏ kính ý. Lời vừa nói ra, Lý Hàn Y thì thanh lánh mắt vượng bên trong hiện lên kinh ngạc, liền ngay cả luôn luôn lạnh lùng Tây Môn Suy Tuyết cũng không nhịn được bằng tới sắc bén ánh mắt. Trương Tam Phong mới sáng tạo ra kiếm pháp, hơn nữa còn là từ Thái Cực chi đạo bên trong lĩnh ngộ, đây chính là ngày lớn ân tình. Nhưng mà Tống Viễn Kiều tiếp xuống mới chính thức để ở đây tất cả mọi người vì thế mà chấn động. Hắn chỉ vào kia phong giấy ra châu thư tín, thanh âm mang lên thần cầu, Lâm Thần Y Điệp, phong thư này là gia sư tự tay viết thư. Trong thư là gia sư đối thần ý một cái yêu cầu quá đáng. Lâm Trần tiếp nhận thư tín, từ từ mở ra. Trên thư chữ viết cứng cáp hữu lực, thiết họa ngân câu, nhưng lại mang theo phản pháp quy chân đạo vận. Nội dung cũng không phức tạp, ngôn từ lại cực kỳ khẩn thiết. Vị này sống 100 tuổi, được vinh dự võ lâm thần lời nói, sớm đã bước vào lục địa thần tiên cảnh võ đạo thái đầu, ở trong thư buông xuống tất cả tư thái cùng kiêu ngạo. Dùng gần như cầu khẩn tư thái, khẩn cầu Lâm Trần vị này thất hiệp trấn lâm thần ý điệp, có thể rời bước võ đàng, ra tay cứu trị cái kia tứ chi đứt đoạn, co quắp nằm với giường mười mấy năm tam đồ đệ, Du Đại Nham. Vì mình đồ đệ, vị này võ lâm thần nói cam nguyện cúi đầu. Phần này mặt bài, phần này tôn trọng. Phóng nhãn toàn bộ giang hồ, chỉ có Lâm Trần một người. Lý Hàn Y Lìa đứng tại Lâm Trần bên cạnh, nhìn xem trên thư nội dung, thanh lánh mắt phượng tràn ngập tò mò. Nàng tự nhiên biết Lâm Trần y thuật thần kỳ, nhưng không nghĩ tới Trương Tam Phong bực này nhân vật, vậy mà có thể vì đồ đệ đem tư thái bày thấp như vậy. Lâm Trần chậm rãi khép lại thư tín, còn chưa mở miệng, Tống Viễn Kiều lần nữa tiến lên một bước, đối Lâm Trần thật sâu vái chào. Lâm Thần Y Lìa, hắn hốc mắt phím hồng, tràn ngập vô tận đau thương. Gia sư ở trong thư lời nói, câu câu là thật. Ta tam đệ đại nham năm đó bị người gây thương tích, toàn thân xương cốt vỡ vụn, co quắp nằm tại giường đã gần đến 10 năm. 10 năm này hắn mỗi ngày bị ốm đau tra tấn, sống không bằng chết. Sư huynh đệ chúng ta mấy người, còn có gia sư nghĩ hết biện pháp, mời khắp thiên hạ danh ý để, lại đều thúc thủ vô sách. Nói đến đây, Tống Viễn Kiều cái này nam nhi bảy thước lại nhịn không được nghẹn ngào. Phía sau Du Liên Chu cùng Trương Tùng Khê cũng là mắt hổ rưng rưng, thần sắc bi thống. Thằng đến nghe nói Lâm Thần y ngài y thuật thông thiên, sắp chết người đều có thể cứu sống, càng thậm chí hơn có thể để cho Hoa Thất công tử con mắt chủ sinh, chúng ta mới lại cháy lên hy vọng. Tống Viễn Kiều dùng gần như ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Lâm Trần, cho nên chúng ta sư minh đệ ba người hôm nay cả gan đến đây, không vì cái gì khác, chỉ vì khẩn cầu Lâm Thần y có thể lòng từ bi, theo ta các loại, chờ đi một chuyến núi võ đăng, vì ta tam đệ chữa bệnh. Chỉ cần Lâm Thần y chịu ra tay, vô luận chuyện sau có yêu cầu gì, ta phái võ đăng trên dưới coi như dốc hết tất cả, cũng chắc chắn thỏa mãn thần y. Nói xong, hắn lại muốn làm trận quỳ xuống. Ngoài hành lang, Vừa mới rời đi tĩnh thất đến đây tìm kiếm Lâm Trần Nam Cung phó sạn, vừa lúc nghe được Tống Biết Điều. Nàng tấm kia tuấn mỹ tuyệt luân gương mặt bên trên, đồng dạng tràn ngập khó có thể tin. Trương Tam Phong, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết ta. Là nàng suốt đời theo đuổi võ đạo đỉnh phong tượng trưng. Nhưng bây giờ, vị này trong truyền thuyết võ lâm thần lời nói, vậy mà vì cứu mình đồ đệ, đối Lâm Trần như thế ăn nói khép nép. Giờ khắc này, Nam Cung phó xạ nhìn về phía Lâm Trần ánh mắt trở nên càng thêm phức tạp. Nàng phát hiện, mình tự hồ thật theo một nhân vật không tầm thường. Chương 95, Thái Cực Kiếm Phổ, sắp đến võ đang chi hành. Chương 95, Thái Cực Kiếm Phổ, sắp đến võ đang chi hành. Tống Viễn tiểu lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng khách bầu không khí đều trở nên ngưng trọng lên. Hoa Như Lệnh cùng Lục Tiểu Phụng bọn người đều động dung. Đường đường võ đang thất hiệp đứng đầu, trên giang hồ đức cao vọng trọng đại hiệp, bây giờ vì sư đệ của mình, vậy mà nguyện ý buông xuống tư thái, trước mặt mọi người khẩn cầu, thậm chí không tiếp quỳ xuống. Phần này sư huynh đệ ở giữa tình nghĩa, thật là khiến người khâm phục. Lâm Trần nhìn trước mắt hốc mắt phiếm hồng, thần sắc khẩn thiết Tống Viễn Tiểu, tiện tay bung lên, một cỗ nhu hòa nhưng lại không thể kháng cự lực lượng trong nháy mắt nâng Tống Viễn Tiểu thân thể, ngăn trở hắn tiếp tục quỳ xuống động tác. Tống đại hiệp không cần như thế. Lâm Trần thanh âm lạnh nhạt vang lên, dù tam hiệp tao nộ, xác thực làm cho người đồng tình. Nghe nói như thế, Tống Viễn Tiểu trong mắt trong nháy mắt dấy lên một tia hy vọng. Kia, Lâm Thần Y có ý tứ là, hắn phía sau Du Liên Chu cùng Trương Tùng Khê cũng là một mặt chờ đợi mà nhìn xem Lâm Trần. Lâm Trần nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, chậm rãi nói ra, Trương chân nhân đã như vậy có thành ý, tặng cho bản này Thái Cực Kiếm Kiếm Phổ, phần này tiền xem bệnh quả thực không nhẹ. Lần này núi võ đang chuyến đi, ta đi. Lời này vừa nói ra, Tống Viễn Tiểu ba người lập tức vui mừng quá đỗi. Lâm Thần Y chuyện này là thật. Tự nhiên là coi là thật. Lâm Trần nhàn nhạt nói ra, ta bản thân liền là cái đại phu, chỉ bệnh cứu người là thuộc buồn phận việc. Huống chi, Trương chân nhân cái này Thái Cực Kiếm Phổ, đối ta xác thực rất hữu dụng, phần này thành ý đủ để cho ta đi một chuyến võ đang. Nói, hắn đem kia bản đóng chỉ Thái Cực Kiếm bí tịch đưa cho Lý Hàn Y Lý, Lý Hàn Y Lý tiếp nhận bí tịch, thanh lánh mắt phượng bên trong hiện lên một tia kích động. Nàng mặc dù đồng dạng là lục địa thần tiên cảnh kiếm đạo cao thủ, nhưng người ta Trương Tam Phong sớm đã bước vào lục địa thần tiên cảnh mấy chục năm, mà lại kiếm pháp tạo nghệ càng là phía trên nàng. Có bực này võ lâm thần nói sáng lập ra kiếm pháp, dù chỉ là vừa mới lĩnh ngộ ra tới, nhưng trong đó ẩn chứa kiếm đạo lý luận, cũng tất nhiên thâm ảo huyền diệu, đối nàng tăng lên vô cùng hữu ích. Đa tạ Lâm Thần Y Y. Đa tạ Lâm Thần Y Y. Tống Viễn Kiều kích động đến tột đỉnh, ba người lần nữa đối Lâm Trần thật sâu vái chào. Lâm Thần Y đại ân đại đức, ta võ đang trên dưới, nhất định ghi nhớ trong lòng. Một bên Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Như Lệnh mấy người, cũng là nhao nhao gật đầu tán thưởng. Lâm tiên sinh thật sự là thầy thuốc nhân tâm. Đúng vậy à, có thể để cho Trương chân nhân đều túi đầu cầu Y Y, Lâm Thần Y Y thuật, quả nhiên là vang dội cổ kim. Lâm Trần chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có nhiều lời cái gì. Hắn sở dĩ đáp ứng như thế sảng khoái, một là bởi vì Trương Tam Phong cho ra Thái Cực Kiếm Kiếm Phổ đầy đủ chân quý, đôi này Lý Hàn Y kiếm đạo tu vi có trợ giúp thật lớn. Hai là bởi vì Trương Tam Phong trăm tuổi thọ yến, đây chính là trên giang hồ một trận vở kịch. Hắn nhưng là nhớ kỹ, trận này thọ yến bên trong các đại môn phái biết hội tụ võ đàng, tên là Trúc Thọ, kỳ thực là ép hỏi Trương Thúy Sơn tạ tốn cùng Đồ Long Đào tung tích. Cuối cùng, Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố vợ chồng song song tự vận, lưu lại tuổi nhỏ Trương Vô Kỵ. Mà bây giờ, thế giới này thời gian dây đã bởi vì hắn xuất hiện mà xảy ra chết đi. Như vậy, trận này nhất định để Trương Thúy Sơn vợ chồng mất mạng thọ yến, phải chăng còn biết dựa theo lúc đầu quỹ tích phát triển? Các đại môn phái vẫn sẽ hay không giống nguyên kịch bản như thế hùng hổ dọa người? Trương Thúy Sơn vợ chồng lại có thể hay không lần nữa đi đến đầu kia tuyệt lộ? Đây hết thảy đều để Lâm Trần sinh ra hứng thú nồng hậu. Nghĩ tới đây, Lâm Trần nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị ý cười. Lần này võ đang chuyến đi, hẳn là sẽ rất thú vị. Lâm Trần nhìn về phía Tống Viễn Tiểu, không biết Trương chân nhân thọ yến là khi nào cử hành. Tống Viễn Tiểu đội vàng trả lời, ngay tại đầu tháng sau 8, còn có không đến thời gian 10 ngày. Ừm, thời gian ngược lại là dư giả. Lâm Trần nhẹ gật đầu, như vậy đi, ta ngày mai liền cùng các ngươi cùng nhau đi tới võ đang. Bất quá, hắn chuyện dừng lại, nhìn về phía bên người Lý Hàn Y, ta còn có hai vị đồng bạn, các nàng cũng biết theo ta cùng nhau đi tới. Tống Viễn Tiểu đội vàng nói, đây là tự nhiên. Có thể cùng Lâm Thần Y bằng hữu đồng hành, là chúng ta vinh hạnh. Hắn nhìn Lý Hàn Y liền một chút, mặc dù không biết một vị khác là ai, nhưng nếu là Lâm Thần Y đồng bạn, vậy dĩ nhiên không thể lãnh đạm. Vậy thì tốt, chuyện này liền như thế định. Lâm Trần ngữ khí lạnh nhạt nói ra, Hoa gia chủ, phiền phức vì ba vị đạo trưởng an bài một chút chỗ ở, để bọn hắn nghỉ ngơi thêm, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền lên đường xuất phát. Vâng. Lâm Thần Y yên tâm. Hoa Như Lệnh đội vàng đáp ứng, sau đó tự mình mang theo Tống Viễn Kiều ba người đi khách phòng nghỉ ngơi. Trong phòng khách, rất nhanh liền chỉ còn lại có Lâm Trần, Lý Hàn Y, còn có Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Suy Tuyết cùng Hoa Mãn Lâu mấy người. Lục Tiểu Phụng bưng chén rượu lên, kính Lâm Trần một chén cảm khái nói, Lâm tiên sinh, ngươi lần này thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Có thể để cho Trương chân nhân tự mình biết thư cầu ý ý, phần này mặt mũi, toàn bộ giang hồ thật sự là phần độc nhất. Lần này võ đang chuyến đi, chắc là rất đặc sắc. Lâm Trần cười cười, không nói gì. Mà một bên Tây Môn Suy Tuyết thì là nhàn nhạt mở miệng, Võ Lâm Thần nói Trương chân nhân, ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút. Không biết Lâm tiên sinh có thể hay không cho phép tại hạ cùng nhau đi tới. Hắn ngữ khí mặc dù nghe bình thản, nhưng ánh mắt bên trong lại mang theo vẻ mong đợi. Có thể tận mắt chứng kiến Lâm Thần Y thủ đoạn, lại có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Võ Lâm Thần nói Trương Tam Phong, cơ hội như vậy hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Lâm Trần nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu. Các ngươi cũng nghĩ đi. Lục Tiểu Phụng cười ha ha một tiếng, đương nhiên, như thế náo nhiệt chuyện, thế nào có thể thiếu đi ta Lục tiểu phụ. Hoa Mãn Lâu cũng ôn hòa nói ra, tại hạ cũng nghĩ đi núi võ đàng, mở mang kiến thức một chút trường chân nhân phong thái. Lâm Trần trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, cũng tốt, nhiều mấy người, trên đường cũng náo nhiệt chút. Liên thế sáng sớm ngày mai, chúng ta cùng nhau xuất phát. Tốt. Lục tiểu phụ bọn người nghe vậy, lập tức lại hỉ. Lúc này, Nam Cung Phó Xạ mặc một thân sạch sẽ màu xanh nhạt nữ tử váy trang, chậm rãi đi vào phòng khách. Mặc dù vẫn như cũng là một thân áo trắng, nhưng thay đổi nữ trang nàng, thiếu đi mấy phần nam tử khí khái hào hùng, nhiều hơn mấy phần nữ tử ôn nhu. Tấm kia vốn là tuấn mỹ tuyệt luân gương mặt, giờ phút này càng là đẹp đến nỗi người ngạt thở, để ở đây Lục tiểu phụ cùng Hoa Mãn Lâu đều nhìn ngây người mắt. Sắc mặt của nàng mặc dù còn có chút tái nhợt, nhưng hành động đã tự nhiên, kia cỗ thanh lãnh khí chất cũng khôi phục mấy phần. Nàng đi đến Lâm Trần trước mặt, ôm quyền thi lễ một cái. "Lâm Trần y y." Lâm Trần nhẹ gật đầu, "Thân thể cảm giác thế nào?" "Đã tốt hơn nhiều." Nam Cung Phó Xạ đáp, "Đa tạ Lâm Trần y xuất thủ cứu giúp. Vừa rồi các ngươi, ta đều nghe được." Nàng ngẩng đầu lên nhìn xem Lâm Trần, thanh lãnh trong con ngươi hiện lên một tia kiên định, "Ngày mai, ta cũng nghĩ tùy các ngươi cùng một chỗ tiến về võ đàng. Ngươi là người của ta, tự nhiên sẽ mang lên ngươi." Lâm Trần lạnh nhạt nói, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ ý vị. Nam Cung Phó Xạ nghe vậy trong lòng ấm áp, tấm kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên cũng lặng yên hiện ra một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Chương 96, võ đang trên đường, bá đạo miệng tiện diệt tuyệt sư thái. Chương 96, võ đang trên đường, bá đạo miệng tiện diệt tuyệt sư thái. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Hoa Gia lâu đài cửa chính đã tụ tập không ít người. Hoa Như lệnh phụ tử cùng Lục tiểu phụng Tây môn Suy Tuyết nhau nhau đến đây tiễn đưa, khắp khuôn mặt là không bỏ cùng cảm kích. Lâm Thần Y, lần này may mắn mà có ngài, không chỉ có chữa khỏi quyền tử hai mắt, còn vì Giang Nam trừ hại, phần ân tình này lão hủ suốt đời khó quên. Hoa Như lệnh chắp tay hành lễ, thái độ cực kỳ cung kính. Lâm Trần cười nhạt một tiếng, Hoa gia chủ không cần khách khí như thế, chỉ là tiện tay mà thôi. Hoa Mãn Lâu cũng đi lên phía trước, trong mắt tràn đầy cảm kích, Lâm tiên sinh đại ân, đầy lâu không thể báo đáp. Ngày sau nếu có cần phải đầy lâu địa phương, xông pha khói lửa, không chối từ. Lục tiểu phụng cùng Tây môn Suy Tuyết đứng ở một bên, mặc dù không có nhiều lời cái gì, nhưng là trên mặt đều treo thần sắc không muốn. Một đoàn người hàn huyên kết thúc, một bên Tống Viễn Kiều ba người cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, đang đợi Lâm Trần. Lâm Thần Y Điệp, không còn sớm sủa, chúng ta lên đường đi. Tống Viễn Kiều cung kính nói. Lâm Trần nhẹ gật đầu, quay người nhìn về phía Lý Hàn Y cùng Nam Cung Phó Sạ, đi thôi. Một đoàn người từ biệt Hoa Gia lâu đài đám người, cưỡi ngựa hướng phía núi Võ Đang phương hướng xuất phát. Núi Võ Đang nằm ở Hồ Bắc Tương Dương địa giới, khoảng cách Giang Nam có mấy trăm dặm xa. Nếu là người bình thường đi đường, chỉ ít cần nửa tháng. Nhưng Lâm Trần một đoàn người đều là võ công cao cường hạng người, cho dù là đi đường, tốc độ cũng viễn siêu thường nhân. Huống chi, mấy người cưỡi chính là Hoa Gia chuẩn bị Hãn Huyết Bảo Mã, tốc độ so với bình thường ngựa mau hơn không ít. Tống Viễn Kiều ba người đi ở phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn một chút Lâm Trần, trong mắt tràn đầy kính sợ. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, lần này xuống núi, vậy mà có thể như thế nhẹ nhõm mời đến Lâm Trần vị này nhân vật truyền kỳ. Mà lại, Lâm Trần bên người lại còn đi theo hai vị, như thế xinh đẹp lại thực lực không tầm thường tiên tử. Cái này đãi ngộ, e là cho dù là hoàng đế đi tuần, cũng bất quá như thế đi. Mấy ngày kế tiếp, một đoàn người đã tiến vào Hồ Bắc địa giới. Mắt thấy lại có hai ngày, liền có thể đến núi Võ Đang. Ngày này sau trưa, một người hành đạo qua một chỗ đường núi. Đường núi hai bên cây cối rậm rạp, địa thế hiểm trở, người đi đường qua lại cũng không nhiều. Đúng lúc này, keng. Phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng binh khí giao kích giòn vang. Ngay sau đó, một đường bén nhọn nữ tử tiếng quát vang lên, lớn mật cùng đồ. Dám đùa bỡn ta Nga Mi đệ tử. Hôm nay nhất định phải giết ngươi cái này đang đồ tử, vì võ lâm trừ hại. Tống Viễn Tiểu ba người biến sắc. Là phái Nga Mi người. Chúng ta qua xem một chút đi. Tống Viễn Tiểu nói lập tức nhìn về phía Lâm Trần, trưng hỏi ý kiến của hắn. Lâm Trần nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, đi xem một chút cũng không sao. Một đoàn người tăng nhanh tốc độ, rất nhanh liền tới đến đánh nhau địa điểm. Chỉ gặp trên đường núi, 7-8 cái người mặc phái Nga Mi phục sức nữ đệ tử, chính vây quanh một cái chừng 20 phú gia công tử. Công tử kia mặc lộng lẫy cầm bảo, giờ phút này lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liên tục lùi lại. Mấy vị nữ hiệp, tại hạ thật không có đùa giỡn ý của các ngươi, chỉ là không cẩn thận nhìn thoáng qua mà thôi, còn dám giảo biện. Một người cầm đầu Nga Mi nữ đệ tử nghiêm nghị quát, ngươi vừa rồi rõ ràng nhìn ta chằm chằm sư muội nhìn mấy mắt, ánh mắt dâm tà, dụng ý khó dò. Ta chẳng qua là cảm thấy vị cô nương này dáng dấp đẹp mắt, nhìn nhiều mấy lần. Công tử kia mặt mũi tràn đầy bị khuất, thanh âm đều mang tới giọng nghẹn ngào. Đẹp mắt. Một cái khác Nga Mi nữ đệ tử cười lạnh nói, ngươi cái này đang đồ tử, quả nhiên không có lòng tốt. Sư tỷ, chớ cùng hắn nhiều lời, trực tiếp phế đi hắn. Đúng. Cho hắn biết chúng ta phải Nga Mi lợi hại. Mấy người nữ đệ tử nhao nhao rút ra trường kiếm, liền muốn động thủ. Kia phú gia công tử dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nữ hiệp tha mạng. Nữ hiệp tha mạng a. Đúng lúc này, dừng tay. Tống Viễn Điểu thấy thế, vội vàng quát bảo ngưng lại. Hắn bước nhanh về phía trước, ôm quyền đạo, chư vị Nga Mi đệ tử, khoan động thủ đã. Có thể hay không trước hết nghe vị công tử này giải thích một chút, để tránh sinh ra hiểu lầm. Kia cầm đầu Nga Mi nữ đệ tử quay đầu, nhìn thấy Tống Viễn Điểu đã bảo, trong mắt lóe lên một tia sợ sệt. Ngươi là người phương nào? Tại hạ võ đang Tống Viễn Điểu. Tống Viễn Điểu ôn hòa nói ra, vị công tử này nhìn chỉ là vô tâm chi thất, chư vị làm gì như thế tức giận? Không bằng tha hắn một lần, cho võ đang một bộ mặt như thế nào? Võ đang. Nữ đệ tử kia hừ lạnh một tiếng, liền xem như võ đang lại như thế nào. Ta Nga Mi làm việc, còn chưa tới phiên ngoại nhân khoa tay múa chân. Tống Viễn Kiều nghe vậy, nhíu mày. Đúng lúc này, một đường uy nghiêm mà lạnh lùng giọng nữ từ trên đường núi phương truyền đến, Mẫn Quân nói đúng, ta Nga Mi làm việc, không cần nhìn hắn sắc mặt người. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh liền từ trên đường núi bay lượn mà xuống, vững vàng rơi vào trước mặt mọi người. Người đến là một cái 50 tuổi trên dưới nữ đạo cô, khuôn mặt nghiêm túc, giữa lông mày tràn đầy lăng lệ chi sắc. Chính là phái Nga Mi trưởng môn, Diệt Tuyệt Sư Thái. Tống Viễn Kiều nhìn người tới, trong lòng cảm giác nặng nề. Diệt Tuyệt Sư Thái trên giang hồ thế nhưng là nổi danh tâm ngoan thủ lạn, làm việc bá đạo, chưa từng lưu tình. Nếu là nàng tự mình ra mặt, việc này chỉ sợ cũng không tốt thiện. Gặp qua Diệt Tuyệt Sư Thái, Tống Viễn Kiều vẫn là cung kính thi lễ một cái. Diệt Tuyệt Sư Thái lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, lập tức đem ánh mắt rơi vào trên mặt đất quỷ cái kia phú gia công tử trên thân. Dám đùa bỡn ta Nga Mi đệ tử, tội đáng chết vạn lần. Nàng vừa dứt lời, trong tay bị thiên kiếm liền đã xuất vỏ. Sư Thái chấm đã. Tống Viễn Kiều liền vội vàng tiến lên ngăn cản, việc này chỉ sợ có hiểu lầm. Công tử kia chỉ là nhìn nhiều mấy lần, cũng không ác ý. Nhìn nhiều vài lần cũng không phải là đùa giỡn. Diệt Tuyệt Sư Thái cười lạnh một tiếng, Tống đại hiệp, người võ đang từ trước đến nay thanh cao, thế nào hiện tại cũng học được bao che đăng đổ tử rồi. Ta. Tống Viễn Kiều nhất thời nghẹn lời. Diệt Tuyệt Sư Thái lại không tiếp tục để ý hắn, ỷ thiên kiếm vung lên, một đường lăng lệ kiếm khí liền hướng phía kia phú gia công tử chém tới. Không. Công tử kia phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm. Nhưng mà sau một khắc, phốc phốc, kiếm khí xuyên thủng hắn lồng ngực, máu tươi phun ra ngoài. Kia phú gia công tử mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Tống Viễn Kiều thấy cảnh này, thở dài, lắc đầu. Hắn mặc dù đồng tình công tử kia, nhưng Diệt Tuyệt Sư Thái như là đã ra tay, hắn cũng không tốt nói thêm nữa cái gì. Dù sao, phái Nga Mi trên giang hồ địa vị cũng không thấp. Hắn không tốt bởi vì một ngoại nhân, liền cùng phái Nga Mi trở mặt. Diệt Tuyệt Sư Thái thu hồi ý thiên kiếm, lạnh lùng quét Tống Viễn Kiều một chút, Tống đại hiệp, đây chính là xen vào việc của người khác hạ chẳng. Hy vọng ngươi sau này, có thể nhớ kỹ cái này giáo huấn. Nói xong, nàng xoay người, chuẩn bị mang theo các đệ tử rời đi. Nhưng mà, làm ánh mắt của nàng đảo qua Lâm Trần một đoàn người lúc, lại đột nhiên dừng lại. Nàng nhìn thấy đứng tại Lâm Trần bên cạnh Lý Hàn Ý cùng Nam Cung Phó Sạn. Hai cái tuyệt mỹ nữ tử, một cái thanh lãnh như tuyết, một cái khí khai anh hùng hùng hực. Mà tại giữa các nàng, đứng đấy một cái tuổi trẻ nam tử. Diệt Tuyệt Sư Thái trong mắt, trong nháy mắt hiện lên một tia chán ghét cùng xem thường. Hừ, nàng hư lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào Lý Hàn Y cùng Nam Cung Phó Xạ trên thân, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai cùng kinh miệt, thật sự là không biết liêm sỉ. Hai người các ngươi nữ tử người ta, không hảo hảo tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo, lại đi theo nam nhân phía sau bốn phía rêu rao, còn thể thống gì? Nhất là các ngươi bộ dáng này, đi theo nam nhân bên người nhắm mắt theo đuôi, tựa như cái nô tỳ đồng dạng. Thật sự là mất hết nữ tử chúng ta mặt mũi. Giống các ngươi dạng này không biết kiểm điểm nữ nhân, đơn giản bại phôi thiên hạ nữ tử danh dự. Lời này vừa ra, toàn bộ đường núi bầu không khí trong nháy mắt đọc lại. Chương 97, Tôn Tép Ngại Nhép, trưởng phá diệt tuyệt lao ni cô. Chương 97, Tôn Tép Ngại Nhép, trưởng phá diệt tuyệt lao ni cô. Diệt Tuyệt Sư Thái tiếng nói vừa dứt, toàn bộ đường núi bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Tống Viễn Kiều ba người sắc mặt kỳ biến, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Cái này Diệt Tuyệt Sư Thái, thế nào dám như thế nói năng lô mãng? Nàng chẳng lẽ không biết, trước mắt vị này chính là danh chấn giang hồ Lâm Thần Y Điệp, là có thể để cho bọn hắn sư phó Trương chân nhân đều tự mình viết thư cầu ý tồn tại. Huống chi, Lâm Thần Y bên người hai vị kia nữ tử xem xét cũng không phải là nhân vật tầm thường. Lần này phiền phức lớn rồi. Quả nhiên, ngay tại Diệt Tuyệt Sư Thái vừa dứt lời trong nháy mắt, Lý Hàn Y cùng Nam Cung Phó Xạ trên thân, đồng thời bạo phát ra một cỗ lăng lệ đến cực điểm sát ý. Lý Hàn Y kia thanh lánh mắt vượng bên trong, hiện lên một đường băng hàn quan mang, quanh thân nhiệt độ phảng phất đều thấp xuống mấy phần. Mà Nam Cung Phó Xạ thì là nhìn chằm chằm Diệt Tuyệt Sư Thái, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Hai cỗ cường đại khí thế, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đường núi. Diệt Tuyệt Sư Thái phía sau những cái kia Nga Mi nữ đệ tử, càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liên tục lùi lại. Liền ngay cả chính Diệt Tuyệt Sư Thái cũng cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Sắc mặt của nàng hơi đổi, vô ý thức nắm chặt trong tay ỷ thiên kiếm. Nhưng rất nhanh, nàng liền cưỡng ép đè xuống bất an trong lòng, thử lạnh một tiếng, "Thế nào? Bị ta nói trúng, thẹn quá thành giận. Ta phái Nga Mi từ trước đến nay lấy nữ tử thanh quy làm đầu, không ưa nhất các ngươi những này một vị thuận theo nam nhân, lại không biết tự cường nữ nhân. Các ngươi nếu là thức thời, liền mau nhận sai rời đi. Nếu không..." Nàng giương lên trong tay ỷ thiên kiếm, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Tống Viễn Điểu thấy thế, liền vội vàng tiến lên khuyên can, "Diệt Tuyệt Sư Thái, vị này là..." Ngậm miệng. Diệt Tuyệt Sư Thái lạnh lùng đánh gây hắn nói, "Tống Viễn Kiều, ta xem ở sư phó ngươi Trường Tam Phong trên mặt mũi, tha thứ ngươi lần này thất lễ. Ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác." Tống Viễn Kiều bị nẹn phải nói không ra nói đến, chỉ có thể lo lắng nhìn về phía Lâm Trần. Hắn biết, nếu là Diệt Tuyệt Sư Thái lại tiếp tục như thế nói tiếp, chỉ sợ cũng thật xảy ra đại sự. Lâm Trần đứng tại đường núi bên cạnh tảng đá bên cạnh, thần sắc lạnh nhạt, phản phất căn bản không có nghe được Diệt Tuyệt Sư Thái. Hắn chỉ là lặng lặng tại chỗ nhìn trước mắt một màn này, phản phất tại nhìn thằng hề, khóe miệng thậm chí còn mang theo một tia nụ cười như có như không. Ngược lại là Nam Cung Phó Sạn đã không nhịn được, muốn chết. Nàng lạnh lùng phun ra hai chữ, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đường màu trắng tan ảnh. Diệt Tuyệt Sư Thái còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác thấy hoa mắt. Sau một khắc, ba, một cái thanh thúy cái tát hung hăng quất vào nàng trên mặt. Diệt Tuyệt Sư Thái cả người đều bị rút đến một cái lảo đảo, nửa bên mặt lập tức sưng lên thật cao. Ngươi, nàng vừa định nói chuyện, nhưng lại là ba, 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 Nam Cung Phó Xạ liên tục rút nàng mấy cái tát, mỗi một cái đều đã vận dụng chân khí, rút đến Diệt Tuyệt Sư Thái gương mặt sưng đỏ, khóe miệng chảy máu. "Lão Nico, ngươi còn dám miệng đầy phun phân, ta liền cắt đầu lưỡi của ngươi." Nam Cung Phó Xạ thanh âm băng lãnh, cặp kia thanh lãnh trong con ngươi tràn đầy sát ý Diệt Tuyệt Sư Thái bị đánh ngộp. Nàng đường đường Nga Mi trưởng môn, chỉ huyền cảnh cao thủ, thậm chí ngay cả đối phương thế nào xuất thủ đều không thấy rõ, liền bị quạt liên tiếp mấy cái tát. Cái này, nữ tử này thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nàng cố nén đau đớn trên mặt cùng trong lòng quất đủ, nhìn chằm chằm Nam Cung Phó Xạ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, nữ tử này thực lực ở xa nàng phía trên, ít nhất là tông sư cảnh giới đỉnh cao, thậm chí khả năng càng mạnh. Mà đổi thành một cái tay cầm trường kiếm nữ tử, cho nàng cảm giác càng thêm đáng sợ. Diệt Tuyệt Sư Thái trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt sợ hãi. Nàng biết, mình hôm nay đã trúng thiết bản, hơn nữa còn là một khối đủ để cho nàng thịt nát xương tan tâm sắt. Nhưng nàng dù sao cũng là Nga Mi trưởng môn, nếu là liền như thế nhận sợ, sau này còn thế nào trên giang hồ đặt chân. Thế là nàng cắn răng một cái, đem Ỷ Thiên kiếm đưa ngang trước người, âm thanh lạnh lùng nói, "Tốt, tốt một cái phách lối nha đầu. Hôm nay ta Diệt Tuyệt liền lĩnh giáo một chút người cao chiêu." Nàng nói, liền muốn ra tay. Nhưng mà lúc này, một bên Lý Hàn Ý thì ánh mắt lại là lăng lệ. Một cỗ kinh khủng kiếm ý, trong nháy mắt từ trên người nàng bộc phát ra. Kia cỗ kiếm ý, thuần túy, lăng lệ, bá đạo. Phản phất giữa thiên địa sắc bén nhất thần kiếm, mang theo chặt đứt tất cả khí thế. Diệt Tuyệt Sư Thái sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Nàng cuối cùng ý thức được, trước mắt hai nữ tử này thực lực đều vượt xa khỏi nàng tưởng tượng. Nhất là cái kia cầm trong tay trường kiếm nữ tử, cho nàng cảm giác đơn giản tựa như là đối mặt một tòa không thể vượt qua núi cao. Đánh, đánh không lại, căn bản đánh không lại. Diệt Tuyệt Sư Thái lửa giận trong lòng cùng không cam lòng, giờ phút này đều hóa thành sợ hãi thật sâu. Nàng biết, nếu là thật sự độc thủ, mình hôm nay sợ rằng liền muốn biết gì chúc ở đây rồi. Nghĩ tới đây, nàng hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, cường tự sán tôn nói, "Thử, hôm nay ta Nga Mi còn có chuyện quan trọng mang theo, tạm thời không tính toán với các ngươi. Chúng ta sau này gặp lại." Nói xong, nàng quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng mà, nàng tấm kia sưng đỏ trên mặt, cùng trong mắt kia chợt lóe lên vẻ hoán động, lại rõ ràng cho thấy, nàng căn bản không có như vậy bỏ qua dự định. Nàng chỉ là tạm thời chịu nhục chờ ngày sau tìm tới cơ hội, nhất định phải đem hôm nay xỉ nhục gấp trăm ngàn lần địa hoàn trả trở về. Nam Cung Phó Xạ nhìn xem Diệt Tuyệt Sư Thái bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Thật là một cái không biết sống chết lao ni cô. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Trần, cung kính nói ra, "Tiên sinh, có muốn hay không ta trực tiếp giết nàng?" Lâm Trần nhàn nhạt khoát tay áo, "Được rồi, một cái tôm tép nhãi nhép thôi. Tạm thời lưu cái này lão ni cô một cái mạng chó chờ ngày sau lại trừng trị nàng. Dù sao núi võ đang trận này bức thoái vị vợ kịch, Diệt Tuyệt thế nhưng là chủ yếu nhân vật một trong, hiện tại giết nàng cái này xuất diễn nhưng là không còn đáng xem rồi." Lâm Trần vô vô ống tay áo bên trên cho bụi, chở mình lên ngựa. "Đi thôi, tiếp tục đi đường." Lúc này, Tống Viễn tiểu ba người mới âm thầm thở dài một hơi. Vừa rồi một màn kia, quả thực là kinh tâm động phách. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Thần Y bên người hai vị này nữ tử, vậy mà đều cường đại như thế. Vị kia Nam Cung cô nương ra tay nhanh chóng, ngay cả Diệt Tuyệt Sư Thái đều phản ứng không kịp. Mà vị kia Lý cô nương, càng là thâm bất khả trắc, chỉ là đứng ở nơi đó, chỉ dựa vào khí thế liền để Diệt Tuyệt Sư Thái không dám động thủ. Hai vị này, chỉ sợ đều là thiên tượng cảnh trở lên cao thủ a. Nghĩ tới đây, Tống Viễn tiểu ba người nhìn về phía Lâm Trần ánh mắt, trở nên càng thêm kính sợ. Có thể để cho cường đại như thế cao thủ cam tâm tình nguyện đi theo, Lâm Thần Ý thực lực đến tuột cùng khủng bố đến mức nào? Một đoàn người tiếp tục lên đường, mà tại cách đó không xa, Diệt Tuyệt Sư Thái mang theo một đám Nga Mi đệ tử, mặt âm trầm bước nhanh rời đi. Nàng che lấy sưng đỏ gương mặt, trong mắt vẻ oán độc càng ngày càng đậm. "Sư phụ, chúng ta liền như thế tính toán sao?" Phía sau Đinh Mẫn Quân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Tính toán?" Diệt Tuyệt Sư Thái cười lạnh một tiếng, "Thế nào khả năng liền như thế được rồi? Cái nhục ngày hôm nay, ta Diệt Tuyệt nhất định gấp 10 gấp trăm lần đòi lại. Chờ đến núi Võ Đàng, ta liền liên hợp các đại môn phái trưởng môn, cùng một chỗ đối phó bọn này tiện nhân. Ta cũng không tin, bọn hắn có thể địch nổi toàn bộ giang hồ." Trong mắt của nàng, tràn đầy âm trầm cừu hận chi ý. Chương 98, Trương Tam Phong thân nên trở về Trương Thúy Sơn một nhà. Chương 98, Trương Tam Phong thân nên trở về Trương Thúy Sơn một nhà. Đưa tiễn Diệt Tuyệt Sư Thái cái này nhạc đệm sau, Lâm Trần một đoàn người tiếp tục đi đường. Tống Viễn tiểu ba người đối Lâm Trần cùng hai vị nữ tử thái độ trở nên càng thêm cung kính. Nhất là tại kiến thức Nam Cung Phó Xạ cùng Lý Hàn Y thực lực sau, trong lòng bọn họ đối Lâm Trần kính sợ lại tăng lên mấy cái cấp độ. Có thể để cho cường đại như thế cao thủ đi theo, Lâm Thần Y thân phận cùng thực lực, đơn giản thâm bất khả trắc. Hai ngày sau, một đoàn người cuối cùng đi tới dưới chân núi Võ Đang. Nâng mắt nhìn đi, chỉ gặp núi Võ Đang nguy nga đứng vững, mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh. Sơn môn chỗ, sớm đã có Võ Đang đệ tử chờ đợi ở đây. Sư phó, nhị sư thúc, thứ sư thúc. Mấy cái trẻ tuổi Võ Đang đệ tử nhìn thấy Tống Viễn tiểu ba người, liền vội vàng tiến lên hành lễ. "Ừm." Tống Viễn tiểu nhẹ gật đầu, lập tức chỉ vào Lâm Trần nói ra, "Vị này là Lâm Thần Y, là các ngươi thái sư phụ mời tới quý khách. Các ngươi nhanh chóng về núi bẩm báo thái sư phụ, liền nói Lâm Thần Y đã đến." "Rõ." Vậy đệ tử liền vội vàng xoay người, thi triển khinh công hướng trên núi chạy như bay. Tống Viễn tiểu quay người đối Lâm Trần cung kính nói ra, "Lâm Thần Y, chúng ta lên núi đi. Sư phụ lão nhân gia ông ta đã ở trên núi lặng chờ đã lâu." Lâm Trần nhẹ gật đầu. Một đoàn người dọc theo đường núi, chậm rãi lên núi. Núi Võ Đang đường núi tu kiến đến cực kỳ vững bước, hai bên tùng bách xanh ngắt, cảnh sát nghi nhân. Trên đường đi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy võ đang đệ tử trong núi tuần tra hoặc là luyện công, mỗi một cái nhìn thấy Tống Viễn Kiều ba người đệ tử đều sẽ cùng kính hành lễ. Mà khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Trần cùng bên người hai vị tuyệt mỹ nữ từ lúc, trong mắt đều hiện lên một tia kinh diễm cùng tò mò. Cuối cùng, một đoàn người đi tới núi võ đang đỉnh chân Vũ Đại Điện. Trước đại điện trên quảng trường, một cái tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc trắng lao đạo nhân, chính chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, tựa hồ đang đợi cái gì. Chính là phái võ đang trưởng môn, đương thời võ Lâm Thần nói, Trương Tam Phong. Sư phụ. Tống Viễn Kiều ba người bước nhanh về phía trước, cung kính hành lễ. Trương Tam Phong xoay người lại, nhìn thấy Tống Viễn Kiều ba người, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Sa Cầu, Liên Thuyền, Lòng Suối, các ngươi trở về. Nói, ánh mắt của hắn liền rơi vào Lâm Trần trên thân. Khi hắn nhìn thấy Lâm Trần trong ngáy mắt, cặp kia nguyên bản bình tĩnh con ngươi như nước bên trong, đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy Lâm Trần, vận chuyển chân khí trong cơ thể, muốn dò xét tu vi của đối phương. Một lát sau, trong mắt của hắn hiện lên một tia hiểu rõ. Lục Địa Thần Tiên, mà lại hẳn là Lục Địa Thần Tiên sơ kỳ. Như thế tuổi trẻ liền bước vào Lục Địa Thần Tiên cảnh, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Nhưng mà, ngay tại Trương Tam Phong chuẩn bị thu hồi dò xét trong ngáy mắt, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu rung động. Đó là một loại cảm giác nguy hiểm. Thật giống như hắn đối mặt không phải một cái Lục Địa Thần Tiên sơ kỳ người trẻ tuổi, mà là một đầu ngủ say manh thú. Cái này sao khả năng? Trương Tam Phong trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn nhưng là Lục Địa Thần Tiên đỉnh phong cường giả, khoảng cách trong truyền thuyết thiên nhân chi cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Trên thế giới này, có thể để cho hắn cảm thấy uy hiếp người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng trước mắt này người trẻ tuổi, rõ ràng chỉ là Lục Địa Thần Tiên sơ kỳ tu vi, lại làm cho hắn sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương tuyệt đối không giống nhìn từ bề ngoài như vậy đơn giản. Hắn hoặc là ẩn giấu đi chân thực tu vi, hoặc là nắm giữ lấy một loại nào đó cực kỳ khủng bố thủ đoạn. Vô luận là loại kia, đều thuyết minh cái này Lâm Thần ý ý, xa so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn được nhiều. Nghĩ tới đây, Trương Tam Phong nhìn về phía Lâm Trần ánh mắt trở nên càng thêm kính sợ. Lão đạo Trương Tam Phong gặp qua Lâm Thần ý ý. Trương Tam Phong tập trung ý chí, đối Lâm Trần thật sâu vái chào, thái độ cực kỳ cung kính, thậm chí so trước đó trong thư tư thái còn thấp hơn. Lâm Trần cười nhạt một tiếng, nâng tay đưa đỡ, Trương chân nhân không cần đa lễ. Trương Tam Phong ngồi thẳng lên, mang trên mặt vẻ cảm kích, Lâm Thần ý chịu đến võ đàng, lão đạo vô cùng cảm kích. Liệt Đồ đại nham tương thế, liền xin nhờ thần ý ý. Trương chân nhân yên tâm, đã đáp ứng, ta tự sẽ hết sức. Lâm Trần lạnh nhạt nói. Tốt tốt tốt. Trương Tam Phong nói liên tục ba chữ tốt, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Hắn quay người nhìn về phía Tống Viễn Kiều, Sa Cầu, còn không mau mang Lâm Thần Y đi nghỉ ngơi. Vâng, sư phụ. Tống Viễn Kiều đội vàng đáp. Đúng lúc này, dưới núi đột nhiên truyền đến một trận làm ồn âm thanh. Mau nhìn, có người lên núi. Tựa như là Vũ Hiệp Trương Thúy Sơn. Thật là Ngũ Sư Thúc. Ngũ Sư Thúc trở về. Võ đang các đệ tử tiếng kinh hô liên tiếp. Trương Tam Phong nghe vậy, toàn thân chấn động, đột nhiên quay người nhìn về phía đường núi. Chỉ gặp trên đường núi, một người mặc thanh sam, khuôn mặt anh tuấn nam tử trung niên, chính đỡ lấy một cái đồng dạng người mặc thanh sam phu nhân xinh đẹp, chậm rãi lên núi. Tại bọn hắn phía sau, còn đi theo một cái 10 tuổi tả hữu tiểu nam hải. Thúy Sơn. Trương Tam Phong tự lẩm bẩm, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Hắn cái này năm đồ đệ, đã mất tích 10 năm. 10 năm. Hắn coi là đời này sẽ không còn được gặp lại. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà trở về. Sư phụ. Trương Thúy Sơn nhìn thấy Trương Tam Phong, cũng nhịn không được nữa, bước nhanh về phía trước, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nước mắt tràn mi mà ra. Đồ nhi bất hiếu, để sư phụ lo lắng. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Trương Tam Phong tay run run, đem Trương Thúy Sơn đỡ dậy, nước mắt tuôn đầy mặt. Một màn này, để ở đây tất cả võ đang đệ tử đều đỏ hốc mắt. Tống Viễn Kiều mấy vị sư huynh đệ, càng là kích động đến nói không ra lời. Ngũ đệ, Thúy Sơn, mấy người vây lại, từng cái lệ nóng doanh trọng. Trương Thúy Sơn phía sau phụ nhân, đúng là hắn thê tử Ân Tố Tố. Mà cái kia tiểu nam hải thì là con của bọn hắn, Trương Vô Kỵ. Ân Tố Tố nhìn trước mắt cái này ấm áp một màn, trong mắt cũng hiện lên một tia cảm động. Tại mọi người truy vấn dưới, Trương Thúy Sơn đơn giản giảng thuật 10 năm này kinh lịch. 10 năm này, bọn hắn một nhà ba miệng cùng nghĩa huynh Tạ Tốn cùng một chỗ sinh hoạt trên băng hòa đảo, trải qua ngăn cách thời gian. Thẳng đến gần nhất, Tạ Tốn đột nhiên để bọn hắn rời đi, nói là thời điểm để Trương Vô Kỵ kiến thức thế giới bên ngoài. Thế là, Trương Thúy Sơn mới mang theo vợ con, lợi dụng ở trên đảo tài nguyên chế tạo bè gỗ phiêu dương qua biển sau quay về Trung Nguyên. Kể xong những này, Trương Thúy Sơn ánh mắt đột nhiên rơi vào cách đó không xa Lâm Trần ba người trên thân. Nhất là Lý Hàn Y cùng Nam Cung Phó Sạ, hai vị tuyệt mỹ nữ tử đứng ở nơi đó, khí chất xuất trần, để hắn không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Đại sư Minh. Trương Thúy Sơn hạ thấp giọng hỏi, ba vị này là? Tống Viễn Kiều liền vội vàng giới thiệu, ngũ đệ, vị này là Lâm Thần Y, bên cạnh hai vị là Lâm Thần Y đồng bạn, Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý cô nương cùng Nam Cung cô nương. Lâm Thần Y là sư phụ cố ý mời đến, vì ngươi tam sư ca chữa thương. Vì tam sư ca chữa thương. Trương Thúy Sơn sững sờ, lập tức biến sắc, tam sư ca thế nào rồi? Hắn thụ thương rồi. Tống Viễn Kiều thở dài, đem Du Đại Nham tao ngộ nói đơn giản một lần. Làm Trương Thúy Sơn nghe được Du Đại Nham, năm đó bị người đưa về võ đang trên đường bị người ám toán, tứ chi gân cốt đứt đoạn, co quắp nằm tại giường 10 năm lâu lúc, cả người đều ngây mẩn cả người. Thế nào có thể như vậy? Hắn tự lẩm bẩm, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Ân Tố Tố đứng tại bên cạnh hắn, nghe nói như thế, thân thể cũng khẽ run lên, trên mặt hiện lên một tia vẻ ấy nấy. Năm đó, chính là nàng vì cướp đoạt đồ long đao, dùng tê liệt độc châm ám toán Du Đại Nham, để hắn không thể động đậy. Mặc dù sau đó nàng để Long Môn Tiêu của người đem Du Đại Nham đưa về võ đang, nhưng cũng chính là tại đoạn đường kia trên đường, Du Đại Nham bị một cái khắc hỏa tập nhân đánh lén, bóp nát toàn thân tứ chi xương cốt, biến thành phế nhân.
Đều tại ta.
Ân Tố Tố cắn môi, hốc mắt phím hồng. Nếu không phải nàng lúc trước ám toán Du Đại Nham, hắn cũng sẽ không rơi vào tay địch, bị loại độc này tay.
Chương 99, Ân Tố Tố ấy nấy, muốn trị liệu trước xương mỡ.
Chương 99, Ân Tố Tố ấy nấy, muốn trị liệu trước xương mỡ.
Trương Thúy Sơn nghe được Tam sư ca Du Đại Nham tao ngộ, cả người đều ngây dại. Sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng tái nhợt, hai tay chăm chú nắm chặt nắm tay. Theo sau đột nhiên quay người bịch một tiếng quỳ rạp xuống Lâm Trần trước mặt, cái trán nặng nề mà cúi tại nền đá trên mặt.
Lâm Thần Y Điệp,
van cầu ngài
nhất định phải trị tốt ta Tam sư ca.
Trương Thúy Sơn có chút khóc không thành tiếng, nước mắt chảy ra không ngừng trôi.
Đứng tại hắn phía sau Ân Tố Tố, nhìn thấy trượng phu thống khổ như vậy, tim như bị dao cắt.
Nàng cắn môi, trong mắt đồng dạng tràn đầy nước mắt cùng áy náy.
Sau một khắc, nàng cũng bịch một tiếng quỳ xuống, thanh âm nghẹn ngào điệu nói ra, "Lâm Thần Y Điệp, đều là Tố Tố sai. Năm đó nếu không phải Tố Tố dùng độc châm ám toán Du Tam Hiệp, khiến cho hắn bị gây tê không thể động đậy, hắn cũng sẽ không.
Van cầu ngài, nhất định phải mau cứu hắn."
Nàng nói, cũng nặng nề mà đập phía dưới đi.
Lời này vừa nói ra, ở đây Tống Viễn Kiều, Du Liên Trù, Trương Tùng Khê bọn người, sắc mặt cùng nhau biến đổi.
"Cái gì?"
Tống Viễn Kiều mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Ân Tố Tố,
"Ngươi,
ngươi nói cái gì?
Tam đệ năm đó là bị ngươi?"
Du Liên Trù càng là sắc mặt tái xanh, tức giận nói, "Thì ra là Tam đệ biết rơi xuống tình trạng như thế, lại là bởi vì ngươi."
Trương Tùng Khê cũng là chau mày, trong mắt lóe lên một chút tức giận.
Ân Tố Tố quỳ trên mặt đất mặc cho đám người chỉ trích, nước mắt càng không ngừng chảy xuống, lại một câu cũng nói không nên lời.
Trương Thúy Sơn bảo hộ ở trước người nàng, cất tiếng đau buồn nói, "Chư vị sư huynh đệ,
Tố Tố nàng,
nàng năm đó cũng là thân bất do kỷ,
ta nguyện dùng tính mạng của mình, hướng Tam sư ca chuộc tội đủ rồi."
Mọi người ở đây tranh chấp không nghỉ thời khắc, Trương Tam Phong đột nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm.
Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại.
Trương Tam Phong thật sâu nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố, lại nhìn một chút đứng ở một bên, doa đến run lẩy bẩy tiểu Trương Vô Kỵ.
Hắn thở một hơi thật dài.
"Ai, thôi, thôi, chuyện quá khứ, hãy để cho nó qua đi."
Trong âm thanh của hắn tràn đầy tang thương cùng bất đắc dĩ, Thúy Sơn đã cưới nàng làm vợ, Vô Kỵ cũng đã như thế lớn, lại truy cứu những này thì có ích lợi gì?
Trọng yếu nhất chính là,
hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Trần, trong mắt lóe lên vẻ chờ mong, Lâm Thần Y có thể trị hết Đại Nham liền tốt.
Lời này vừa nói ra, đám người mặc dù trong lòng vẫn như cũ phẫn nộ, nhưng cũng không tốt nói thêm nữa cái gì.
Dù sao, sư phụ đều như thế nói,
mà lại, Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố đã thành thân nhiều năm, còn có hài tử.
Tuổi nhỏ Trương Vô Kỵ mặc dù không biết rõ các đại nhân ở giữa đến cùng xảy ra cái gì chuyện, nhưng nhìn thấy phụ mẫu đều quỳ xuống, hắn cũng quỳ theo trên mặt đất, dùng thanh âm non nớt nói ra, "Thần y tiên sinh, van cầu ngài mau cứu Vô Kỵ Tam sư bá."
Một nhà ba người quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, tràn diện bi thiết.
Ở đây võ đang đám người cũng đều đỏ cả với mắt.
Trương Tam Phong thấy cảnh này, thật sâu thở dài, trong mắt tràn đầy đau lòng.
Nhưng mà, ngay tại Trương Thúy Sơn một nhà ba người dập đầu lúc, một cỗ nhu hòa nhưng lại không thể kháng cự lực lượng, đột nhiên đem bọn hắn ba người nâng lên.
Vô luận bọn hắn dùng lực như thế nào, đều không thể lại quỳ đi xuống.
"Không cần như thế."
Lâm Trần thanh âm bình tĩnh vang lên, "Ta đã thu Trường Chân Nhân tiền xem bệnh, tự nhiên sẽ hết sức trị liệu Du Tam Hiệp.
Các ngươi lần này tâm ý, ta đã hiểu rõ."
Trương Thúy Sơn bị cố lực lượng này nâng lên, trong mắt lóe lên một tia rung động.
Đây là cỡ nào công lực thâm hậu, mới có thể như thế hời hợt đem bọn hắn nâng lên.
"Lâm Thần Y Điệp."
Hắn còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Lâm Trần nâng tay đánh nhất định.
"Được rồi, mang ta đi xem bệnh người đi."
Lâm Trần lạnh nhạt nói.
Trương Tam Phong thi cái lễ, quay người đi ở phía trước, "Lâm Thần Y Điệp, mời theo lão đạo tới."
Mọi người đi tới chân vũ điện hậu viện một gian tĩnh thất trước,
đẩy cửa ra, chỉ gặp gian phòng bên trong dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ.
Một cái giường bên trên nằm một cái khuôn mặt tiểu tụy, sắc mặt vàng như nến nam tử trung niên,
chính là Du Đại Nham.
Hắn co quắp nằm ở trên giường, tứ chi vô lực buông phóng, hiển nhiên đã hoàn toàn không cách nào động đậy.
Nghe được tiếng mở cửa, Du Đại Nham khó khăn xoay đầu lại.
"Sư phó."
Du Đại Nham chật vật chào hỏi.
Khi hắn nhìn thấy phía sau đi tới Trương Thúy Sơn lúc, cặp kia ảm đạm con mắt trong nháy mắt phát sáng lên.
"Nam,
ngũ đệ."
Thanh âm của hắn khàn khàn mà run rẩy, trong mắt trong nháy mắt tuôn ra nước mắt.
"Thật là ngươi,
ngươi
trở về rồi,
Tam sư ca."
Trương Thúy Sơn cũng nhịn không được nữa, bước nhanh gọn tới trước giường, bịch một tiếng quỳ xuống, cầm thật chặt Du Đại Nham kia gầy trơ cả xương tay.
"Tam sư ca,
là ta,
ta trở về,
ta có lỗi với ngươi a."
Trương Thúy Sơn khóc không thành tiếng.
Du Đại Nham nhìn thấy Trương Thúy Sơn bình an trở về, trong mắt tràn đầy vui mừng, "Trở về liền tốt,
trở về liền tốt."
Nhưng mà khi ánh mắt của hắn rơi vào Trương Thúy Sơn phía sau Ân Tố Tố lúc, ánh mắt đột nhiên trở nên phức tạp.
Chấn kinh, phẫn nộ, oán hận,
các loại cảm xúc trong mắt hắn xen lẫn.
"Là ngươi?"
Thanh âm của hắn run rẩy, trong mắt lóe lên một tia thống khổ, "Là ngươi năm đó dùng độc châm ám toán ta."
Ân Tố Tố nghe vậy, thân thể run lên, nước mắt tràn mi mà ra.
"Du Tam Hiệp, thật xin lỗi,
đều là Tố Tố sai."
Nàng quỳ trên mặt đất, càng không ngừng dập đầu,
"Tố Tố biết sai rồi,
Tố Tố nguyện ý lấy mệnh đền mạng."
Du Đại Nham nhìn xem nàng, lại nhìn một chút Trương Thúy Sơn kia vẻ mặt thống khổ, cuối cùng thở một hơi thật dài.
"Thôi,
thôi."
Hắn nhắm mắt lại,
khóe mắt trượt xuống hai hàng thanh lệ, đều đi qua. Ngươi nếu là ngũ đệ thế tử, ta lại có thể thế nào?
Tam sư ca.
Trương Thúy Sơn lần nữa quỳ xuống, nặng nề mà dập đầu, đều là lỗi của ta.
Là ta có lỗi với ngươi.
Lâm Thần Y Điệp. Hắn đông nhiên quay người, lần nữa đối Lâm Trần quỳ xuống, van cầu ngài. Nhất định phải trị tốt ta Tam sư ca. Chỉ cần ngài có thể trị hết hắn, để cho ta làm cái gì đều được. Du Đại Nham nghe được Lâm Thần Y ba chữ, cũng khó khăn quay đầu, đưa ánh mắt về phía Lâm Trần. Khi hắn nhìn thấy Lâm Trần tấm kia gương mặt trẻ tuổi lúc, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, cái này nghi hoặc liền hóa thành vẻ chờ mong. Ngài chính là Lâm Thần Y Điệp. Thanh âm của hắn run rẩy, trong mắt tràn đầy khát vọng, ngài thật có thể chữa khỏi ta sao? Lâm Trần không nói gì, đi đến bên giường đưa tay bắt lấy Du Đại Nham cổ tay. Sau một khắc, một cỗ ôn hòa chân khí từ Lâm Trần lòng bàn tay tràn vào Du Đại Nham thể nội. Du Đại Nham chỉ cảm thấy một dòng nước ấm thuận cánh tay chạy khắp toàn thân, cái loại cảm giác này, 10 năm qua chưa bao giờ có thoải mái dễ chịu. Lâm Trần nhắm mắt lại, chân khí tại Du Đại Nham thể nội du tẩu, tra xét rõ ràng lấy thương thế của hắn. Một lát sau, hắn mở to mắt, chậm rãi thu tay về. Như thế nào? Trương Tam Phong liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Thanh âm bên trong mang theo một vẻ khẩn trương, Lâm Thần Y Điệp, Đại Nham thương thế, nhưng còn có cứu. Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố cũng khẩn trương mà nhìn xem Lâm Trần, sợ nghe được cái gì tin tức xấu. Lâm Trần nhàn nhạt nói ra, chữa khỏi hắn cũng không khó khăn. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người thở dài một hơi. Thật sao? Trương Thúy Sơn kích động đến thanh âm cũng thay đổi điều, Lâm Thần Y Điệp, ngài thật có thể chữa khỏi ta Tam sư ca. Du Đại Nham càng là trong mắt tuôn ra nước mắt, chăm chú nhìn Lâm Trần, phảng phất tại nhìn ân nhân cứu mạng. Đa tạ Lâm Thần Y Điệp, đa tạ Lâm Thần Y Điệp. Nhưng mà, Lâm Trần tiếp xuống, lại làm cho lòng của mọi người lại nhấc lên. Bất quá, hắn dừng một chút, nhìn xem Du Đại Nham nói ra, tứ chi của ngươi xương cốt mặc dù năm đó bị người bóp nát, nhưng 10 năm này cũng có tự hành du hợp sinh trưởng. Chỉ là, những này xương cốt sinh trưởng đến cũng không hợp quy tắc, có chút dị dạng sai chỗ. Nếu là cứ như vậy trị liệu, mặc dù có thể để ngươi một lần nữa đứng lên, nhưng tứ chi của ngươi sẽ trở nên vặn mèo biến hình, hành động cũng sẽ nhận cực lớn hạn chế. Trương Tam Phong nghe vậy, nhướng mày, kia, nên làm thế nào cho phải? Lâm Trần bình tĩnh nói ra, rất đơn giản. Tại trị liệu trước đó, cần trước đem những này dị dạng du hợp xương cốt một lần nữa bóp nát. Sau đó, ta sẽ dùng chân khí vì hắn tái tạo xương cốt, để xương cốt dựa theo chính xác hình thái sinh trưởng. Kể từ đó, mới có thể để cho hắn khôi phục như lúc ban đầu. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Một lần nữa, bóp nát. Cái này. Tống Viễn Kiều mở to hai mắt nhìn, thanh âm đều có chút run rẩy. Lâm Thần Ý Nhi, tam đệ hắn đã tê liệt 10 năm, nếu là lại đem xương cốt của hắn bóp nát, kia được nhiều đau a. Du Liên Chu cũng là biến sắc. Lâm Thần Y Điệp, nhưng có những biện pháp khác. Cái này, đôi này tam đệ tới nói, chẳng phải là muốn lại thụ một lần tội. Trương Thúy Sơn càng là sắc mặt trắng bệnh, vì trên mặt đất nước nở nói, đều là lỗi của ta, đều là ta hại Tam sư ca, hiện tại còn muốn cho hắn. Lâm Trần nhàn nhạt nói ra, nếu là sợ đau, liền thế duy trì hiện trạng. Nếu là muốn triệt để chữa khỏi, nhất định phải như thế. Chính các ngươi lựa chọn. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, không có tình cảm chút nào ba động. Đám người trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Chị liền muốn để Du Đại Nham lại trải qua một lần xương cốt bị bóp nát thống khổ. Bất trị, Du Đại Nham cũng chỉ có thể dạng này tê liệt cả một đời. Đây là một lựa chọn khó khăn. Đúng lúc này, trên giường Du Đại Nham đột nhiên mở miệng. "Chị." Thanh âm của hắn mặc dù suy yếu, nhưng lại vô cùng kiên định. "Lâm Thần Y Điệp, ta muốn chị. Vô luận nhiều đau, ta đều chịu được." Trong mắt của hắn thiêu đốt lên ánh sáng nóng bỏng mang, "Ta đã nằm trên giường 10 năm. 10 năm a. Ta chịu đủ loại này ngày tháng sống không bằng chết. Chịu đủ chỉ có thể nằm ở trên giường, cái gì đều không làm được thời gian." Chương 100, phá rồi sau đó lập, Du Đại Nham tân sinh chương 100. Phá rồi sau đó lẩm, Du Đại Nham tân sinh trị. Du Đại Nham thanh âm mặc dù suy yếu, nhưng ngữ khí lại là vô cùng kiên định. "Lâm Thần Y Điệp, ta muốn trị. Vô luận nhiều đau, ta đều chịu được." Trong mắt của hắn thiêu đốt lên ánh sáng nóng bỏng mang, thanh âm bởi vì kích động mà trở nên khàn khàn, "Ta đã nằm trên giường 10 năm. 10 năm a. Ta chịu đủ loại này ngày tháng sống không bằng chết. Chịu đủ chỉ có thể nằm ở trên giường, cái gì đều không làm được thời gian. Chỉ cần có thể để cho ta một lần nữa đứng lên, đừng nói lại nát một lần xương cốt, liền xem như xuống dưới 18 tầng địa ngục, ta cũng nguyện ý." Hắn lời nói, chữ chữ khắp huyết, tràn đầy đối một lần nữa đứng lên khát vọng. Trương Tam Phong nhìn xem chính mình cái này kiên cường đồ đệ, hốc mắt từng đỏ. Hắn xoay người, đối Lâm Trần thật sâu vái chào, "Lâm Thần Y Điệp, liền theo ngài nói xử lý đi." Đại Nham tính tỉnh, lão đạo rõ ràng nhất. Hắn đã quyết định, liền tuyệt sẽ không hối hận. "Còn xin Thần Y Điệp." Vung tay hành động. Lâm Trần nhẹ gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói ra, "Tốt, đã các ngươi đều quyết định, vậy ta liền bắt đầu đi." Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Tống Viễn Kiều bọn người, "Các ngươi đi ra ngoài trước đi, quá trình trị liệu bên trong, không thể có bất kỳ quấy rầy nào." "Rõ." Tống Viễn Kiều bọn người vội vàng đáp, mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng bọn hắn cũng biết, Lâm Thần Ý chữa bệnh, tự nhiên có quy củ của hắn. Trương Tam Phong cũng đối đám người nói ra, "Chúng ta đều ra ngoài đi, không nên quấy rầy Lâm Thần Ý đi." Rất nhanh, trong phòng liền chỉ còn lại có Lâm Trần cùng nằm ở trên giường Du Đại Nham. Lâm Trần đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói ra, "Chuẩn bị xong chưa?" Du Đại Nham hít sâu một hơi, nặng nề mà nhẹ gật đầu, "Lâm Thần Ý đi, tới đi." Lâm Trần không cần phải nhiều lời nữa,
đưa tay phải ra ấn tại Du Đại Nham trên cánh tay trái. Sau một khắc, răng rắc, một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. A! Du Đại Nham phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người bỗng nhiên co quắp một chút, trên trán trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh. Loại kia xương cốt bị sinh sinh bóp nát kịch liệt đau nhức, để hắn cơ hồ muốn ngất đi. Nhưng hắn ngạnh sinh sinh địa cắn chặt răng, không để cho mình ngất đi. Hắn muốn sáng suốt cảm thụ được đây hết thảy. Hắn phải nhớ kỹ phần này thống khổ, nhớ kỹ phần này chủ sinh. Lâm Trần động tác không có chút nào dừng lại. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Thanh thúy tiếng xương nứt trong phòng không ngừng vang lên. Du Đại Nham tiếng kêu thảm thiết, cũng một tiếng so một tiếng thê lương. Bên ngoài gian phòng, Trương Tam Phong bọn người nghe bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết, cả đám đều tim như bị dao cắt. Tam đệ, Tống Viên Tiểu song quyền nắm chặt, móng tay đều ấn vào trong thịt. Du Liên Chu càng là hai mắt xích hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Trương Thúy Sơn càng là một quyền nện vào trên núi giả, khóc không thành tiếng. Đều tại ta, đều tại ta. Trương Thúy Sơn càng không ngừng dùng nắm đấm đánh lấy giả sơn, trong lòng tràn đầy vô tận tự trách. Trương Tam Phong nhắm mắt lại, thở một hơi thật dài. Hắn biết, đây là Du Đại Nham nhất định phải kinh lịch một quan. Chỉ có phá rồi sau đó lập, mới có thể thu được tân sinh. Gian phòng bên trong, Lâm Trần đã đem Du Đại Nham tứ chi những cái kia dị dạng rũ hợp xương cốt, toàn bộ một lần nữa bóp nát. Thời khắc này Du Đại Nham đã đau đến toàn thân ướt đẫm, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi đều bị cắn ra máu. Nhưng hắn vẫn như cũ thanh tỉnh, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Rất tốt, ngươi so ta trong tưởng tượng phải kiên cường. Lâm Trần lạnh nhạt nói, lập tức nâng lên hai tay, lòng bàn tay hướng xuống, lơ lửng tại Du Đại Nham trên thân. Song toàn thủ, giữ diện lực lượng, phát động. Một cỗ ôn hòa mà bàng bạc hào quang màu vàng kim nhạt, từ hắn song trưởng lòng bàn tay chậm rãi tràn ra, đem Du Đại Nham toàn thân bao phủ trong đó. Kia cỗ tràn đầy vô tận sinh cơ lực lượng, trong nháy mắt tràn vào Du Đại Nham thể nội. Nguyên bản loại kia tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, tại cỗ lực lượng này trấn an dưới, cấp tốc biến mất. Thay vào đó, là một loại khó nói lên lời thoải mái dễ chịu cùng ấm áp. Du Đại Nham có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình những cái kia bị bóp nát xương cốt, đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, chắp vá, dụ hợp lấy. Mà lại, lần này dụ hợp là dựa theo hoàn mỹ nhất hình thái tiến hành. Cái loại cảm giác này, thật giống như có một đôi bàn tay vô hình đang vì hắn tái tạo chắp vá xương cốt. Cái này, đây là. Du Đại Nham mở to hai mắt nhìn, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Đây là cái gì thủ đoạn? Quả thực là thần tích. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình đang tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những cái kia đã hoại tử kinh mạch, tại cố lực lượng này tầm bổ dưới, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Những cái kia đã héo rút cơ bắp, cũng tại cố lực lượng này kích thích dưới, một lần nữa trở nên sung mãn hữu lực. Thân thể của hắn đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị khôi phục. Bên ngoài gian phòng, Trương Tam Phong bọn người đột nhiên phát hiện, bên trong kia tiếng kêu thảm thiết thê lương đã đình chỉ. Thay vào đó, là một loại như có như không kim sắc quang mang từ trong khe cửa lộ ra. Đây là. Trương Tam Phong con người đột nhiên co lại, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, hào quang màu vàng nóng kia bên trong ẩn chứa một cỗ bàng bạc sinh cơ, thật mạnh sinh mệnh lực. Trong lòng của hắn cực kỳ chấn động, cái này Lâm Thần y y thuật quả nhiên đã vượt ra khỏi phạm tục phạm chủ. Gian phòng bên trong, Lâm Trần trị liệu đã tiến vào hồi cuối. Du Đại Nham tứ chi xương cốt đã hoàn toàn tái tạo, khôi phục được hoàn mỹ nhất trạng thái. Kinh mạch của hắn cũng đã toàn bộ khơi thông, chân khí có thể tại thể nội thông thuận địa vận hành. Thân thể của hắn đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí so thụ thương trước đó còn tốt hơn. Lâm Trần chậm rãi thu hồi hai tay, song toàn thủ quang mang cũng theo đó tiêu tán. Tốt. Hắn nhàn nhạt nói ra, thương thế của ngươi đã chữa trị. Xuống giường đi một chút đi. Du Đại Nham nghe vậy, ngẩn người. Xuống giường. Đi một chút. Hắn thật có thể chứ. Hắn tay run run, chống đỡ giường, chậm rãi ngồi dậy. Sau đó, hắn đem hai chân để dưới đất, thăm dò tính đứng lên. Khi hắn hai chân vững vàng giẫm trên mặt đất lúc, Du Đại Nham nước mắt cũng nhịn không được nữa, tràn mi mà ra. Hắn đứng lên. Hắn thật đứng lên. Tê liệt 10 năm, hắn cuối cùng một lần nữa đứng lên. Ta đứng lên. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin vui sướng. Hắn thử đi vài bước, mặc dù có chút lạnh nhạt, nhưng lại vô cùng vững vàng. Ha ha ha, ta có thể đi, ta có thể đi. Du Đại Nham ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy vô tận vui sướng cùng kích động. Hắn bước nhanh đi đến Lâm Trần trước mặt, bịch một tiếng quỳ xuống, nặng nề mà dập đầu ba cái. Lâm Thần y đi, tái tạo tri ân, Đại Nham vĩnh thế không quên. Lâm Trần cánh tay nhẹ nâng, đỡ dậy Du Đại Nham nhàn nhạt nói ra, đứng lên đi. Đã thu Trương chân nhân tiền xem bệnh, trị liệu tốt ngươi tự nhiên là ta nên làm. Nói, hắn quay người mở cửa phòng ra. Ngoài cửa, Trương Tam Phong bọn người nhìn thấy đứng bưng Du Đại Nham, tất cả đều sợ ngây người. Đại Nham, Tam đệ, Tam sư ca. Đám người cùng nhau tiến lên, đem Du Đại Nham bao bọc vây quanh, từng cái kích động đến nói không ra lời. Trương Tam Phong cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, một chút lại một cái hao lấy mình hoa dâm dầu rịa. Được, tốt. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận vui mừng. Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố càng là đồng thời quỳ trên mặt đất, đối Lâm Trần đại lực dập đầu. Đa tạ Lâm Thần y y. Đa tạ Lâm Thần y y. Chương 101, võ học luận đạo. Sát vách mập mờ thanh âm chương 101, võ học luận đạo. Sát vách mập mờ thanh âm Du Đại Nham chữa trị, làm cho cả núi võ đang đều đắm chìm trong to lớn trong vui sướng. Đêm đó, Trương Tam Phong tự mình hạ lệnh, tại chân vũ điện hậu viện, thiết hạ làm tiệc rượu khoản đái Lâm Trần vị này Du Đại Nham ân nhân. Trên yến hội, không có người ngoài, chỉ có Trương Tam Phong, võ đang thất hiệp, cùng Lâm Trần,
Lý Hàn Ý cùng Nam Cung Phó Sạn. Võ Đang Thất Hiệp thay nhau hướng Lâm Trần mời rượu, trong lời nói tràn đầy phát ra từ nội tâm cảm kích cùng kính nghệ. Lâm Thần Ý, ngài đối tam đệ đại ân, chúng ta Võ Đang Thất Hiệp ghi khắc với tâm. Tống Viên Kiểu bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Du Đại Nham càng là kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Lâm Thần Ý, ngài không chỉ có chữa khỏi thương thế của ta, càng làm cho ta giành lấy cuộc sống mới. Đại ân đại đức, ta Du Đại Nham xông pha khói lửa, không chối từ. Lâm Trần chỉ là cười nhạt một tiếng, cùng mọi người từng cái chạm cốc. Qua ba lần rượu, bầu không khí cũng biến thành càng thêm hòa hợp. Trương Tam Phong nhìn xem Lâm Trần, trong mắt tràn đầy thưởng thức cùng tò mò, hắn đặt chén rượu xuống, chậm rãi mở miệng nói, "Lâm Thần Ý, lão đạo có một chuyện không rõ, mong rằng thần y vui lòng chỉ giáo." Lâm Trần cười nhạt một tiếng, "Trương chân nhân tỉnh giảng." Trương Tam Phong trầm ngâm một lát, nói ra, "Lão đạo xem Lâm Thần Ý tu vi dường như điệu tiên sơ kỳ, nhưng lại siêu việt điệu tiên sơ kỳ phạm chủ. Không biết thần ý sở tu là bực nào đại đạo." Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người dựng lên lỗ tai. Bọn hắn cũng đối Lâm Trần lai lịch cùng tu vi tràn ngập tò mò. Lâm Trần nghe vậy, cũng không trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, "Trương chân nhân, ngươi cảm thấy như thế nào võ đạo?" Trương Tam Phong sững sờ, lập tức rơi vào trầm tư. Thật lâu, hắn chậm rãi nói ra, "Lão đạo coi là con đường võ đạo, bắt đầu với luyện thể, tinh thông liên khí, cuối cùng luyện thần." Hắn hạch tâm, tại với một cái đạo chữ. Đạo pháp tự nhiên, thuận theo thiên lý, mới có thể thấy được võ đạo chi chân lý. Lâm Trần nhẹ gật đầu, "Trương chân nhân nói không sai. Vậy ngươi cảm thấy, đạo lại là cái gì?" Trương Tam Phong lần nữa lâm vào trầm tư. Vấn đề này, hắn đã suy tư mấy chục năm, nhưng thủy chung không có một cái nào đáp án rõ ràng. Lâm Trần nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói ra, "Đạo ở khắp mọi nơi. Gió là đạo, mưa là đạo, lôi là đạo, lửa cũng là nói. Thiên địa vật vật đều có đạo. Võ đạo bất quá là một trong số đó thôi." Nói, hắn duỗi ra ngón tay, trên không trung nhẹ nhàng vạch một cái. Một đường sóng gợn vô hình trên không trung nhộn nhạo lên. Kia gợn sóng bên trong, phản phất ẩn chứa giữa thiên địa huyền ảo nhất chí lý, để ở đây tất cả mọi người thấy như si như say. Trương Tam Phong càng là con người đột nhiên co lại, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có tinh quang. Hắn từ cái kia đạo gợn sóng bên trong cảm nhận được một cỗ siêu việt thông thường võ đạo lực lượng. Kia là tự nhiên lực lượng, đạo của tự nhiên. Trương Tam Phong tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy rung động. Lâm Trần tiếp tục nói ra, "Trương chân nhân, ngươi sáng tạo thái cực, giảng cứu âm dương tương thế, cương nhu cũng xúc. Bản thân cái này chính là một loại cực kỳ cao minh võ đạo lý luận. Nhưng ngươi tự hồ chỉ có thấy được âm dương hòa lại không để ý đến âm dương biến. Âm dương cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Âm có thể hóa dương, dương có thể hóa âm. Âm dương lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, mới là đại đạo." Lời vừa nói ra, Trương Tam Phong như bị sét đánh, cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Âm có thể hóa dương, dương có thể hóa âm. Âm dương lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Mấy câu nói đó, như là thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt để tỉnh hắn. Lúc trước hắn sáng chế thái cực kiếm pháp đồng thời, cũng sáng chế ra một bộ thái cực quyền pháp. Nhưng bộ quyền pháp này, hắn luôn cảm thấy còn kém một chút cái gì, không đủ viên mãn. Bây giờ nghe Lâm Trần, hắn cuối cùng hiểu rõ. Hắn thiếu, chính là cái này biến chữ. Hắn thái cực quyền, chỉ nói cứu lấy nhu thắng cương, lấy tính chế động, lại không để ý đến cương nhu cùng tồn tại, động tính kết hợp đạo lý. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Trương Tam Phong ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy vô tận vui sướng cùng kích động. Trường Giang sóng sau dồn sóng trước. Lâm Thần Y lời nói này, thế nhưng là để lão đạo như là bắt vân kiến người ta. Hắn đối Lâm Trần thật sâu bái chào, trong mắt tràn đầy cảm kích. Lão đạo hôm nay nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Cái này thái cực kiếm phổ làm tiền xem bệnh, thật sự là quá nhẹ. Trương Tam Phong lắc đầu, thần sắc trịnh trọng nói ra, "Lâm Thần Y đi, lão đạo nguyện đem suốt đời võ đạo cảm ngộ, đều bẩm báo, làm tiền xem bệnh đền bù." Nói, hắn liền bắt đầu quần quần không tuyệt địa giảng thuật từ bản thân đối võ đạo lý giải, không giữ lại chút nào. Lâm Trần cũng kết hợp mình từ phía trên ý tứ tựa quyết bên trong lĩnh ngộ đạo lý, cùng tiếp trước tại truyền hình điện ảnh kịch trông được đến các loại võ học lý luận, cùng Trương Tam Phong ấn chứng với nhau. Hai người càng trò chuyện càng ăn ý, càng trò chuyện càng hưng phấn. Một cái là nhất đại võ học tông sư, một cái là có siêu việt thời đại nhãn giới người xuyên việt. Tư tưởng của hai người va chạm, khơi dậy vô số ánh lửa trí tuệ. Ở đây Võ Đang Thất Hiệp, Lý Hàn Y, Nam Cung Phó Sạn cũng đều nghe được như si như say, được ích lợi không nhỏ. Bất chi bất giác, minh nguyệt giữa trời đã đến giờ tí. Không được, lão đạo muốn bế quan. Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, lão đạo có dự cảm, ta thái cực quyền pháp còn có thể càng thêm hoàn thiện. Nói, hắn đối Lâm Trần ôm quyền đạo, "Lâm Thần Y, thực sự thật có lỗi. Lão đạo đêm nay sợ là không thể giúp ngươi. Sa cầu, ngày mai thọ yến trước khi bắt đầu, ngươi lại đến nhắc nhở vi sư xuất quan." "Vâng, sư phụ." Tống Viễn Kiểu đội bằng đáp. Trương Tam Phong lại đối Lâm Trần ấy náy cười cười, sau đó liền không kịp chờ đợi quay người, hướng phía sau núi bế quan phương hướng chạy như bay, phản phất một cái đạt được âu yếm đồ chơi hải tử. Lâm Trần nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, nhịn không được cười lên. Vị này trăm tuổi lão nhân, cũng là cái tính tình thật. Trương Tam Phong đột nhiên rời đi, cũng tuyên cáo trận này phạm vi nhỏ làm tiệc rượu như vậy kết thúc. Tống Viễn Kiểu bọn người mặc dù đối sư phụ không từ mà biệt cảm thấy dở khóc dở cười. Lâm Thần Y Điệp, gia sư hắn. Tống Viễn Kiểu đối Lâm Trần hành lễ, khắp khuôn mặt là ấy nấy. Lâm Trần khoát tay áo, lạnh nhạt cười nói, "Không sao, Trương chân nhân có thể có chỗ đốn ngộ, cũng là một chuyện tốt. Chúng ta sẽ không quấy rầy." Đa tạ Lâm Thần Y thông cảm. Tống Viễn Kiểu cảm kích nói, lập tức tự mình ăn bài, đem Lâm Trần ba người dẫn đến núi Võ Đang một chỗ cực kỳ thanh nhũ lịch sự tao nhã độc lập biệt lạc. Lâm Thần Y Điệp, nơi đây là ta võ đang chiêu đãi tôn quý nhất khách nhân địa phương, thanh tĩnh không người quấy rầy. Ngài cùng hai vị cô nương đêm nay liền ở đây nghỉ ngơi, nếu có bất luận cái gì cần, cứ việc phân phó ngoài viện đệ tử. Tống Viễn Kiểu cung kính nói. Lâm Trần nhẹ gật đầu, chỗ này viện lạc quả thật không tệ, hoàn cảnh thanh lũ viện lạc chia làm 5 gian sương phòng. Lâm Trần cùng Lý Hàn Y đi một cách tự nhiên tuyển ở giữa phòng ngủ chính, mà Nam Cung Phó Sạ thì lựa chọn phòng ngủ chính gian phòng cách vách. Trời tối người yên, Nam Cung Phó Sạ nằm tại mềm mại trên giường, lại không có chút nào buồn ngủ. Nàng mở to cặp kia thanh lãnh con ngươi, kinh ngạc nhìn qua ngoài cửa sổ ánh trăng, trong đầu không ngừng vang vọng ban ngày Lâm Trần cùng Trương Tam Phong luận đạo thì chẳng cảnh. Âm có thể hóa dương, dương có thể hóa âm. Âm dương lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, mới là đại đạo. Lâm Trần mỗi một câu nói đều phảng phất vì nàng mở ra một cái thế giới mới đại môn. Nàng tự sáng tạo đạo pháp, theo đuổi là cực hạn sát phạt cùng đánh đòn phủ đầu, là tốc độ cực hạn thể hiện. Nhưng nghe Lâm Trần lý luận, nàng mới đột nhiên phát hiện, đao pháp của mình, tựa hồ còn thiếu khuyết một loại nào đó biến hóa. Nếu là có thể đem phần này biến hóa dung nhập đao pháp của mình bên trong, kia đao pháp của nàng uy lực chắc chắn nâng cao một bước. Thì ra là trên võ đạo còn có rộng lớn như vậy thiên địa. Nam Cung Phó Sạ tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra trước nay chưa từng có quan mang. Cái này nam nhân võ học của hắn kiến giải, thậm chí có thể để cho sống 100 tuổi trường chân nhân đều cảm thấy sâu sắc, cảm thấy vượt mức quy định. Hán đến cùng còn có bao nhiêu chỗ thần kỳ. Cùng lúc đó, sát vách phòng ngủ chính bên trong, Lý Hàn Y lìa giúp vào Lâm Trần trong ngực, đồng dạng tại trở về chỗ trước đó luận đạo. Phu quân, ngươi hôm nay nói kia lời nói, ngay cả ta đều được ích lợi không nhỏ. Nàng nâng lên tấm kia thanh lãnh tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, mắt phượng bên trong tràn đầy sùng bái cùng yêu thương. Ta trước kia luôn cảm thấy, ta kiếm đạo đã rất khó có điều ngộ ra, nhưng nghe ngươi cùng trường chân nhân luận đạo, mới phát hiện thì ra là kiếm của ta còn có lên cao không gian. Âm dương lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Phu quân võ học lý luận, quả nhiên là trước nay chưa từng có. Ngay cả trương chân nhân loại kia nhân vật đều bởi vì ngươi một lời mà đốn ngộ. Lâm Trần nghe vậy, nét miệng lên một vòng mang theo ngạo kiểu ý cười, nhẹ nhàng vuốt xuôi mũi quỳnh của nàng. Kia là tự nhiên, cũng không nhìn một chút ngươi phu quân ta là ai. Hắn một mặt dám thúi địa nói ra, trương chân nhân thái cực chi đạo mặc dù cao minh, nhưng cuối cùng vẫn là cực hạn với thế giới này nhận biết. Mà ta nói tới, thế nhưng là siêu việt thế giới này kiến giải. Đương nhiên, đây bất quá là chỉ là tiểu đạo mà thôi. Lý Hàn Y liền bị hắn bộ dáng này chọc cho phớp phớp cười một tiếng, phong tình bạn chủng địa lườm hắn một cái. Vâng vâng vâng, nhà ta phu quân lợi hại nhất. Nàng trên miệng mặc dù trêu chọc, nhưng trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Mình nam nhân vốn là nên thế gian này nhất độc nhất vô nhị tồn tại. Lâm Trần nhìn xem nàng kia tiểu mỹ bộ dáng, trong lòng hơi động, vòng tại nàng bên hông tay, bắt đầu không thành thật địa nhẹ nhàng xê dịch bắt đầu. Lý Hàn Y thân thể mềm mại khẽ run lên, con kia làm loạn đại thủ, phản phất mang theo một cỗ ma lực, để nàng toàn thân đều có chút như nhũn ra. Phu quân, nàng khuôn mặt đỏ lên, cảm thụ được cái tay kia dần dần bên trên rời, mang tới dị dạng xúc cảm, hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên. Đừng, đừng làm rộn. Nam Cung muội muội, ngay tại sát bắt đầu, thanh âm của nàng yếu ớt muốt đều, mang theo một tia ngượng ngùng, nhưng lại lộ ra một cô muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào ý vị. Lâm Trần tại bên thai nàng thấp giọng cười nói, sợ cái gì? Gian phòng kia cách âm rất tốt, nàng nghe không được. Nói, hắn càng thêm làm càng bắt đầu. Không bao lâu, nô. Lý Hàn Y phát ra một tiếng đè nén hừ nhẹ, tia thân trắng loan ưu nhã váy dài đã lặng lẽ trượt xuống trên mặt đất. Ánh trăng vượt qua cửa sổ, chiếu xuống nàng kia là lớp tinh tế trên thân thể mềm mại. Làm người khác chú ý nhất là nàng kia đôi thon dài thẳng tắp trên chân đẹp, cặp kia mỏng như cánh ve huyền thiên băng phách kia. Cái kia màu đen kia vớ, cùng nàng kia tuyết trắng như ngọc da thịt, tạo thành cực hạn đánh vào thị giác. Cả phòng nhiệt độ, phảng phất đều tại thời khắc này lặng yên lên cao. Bầu không khí trở nên vô cùng ái dấu. Mà đúng lúc này, căn phòng cách vách bên trong, đang chuẩn bị nhắm mắt ngủ Nam Cung Phó Sạ, lỗ tai đột nhiên hơi động một chút. Nàng giống như nghe được một tia như có như không, đè nén. Âm thanh kỳ quái, thanh âm kia rất nhẹ, lướt quãng, nhưng lại mang theo một loại không nói ra được. Bị nghi ngờ, Nam Cung Phó Sạ thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Sau một khắc, nàng tấm kia tuyệt mỹ lại dẫn anh khí khuôn mặt, đang một chút trở nên nóng hổi, trong nháy mắt đỏ đến bên hai. Chương 102, Thọ Yến bức thoái vị, Trương Thúy Sơn lựa chọn. Chương 102, Thọ Yến bức thoái vị, Trương Thúy Sơn lựa chọn. Hôm sau, chính là Trương Tam Phong trăm tuổi thọ đàn. Toàn bộ núi Võ Đàng, từ sáng sớm bắt đầu liền phi thường náo nhiệt. Trần Vũ trước đại điện trên quảng trường, sớm đã răng đèn kết hoa, bày đầy mấy trăm tấm yến hội. Các đại môn phái trúc thọ đội ngũ, tập nập không tuyệt điệu từ dưới núi chạy đến. Nga Mi, Cô Luân, Không Động, Hoa Sơn, phái Thanh Thành. Cơ hồ trong chốn võ lâm ngoại trừ Thiếu Lâm, tất cả có danh tiếng môn phái đều phái ra trọng lượng cấp nhân vật đến đây chúc họ. Trong lúc nhất thời, núi Võ đang đỉnh người người nhốn náo, phi thường náo nhiệt. Lâm Trần mang theo Lý Hàn Y cùng Nam Cung Phó Sạ, tại Tống Viễn Tiểu cùng đi tới trước đại điện trên khán đài. Nơi này tầm mắt cực dai, có thể đem toàn bộ quảng trường cảnh tượng thu hết vào mắt. Lâm Thần Y, ngài xin mời ngồi. Tống Viễn Tiểu cung kính đem Lâm Trần dẫn tới vị trí tôn quý nhất. Lâm Trần cũng không có khách khí, thản nhiên ngồi xuống. Lý Hàn Y cùng Nam Cung Phó Sạ thì phân biệt ngồi tại hắn hai bên trái phải. Nam Cung Phó Sạ hôm nay vẫn như cũng là một thân áo trắng, chỉ là tấm kia tuấn mỹ tuyệt luân gương mặt bên trên mang theo một tia như có như không đỏ ửng, ánh mắt cũng có chút trốn tránh, không dám cùng Lâm Trần đối mặt. Hiển nhiên tối hôm qua động tĩnh tại nàng biên kia không dành thế sự trong phương tâm, nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Rất nhanh, giờ lành sắp tới, các đại môn phái đại biểu nhao nhao xuất hiện, nhưng mà làm thọ tinh trương tam phong lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Tống Viễn Kiều nhìn thoáng qua sát trời,
đối Lâm Trần ấy nay nói ra, Lâm thần ý đi, gia sư còn tại sau núi bế quan, chỉ sợ muốn chậm chút mới có thể đi ra ngoài. Còn xin ngài chờ một lát một lát. Lâm Trần nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không sao. Lâm Trần cũng không gấp gáp, bởi vì hắn biết hôm nay trận này thọ yến tuyệt sẽ không thái bình. Quả nhiên, mọi người ở đây chờ đến hơi không kiên nhẫn thời điểm, đột nhiên truyền đến một trận làm ồn âm thanh. Mau nhìn, là Ngũ Hiệp Trương Thúy Sơn. Thật là Ngũ sư thúc, hắn trở về. Võ đang các đệ tử tiếng kinh hô liên tiếp, chỉ gặp chân vũ điện hậu phương, Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố sóng vai đồng hành, mang theo nhi tử Trương Vô Kỵ chậm rãi xuất hiện. Mà trên quảng trường các đại môn phái nhìn thấy Trương Thúy Sơn xuất hiện, cũng đều nhao nhao đứng dậy, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn. Trương Thúy Sơn nhìn thấy chiến trận này, trong lòng cảm giác nặng nề, biết chuyện hôm nay chỉ sợ khó mà thiện. Hắn thu xếp tốt vợ con, đi đến trong sân rộng, đối đám người ôm quyền thi lễ một cái. Chư vị tiền bối, võ lâm đồng đạo, tại hạ Trương Thúy Sơn, hữu lễ. Trương Thúy Sơn, phái không động Hà Thái Sung cái thứ nhất đứng dậy, nghiêm nghị quát, ngươi cuối cùng xuất hiện. Ta hỏi ngươi, Kim Mao sư Vương Tạ Tốn ma đầu kia, hiện tại nơi nào? Lời vừa nói ra, nguyên bản náo nhiệt quảng trường, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Trương Thúy Sơn trên thân. Trương Thúy Sơn biến sắc, trầm giọng nói, Hà trưởng môn, ta nghĩa huynh hán. Hừ. Hà Thái Sung hừ lạnh một tiếng, đánh gậy hắn nói, Trương Thúy Sơn, Tạ Tốn lạm sát kẻ vô tội, nghiệp chướng nặng nề, chính là võ lâm công địch. Ngươi cùng hắn kết bái làm huynh đệ, vốn là cùng ma đầu làm bạn. Bây giờ ngươi đã trở về, nên quân pháp bất bị thần, nói ra tung tích của hắn, để chúng ta vì những cái kia chết thảm võ lâm đồng đạo báo thù. Không sai. Diệt Tuyệt sư thái cũng đứng dậy, lạnh lùng nói ra, Trương Thúy Sơn, ngươi nếu là còn tưởng là mình là danh môn chính phái đệ tử, thì nói nhanh lên ra Tạ Tốn tung tích. Nếu không, ngươi chính là bao che ma đầu, cùng toàn bộ võ lâm là địch. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của nàng lơ đãng đảo qua khán đài, làm nàng nhìn thấy Lâm Trần, Lý Hàn Yiye, nhất là cái kia để nàng bị vô cùng nhục nhã Nam Cung Phó Xa lúc, trong mắt trong nháy mắt bắn ra khắc cốt toán động. Kia vài cái vang dội cái tát, đến nay còn để gò má nàng lẩn ẩn làm đau. Hôm nay, ngay trước quần hùng thiên hạ trước mặt, nàng nhất định phải để mấy người này trả giá đắt. Còn có Đồ Long Đao. Phái Thanh Thành đại biểu cũng đứng dậy, Đồ Long Đao chính là võ lâm chí bảo, Tạ Tốn ma đầu kia có tài đức gì, cũng xứng có được. Trương Thúy Sơn, ngươi nhất định phải nói ra Đồ Long Đao tung tích. Trong lúc nhất thời, các đại môn phái nhao nhao đứng ra, đối Trương Thúy Sơn tiến hành ép hỏi. Tên là Trúc Thọ, kỳ thực bức thoái vị. Trương Thúy Sơn bị đám người làm cho sắc mặt trắng bệnh, liên tục lùi lại. Hắn một bên là kết nghĩa Kim Lan nghĩa mình, một bên là sư môn cùng toàn bộ võ lâm. Hắn nên lựa chọn như thế nào? Im ngay. Tống Biên Kiểu gầm thét một tiếng, ngăn tại Trương Thúy Sơn trước mặt, hôm nay là sư phụ ta trăm tuổi thọ yến, không phải là các ngươi thẩm vấn phạm nhân công đường. Ta ngũ đệ vừa mới trở về, các ngươi giống như này hùng hổ dọa người, còn thể thống gì? Tống đại hiệp lời ấy sai rồi. Diệt Tuyệt sư thái cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng địa đảo qua Lâm Trần ba người, có ý riêng địa nói ra, Tạ Tốn ma đầu kia một ngày chưa trừ diện, võ lâm liền một ngày không được an bình. Hôm nay, Trương Thúy Sơn nhất định phải nói ra Tạ Tốn tung tích. Nếu không, vô luận là ai bao che hắn, đều là cùng bọn ta danh môn chính phái là địch. Không sai, tuyệt không bỏ qua. Môn phái khác người cũng nhao nhao phụ họa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường dương cung bạc kiếm. Tống Viên tiểu bọn người mặc dù muốn giữ gìn Trương Thúy Sơn, nhưng đối mặt toàn bộ võ lâm áp lực, bọn hắn cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Trương Thúy Sơn nhìn trước mắt một màn này, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh thê tử Ân Tố Tố, lại liếc mắt nhìn xa xa nhi tử Trương Bố Kỵ, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Đột nhiên, hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy bi thương cùng bất đắc dĩ. Ha ha ha, các ngươi thật muốn biết Tạ Tốn tung tích. Đám người nghe vậy đều làm mừng rỡ. Nhưng mà, Trương Thúy Sơn tiếp xuống, lại làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ta Trương Thúy Sơn hôm nay, liền bằng vào ta cái mạng này, đến đổi ta nghĩa huynh bình an. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên từ Du Liên Chu bên hông rút ra trường kiếm, thừa dịp đám người không sẵn sàng, đột nhiên giơ kiếm vung lên. Ngũ đệ, Thúy Sơn. Tống Viên Kiểu bọn người quá sợ hãi, muốn tiến lên ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Trên khán đài, Lý Hàn Y cùng Nam Cung Phó Xạ cũng là biến sắc, vô ý thức liền muốn ra tay. Nhưng mà, Lâm Trần lại chỉ là nhàn nhạt ngồi ở chỗ đó, thần sắc bình tĩnh, không có chút nào động tác. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng mắt, nhìn thoáng qua. Chính là cái nhìn này, để Lý Hàn Y cùng Nam Cung Phó Xạ đều dừng động tác lại. Bởi vì các nàng biết, Lâm Trần đã không có ra tay, vậy đã nói rõ, chuyện còn tại trong lòng bàn tay của hắn. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra. Trương Thúy Sơn, trước mặt mọi người tự vẫn, thân thể của hắn chậm rãi ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ chân vũ trước đại điện bàn đá xanh. Không. Ân Tố Tố phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, té nhào vào Trương Thúy Sơn thi thể bên trên, khóc không thành tiếng. Tuổi nhỏ Trương Vô Kỵ tức thì bị trước mắt một màn này dọa đến ngây dại, hoa một tiếng khóc lớn lên. Thúy Sơn. Tống Viên Kiểu bọn người nhìn xem Trương Thúy Sơn thi thể, cả đám đều đỏ cả với mắt, cực kỳ bi thương. Mà những cái kia ép hỏi Trương Thúy Sơn các đại môn phái, thấy cảnh này, cũng đều ngây mẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới, Trương Thúy Sơn vậy mà lại lấy cái chết làm do ý chí. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc. Trên khán đài, Lâm Trần nhìn xem ngã trong vũng máu Trương Thúy Sơn, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên. Ngay tại Trương Thúy Sơn tự vẫn trong nháy mắt đó, Lâm Trần đã phát giác được. Trương Thúy Sơn một kiếm này mặc dù tàn nhẫn, nhưng cũng không thương tới yếu hại. Mặc dù nhìn đã khí tuyệt bỏ mình, nhưng trên thực tế, trong cơ thể hắn còn có một tia yếu ớt sinh cơ vẫn còn tồn tại. Đối với bình thường đại phu tới nói, đây đã là người chết. Nhưng đối với có được song toàn thủ Lâm Trần tới nói, chỉ cần còn có một tia sinh cơ, hắn là có thể đem người từ cửa âm phủ kéo trở về. Cái này cũng là hắn mới vừa rồi không có ra tay ngăn cản nguyên nhân. Hắn chính là muốn để Trương Thúy Sơn chết một lần. Chỉ có dạng này mới có thể để cho võ đang đám người triệt để thấy rõ những này danh môn chính phái chân diện mục. Đúng lúc này, a, Ân Tố Tố đột nhiên phát ra một tiếng thê lương hét lên, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, cặp kia nguyên bản dịu dàng con ngươi giờ phút này tràn đầy vô tận oán độc cùng điên cuồng. Là các ngươi bức tử trượng phụ ta. Nàng chỉ vào Hà Thái Sung, Diệt Tuyệt Sư Thái bọn người, nghiêm nghị quát tầm lên, các ngươi những này cái gọi là danh môn chính phái, cả đám đều ra vẻ đảm bảo, dối trá vô sỉ. Ta nói cho các ngươi biết, Tạ Tốn tung tích, các ngươi đời này cũng đừng nghĩ biết. Đồ Long Đao ở đâu, các ngươi cũng vĩnh viễn đừng nghĩ đạt được. Nói, nàng đột nhiên từ trong ngực móc ra một cây chùy thủ, hướng phía lồng ngực của mình hung hăng đâm tới. Đệ muội, Tống Viên Tiểu bọn người lần nữa quá sợ hãi. Nhưng mà, ngay tại chùy thủ sắp đâm vào Ân Tố Tố ngực trong nháy mắt, một đường lực lượng vô hình, đột nhiên đưa nàng cổ tay cầm cố lại. Ân Tố Tố sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trên khán đài Lâm Trần chậm rãi thu ngón tay về. Đủ rồi. Thanh âm của hắn đạm mạc như băng, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ngươi muốn cho con của ngươi trong vòng một ngày đồng thời mất đi phụ mẫu sao? Ân Tố Tố nghe vậy, thân thể run lên, nhìn thoáng qua bên cạnh khóc lớn không chỉ nhi tử, dao găm trong tay len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Nàng ôm Trương Vô Kỵ, lên tiếng khóc lớn lên. Tống Viễn Tiểu bọn người nhìn xem Trương Thúy Sơn thi thể, cả đám đều cực kỳ bi thương. Chương 103, âm hiểm diệt tuyệt, ỷ thiên đổ long chi bí. Chương 103, âm hiểm diệt tuyệt, ỷ thiên đổ long chi bí. Ân Tố Tố ôm Trương Vô Kỵ, lên tiếng khóc lớn, cực kỳ bi thương. Tống Viễn Tiểu bọn người nhìn xem trên mặt đất Trương Thúy Sơn thi thể, từng cái hai mắt xích hồng, trong lòng tràn đầy vô tận bi phẫn cùng tự trách. Bọn hắn hận những này cái gọi là danh môn chính phái, càng hận chính mình vô năng. Nếu không phải thực lực bọn hắn không tốt, không cách nào bảo vệ sư đệ của mình, như thế nào lại để hắn đi đến đầu này tuyệt lộ? Mà trên quảng trường, những cái kia bức tử Trương Thúy Sơn các đại môn phái, tại kinh lịch bàn sơ chấn kinh về sau, trên mặt nhưng không có mảy may vẻ ấy nấy. Hừ, Diệt Tuyệt Sư Thái Sông hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, mình làm việc trái với lương tâm, không mặt mũi gặp người, sợ tội tự sát thôi. Không sai. Hà Thái Sung cũng lạnh lùng nói ra, hắn nhược tâm bên trong không quỷ, cần gì phải nghĩ quẩn. Ta nhìn hắn rõ ràng chính là xấu hổ không chịu nổi, mới lấy cái chết tạ tội. Trương Thúy Sơn mặc dù chết rồi, nhưng Tạ Tốn ma đầu kia còn sống. Đồ Long Đao tung tích cũng còn không rõ. Ân Tố Tố, ngươi cái này yêu nữ tất nhiên biết Tạ Tốn tung tích. Mau mau từ thực đưa tới. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người lại lần nữa tập trung đến Ân Tố Tố trên thân. Bọn hắn lại còn muốn tiếp tục ép hỏi. Các ngươi bọn này xuất sinh. Tống Viên Kiều tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Hà Thái Sung bọn người phẫn nộ quát, ta ngũ đệ thi cốt chưa lạnh, các ngươi lại còn nghĩ bức bách hắn quả phụ. Các ngươi còn có hay không một điểm nhân tính? Tống đại hiệp lời ấy sai rồi. Hà Thái Sung cười lạnh nói, chúng ta chỉ là muốn vì võ lâm trừ hại, thảo phạt ma đầu, chính là thiên kinh địa nghĩa việc. Không sai. Diệt Tuyệt Sư Thái nâng tay lên bên trong ỷ thiên kiếm, chỉ vào Ân Tố Tố, hôm nay nàng nhất định phải nói ra Tạ Tốn tung tích, nếu không đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Đúng lúc này, một đám tôm tép ngay nhép, thật sự là ồn ào. Một đường thanh âm đạm mạc từ trên khán đài truyền đến, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Lâm Trần chậm rãi đứng dậy. Hán tử trên cao nhìn xuống trên quảng trường đám người, nét miệng lên một vòng khinh thường ý cười. Các ngươi nói, Trương Thúy Sơn là sợ tội tự sát. Thanh âm của hắn vang lanh đến làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Các ngươi nói, các ngươi là vì võ lâm trừ hại. Các ngươi nói, các ngươi là danh môn chính phái. Lâm Trần mỗi nói một câu, trên mặt vẻ trào phúng thì càng nồng một phần. Hắn chậm rãi đi xuống khán đài, đi tới trong sân rộng. Hắn trải qua Trương Thúy Sơn thi thể lúc, bước chân không có chút nào dừng lại, nhưng một đường nhỏ bé không thể nhận ra chân khí, lại lặng yên không một tiếng động từ đầu ngón tay hắn bắn ra, chui vào Trương Thúy Sơn tâm mạch bên trong, che lại cái kia cuối cùng nhất một tia sinh cơ. Làm xong đây hết thảy, Lâm Trần mới chậm rãi nâng ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Diệt Tuyệt Sư Thái, Hà Thái Sung đám người trên thân. Trên người hắn không có chút nào khí thế phát ra, nhìn tựa như một cái tay trói gà không chặt người bình thường. Nhưng chính là loại an tĩnh này, để Diệt Tuyệt Sư Thái bọn người trong lòng càng thêm bất an. Bọn hắn nhìn không thấu Lâm Trần sâu cạn, nhưng trực giác nói cho bọn hắn, người này rất nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi là cái gì người? Dám ở đây phát ngôn bừa bãi? Hà Thái Sung ngoài mạnh trong yếu địa quát. Diệt Tuyệt Sư Thái cũng hừ lạnh một tiếng, nàng cặp kia âm lãnh con người, tại Lâm Trần, Lý Hàn Y đi cùng Nam Cung Phó Xạ trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, tràn đầy cứu hận. Ta tưởng là ai, nguyên lai là các ngươi mấy cái này không biết trời cao đất rộng cùng đồ. Nàng cười lạnh nói, lần trước tại trên đường núi Bẩn Nhi không có cùng các ngươi so đo, hôm nay lại vẫn dám ở chỗ này, ngay trước quần hùng thiên hạ mặt phát ngôn bừa bãi. Trong nội tâm nàng mặc dù sợ sệt Lý Hàn Y gì cùng Nam Cung Phó Xạ, nhưng ỷ vào hôm nay các đại môn phái trưởng môn cùng trong tay thần binh ỷ thiên kiếm, cũng là không còn như quá mức e ngại. Huống chi chuyện hôm nay quan hệ đến nàng một cái ngày lớn như đồ, nàng tuyệt không thể đến đây dừng tay. Lâm Trần nhìn xem nàng, đột nhiên cười. Diệt Tuyệt, ngươi như thế muốn biết Tạ Tốn cùng Đồ Long Đao tung tích, thật là vì cái gì võ lâm an nguy sao? Vẫn là nói. Hắn dừng một chút, thanh âm trở nên nghiền ngẫm bắt đầu. Ngươi là vì cái này hai thanh thần binh bên trong bí mật. Lời này vừa nói ra, Diệt Tuyệt Sư Thái sắc mặt biến. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Nàng nghiêm nghị quát, nhưng ánh mắt bên trong lại hiện lên một vẻ bối rối. Lâm Trần không để ý đến nàng, tiếp tục nói ra, Vũ Lâm Chí Tôn, Bảo Đao Đổ Lòng, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Ỷ Thiên không ra, ai dám tranh phong? Hắn chậm rãi đọc lên câu này trên giang hồ lưu truyền đã lâu sớm nói, ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người. Các ngươi thật sự cho rằng mấy câu nói đó chỉ là bởi vì cái này hai thanh thần binh lợi khí sao? Lâm Trần lắc đầu, khắp khuôn mặt là trào phúng, sai, 10 phần sai. Cái này hai thanh đao sở dĩ có thể hiệu lệnh thiên hạ, là bởi vì bọn chúng bên trong cất giấu đồ vật. Năm đó Tương Dương thành phá, Quách Tính vợ chồng lấy thân đền nợ nước. Tại thành phá đi trước, Quách đại hiệp đem hắn suốt đời sở học cùng Nhạc Vũ Mục binh pháp đều giấu ở hai thanh thần binh bên trong. Hắn đem thần điêu đại hiệp Dương Quá Huyền Thiết trọng kiếm, tăng thêm Phương Tây tinh kim, đúc lại thành Ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao cái này hai thanh tuyệt thế thần binh. Mà phái Nga Mi Khai Sơn tổ sư Quách Tường chính là Quách Tính tiểu nữ nhi. Cho nên, bí mật này liền trở thành các ngươi phái Nga Mi lịch đại trưởng môn truyền miệng tuyệt mật. Lâm Trần ánh mắt cuối cùng rơi vào diện tuyệt sư thái trong tay Ỷ Thiên kiếm bên trên. Người thanh này Ỷ Thiên kiếm bên trong cất giấu Cửu Âm chân kinh cùng Hàng Long thập bát trưởng bí tịch, mà Đồ Long đao bên trong thì cất giấu Nhạc Vũ Mục di thư. Vâng. Câu nói này như là một đường kinh lôi, trên quảng trường nổ vang. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lâm Trần, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao bên trong cất dấu bí tịch võ công cùng binh pháp. Cái này sao khả năng? Diệt Tuyệt sư thái càng là sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, toàn thân run rẩy. Bí mật này là phái Nga Mi lịch đại trưởng môn truyền miệng tuyệt mật. Ngoại trừ chính nàng, tuyệt không có khả năng có người thứ hai biết. Nhưng trước mắt này người trẻ tuổi, hắn thế nào sẽ biết? Ngươi đến cùng là ai? Diệt Tuyệt sư thái la thất thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Lâm Trần cười lạnh một tiếng, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi điểm này tiểu thủ đoạn, ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới. Có được Cửu Âm chân kinh cùng Hàng Long thập bát trưởng cái này hai đại thần công, tự nhiên có thể trở thành Vũ Lâm chí tôn. Có được Vũ Mục Di thư bản này tuyệt thế binh pháp, tự nhiên có thể hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Cái này, mới là hai câu này sớm nói chân chính hàng nghĩa. Ngươi giật dây các đại môn phái đến ép hỏi Trương Thúy Sơn, không phải liền là muốn mượn bọn hắn tay, bước ra tạ tốn cùng Đồ Long đào tung tích sao? Bởi vì ngươi biết, lấy thực lực của chính ngươi, cũng không thể bẻ gãy Ỷ Thiên kiếm lấy ra bí tịch. Nhất định phải đồng thời có được Ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao, đồng thời dùng hết toàn lực lẫn nhau vung chặt, mới có thể lấy ra bên trong bí tịch. Cho nên ngươi mới nghĩ ra như thế một cái một hòn đá ném hai chim độc kế. Đánh lấy vì võ lâm trừ hại cơ hiệu, kỳ thực thỏa mãn mình tư dụng. Diệt Tuyệt lao ni cô, ngươi thật đúng là dối trá đến làm cho người buồn nôn a. Lâm Trần mỗi một câu nói, cũng giống như một thanh đao nhọn, hung hăng đâm vào Diệt Tuyệt sư thái trong lòng. Ngươi ngậm máu phun người. Diệt Tuyệt sư thái thẹn quá hóa giận, rốt cuộc bất chấp gì khác, đột nhiên rút ra Ỷ Thiên kiếm, hướng phía Lâm Trần đâm tới. Ta giết ngươi. Chương 104, nhất định Ỷ Thiên kiếm, vi vẫn thọ tinh trường tam phong. Chương 104, nhất định Ỷ Thiên kiếm, vi vẫn thọ tinh trường tam phong. Ta giết ngươi. Diệt Tuyệt sư thái giống như điên dại, trong tay Ỷ Thiên kiếm hóa thành một đường lăng lệ hàn mang, đâm thẳng Lâm Trần cổ họng. Nàng đã bị Lâm Trần trước mặt mọi người bạch trần bí mật lớn nhất, thẹn quá hóa giận phía dưới, rốt cuộc không lo được cái gì hậu quả, chỉ muốn giết trước mắt cái này để nàng mặt mũi mất hết nam nhân. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để vỡ bia nước đá, chém sắt như chém bùn tuyệt thế thần binh, Lâm Trần lại ngay cả mí mắt cũng không từng nâng một chút. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, thần sắc lạnh nhạt, phản phất kia đâm về không phải là hắn một thanh thần binh lợi khí, mà là một cây không quan trọng gì dâm dạng. Ngay tại Ỷ Thiên kiếm sắp đâm trúng Lâm Trần trong mấy mắt, đinh, một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên. Lâm Trần chậm rãi nâng lên tay phải, đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, vậy mà dùng hai ngón tay, liền như thế hời hợt kẹp lấy Ỷ Thiên kiếm mũi kiếm. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn bất khả tư nghị này. Đây chính là Ỷ Thiên kiếm a, là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy thần binh lợi khí. Vậy mà lại bị hắn dùng hai ngón tay liền kẹp lấy. Cái này sao khả năng? Diệt Tuyệt sư thái càng là con người đột nhiên co lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình Ỷ Thiên kiếm phản phất bị một tòa vô hình núi lớn gắt gao kiềm chế ở, vô luận nàng như thế nào thôi động nội lực, đều không thể tiếp tục tiến lên mảy may. Cái này, đây không có khả năng. Nàng tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Lâm Trần nhìn xem nàng, nhếch miệng lên một vòng khinh thường ý cười, Ỷ Thiên kiếm, thần binh lợi khí, trong mắt ta, bất quá là một khối sắt vụn thôi. Nói, hắn kẹp lấy mũi kiếm ngón tay, hơi dùng lực một chút. Giang giác. Một tiếng thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, trôi này chém sắt như chém bùn, vô kiên bất tồi Ỷ Thiên kiếm, vậy mà lại bị Lâm Trần dùng hai ngón tay, ngạnh sinh điện. Vẻ gãy. Đứt gãy mũi kiếm, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, len ken một tiếng rớt xuống đất. Mà Diệt Tuyệt sư thái thì ngơ ngác nhìn trong tay kia một nửa kiếm gãy, cả người đều choáng váng. Ỷ Thiên kiếm, đoạn mất. Phái Nga Mi truyền thừa gần trăm năm thần binh lợi khí, liền như thế, đoạn mất. Không. Nàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người phảng phất bị rút đi tất cả khí lực, tê liệt trên mặt đất. Ỷ Thiên kiếm là nàng ỷ vào, càng là nàng thực hiện dã tâm hy vọng. Nhưng bây giờ, đây hết thể đều theo Ỷ Thiên kiếm đứt gãy, biến thành bọt nước. Lâm Trần không để ý đến nàng, chỉ là đối kia hai đoạn kiếm gãy, lăng không một chảo. Một cỗ vô hình hấp lực chống rông sinh ra. Chỉ gặp Ỷ Thiên kiếm chỗ đứt, bay ra một cái dùng giấy dầu bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật nhỏ cẩn trụ, vững vàng rơi vào Lâm Trần trong tay. Chính là dấu với thân kiếm bên trong Cửu Âm chân kinh cùng Hàng Long thập bát trưởng. Làm xong đây hết thảy, trên quảng trường mới bộc phát ra kinh thiên xôn xao. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này rung động phải nói không ra nói tới. Tay không gấp nhất định Ỷ Thiên kiếm, cách không thủ vật. Cái này,
người này đến cùng là cái gì tu vi? Hà Thái Sung, phái Thanh Thành trưởng môn bọn người, càng là dọa đến mặt không còn chút máu, đáy lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Bọn hắn cuối cùng ý thức được, mình trêu chọc hơn một cái sao đáng sợ tồn tại. Mà những cái kia trước đó còn lòng đầy căm phẫn, đi theo Diệt Tuyệt sư thái ồn ào giang hồ nhân sĩ, giờ phút này nhìn về phía Diệt Tuyệt ánh mắt, cũng biến thành vô cùng phức tạp. Thì ra là
cái này Ý Thiên kiếm bên trong, thật cất giấu bí tịch. Cửu Âm chân kinh, Hàng Long thập bát trưởng. Ông trời của ta, cái này nếu là đạt được một loại trong đó, chẳng phải là liền có thể xưng bá võ lâm rồi. Cái này Diệt Tuyệt lão Nico, tâm cơ cũng quá sâu. Vậy mà muốn lợi dụng chúng ta giúp nàng cướp đoạt đồ Long đao. Thiệt thòi chúng ta còn tưởng rằng nàng là cái gì danh môn chính phái, thật sự là mắt bị mù. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động. Tất cả mọi người cảm thấy mình bị Diệt Tuyệt sư thái làm khỉ buồng địch. Diệt Tuyệt, ngươi cái này âm hiểm độc ác tập nghi, cũng dám lừa gạt chúng ta. Phái Không Động Hà Thái Sung cái thứ nhất nhảy ra ngoài, chỉ vào Diệt Tuyệt sư thái chửi ầm lên. Hắn hiện tại đối Lâm Trần là sợ tới cực điểm, tự nhiên không còn dám có bất kỳ bất kính, thế là liền đem tất cả lửa giận đều phát tiết đến Diệt Tuyệt sư thái trên thân. Không sai, ngươi phái Nga Mi đánh lấy vì võ lâm trừ hại cơ hiệu, kỳ thực giáp tâm hại người, muốn nuốt một mình thần công bí tịch cùng binh pháp, thật sự là hèn hạ vô sỉ. Phái Thanh Thành trưởng môn cũng đi theo nổi giận nói, chúng ta thật sự là mắt bị mù, mới có thể tin ngươi cái này tặc nghi cô chuyện ma quỷ. Chuyện hôm nay, ngươi phái Nga Mi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Trong lúc nhất thời, các đại môn phái nhao nhao thay đổi đầu thường, đối Diệt Tuyệt sư thái dùng ngòi bút làm vũ khí. Diệt Tuyệt sư thái ngồi liệt trên mặt đất, đối mặt đám người chỉ trích cùng phá mạn, nàng tấm kia nguyên bản liền bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo mặt, giờ phút này càng trở nên dữ tợn vô cùng. Nàng không có cầu xin tha thứ, cũng không có giải thích, bởi vì nàng biết, trước thực lực tuyệt đối, tại âm nhu bị triệt để vạch trần về sau bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều là tái nhợt. Nàng chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Trần, trong cặp mắt kia tràn đầy cừu hận thấu xương cùng không cam lòng. Nàng hận cái này đột nhiên xuất hiện người thần bí, không chỉ có hủy nàng thần binh, càng hủy nàng cả đời mưu đồ. Ta phái Nga Mi cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Diệt Tuyệt sư thái tử trong hàm răng gạt ra câu nói này, thanh âm khàn giọng mà báo động. Lâm Trần nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt lườm nàng một chút, ánh mắt kia như cùng ở tại nhìn một con râu ria sâu kiến. Ồn ào. Hắn thậm chí lười nhắc nói thêm nữa một chữ. Đúng lúc này, ha ha ha. Âm dương lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Thì ra là thế a. Một đường trong sáng mà tràn đầy vô tận vui sướng tiếng cười, như là quần quần tiên lôi, từ võ đang sau núi truyền đến. Đám người hãi nhiên nâng đầu. Chỉ gặp một đường tiên phong đạo cốt thân ảnh màu trắng, chân đạp hư không, thân hình phiêu giật như tiên, chính lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, từ hậu sơn phương hướng bay lượn mà đến. Người tới chính là mới vừa rồi bế quan kết thúc võ đang tổ sư, Trương Tam Phong. Hắn giờ phút này hồng quang đầy mặt, quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ hòa hợp hoàn mỹ, phản phát quy chân đạo vận, hiển nhiên là tại võ học bên trên có to lớn đột phá. Sư phụ, Tống Viễn Kiều bọn người nhìn thấy Trương Tam Phong xuất quan, đều là vừa mừng vừa sợ. Trương Tam Phong thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống đất, hắn đang muốn tìm Lâm Trần chia sẻ mình hoàn thiện thái cực quyền vui sướng, nhưng mà khi ánh mắt của hắn đảo qua quảng trường lúc, nụ cười trên mặt nhưng trong nháy mắt đọc lại. Hắn thấy được đầy đất bừa bộn, thấy được các đại môn phái trưởng môn kia sắc mặt khó coi, thấy được ngồi liệt trên mặt đất, giống như phong ma diệt tuyệt sư thái. Cái kia song thấy rõ thế sự đôi mắt, chỉ là có chút quét qua, liền đem chuyện đoán cái 7-8 phần. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào kia phiến đỏ thắm vũng máu bên trong. Cùng cái kia nằm tại Ân Tố Tố trong ngực đã không có âm thanh, hắn thương yêu nhất năm đồ đệ Trương Thúy Sơn. Thúy Sơn. Trương Tam Phong thân thể run lên bần bật, cái kia vừa mới còn lóe ra vui sướng hai mắt, trong nháy mắt này bị vô tận bi thương cùng khó có thể tin thôn phệ. Hắn chậm rãi quay đầu, cặp kia nguyên bản hiền hòa con mắt, giờ phút này lại trở nên vô cùng băng lãnh, gắt gao tập trung vào ngồi liệt trên mặt đất Diệt Tuyệt sư thái. Ánh mắt kia như là vạn năm hàn băng, để Diệt Tuyệt sư thái như rơi vào hầm băng, toàn thân run rẩy. Trương Tam Phong không nói gì, nhưng hắn trên người tán phát ra kia cố kinh khủng sát ý, đã nói rõ tất cả. Hắn từng bước một, khó khăn đi đến Trương Thúy Sơn thi thể bên cạnh, duỗi ra con kia run nhẹ nhẹ tay, nhẹ nhàng địa mò về mình đồ nhi hơi thở. Băng lãnh, tĩnh mịch, không có một tơ một hào sinh mệnh dấu hiệu. Là ai hại chết đồ nhi ta? Từng tiếng bi thống đến cực hạn gầm thét, từ vị này trăm tuổi lão nhân trong miệng bộc phát ra, làm cho cả núi võ đang cũng vì đó run rẩy. Chương 105, phế diệt tuyệt sư thái, khởi tử hồi sinh Trương Thúy Sơn. Chương 105, phế diệt tuyệt sư thái, khởi tử hồi sinh Trương Thúy Sơn. Là ai hại chết đồ nhi ta? Trương Tam Phong tiếng giống giận dữ như là quần quần thiên lôi, tại toàn bộ núi võ đang đỉnh quân quần, ẩn chứa trong đó vô tận bi thương cùng lửa giận. Vị này sống 100 tuổi, sớm đã coi nhẹ thế sự, tâm như chỉ thủy võ lâm thần lời nói, khi nhìn đến mình thương yêu nhất đồ đệ chết thảm trước mắt lúc, cuối cùng triệt để không kiểm soát. Vâng anh! Một cỗ kinh khủng đến cực hạn uy áp, từ cái kia nhìn như thân thể gầy yếu bên trong ầm vang bộc phát. Lục địa thần tiên đỉnh phong khí thế khủng bố, như là như thực chất phong bạo, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ quảng trường. Trên mặt đất bàn đá xanh từng khúc rạn nứt, hóa thành một mịt. Không khí chung quanh đều trở nên vô cùng nặng nề, ép tới người thở không được khí đến. Những cái kia vừa mới còn tại dùng ngòi bút làm vũ khí đông đảo võ lâm nhân sĩ, giờ khắc này ở cỗ này hủy thiên diệt địa giống như uy áp dưới, từng cái sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra, ngay cả đứng đều đứng không vững, bịch bịch địa quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt địa nhìn xem cái kia hai mắt đỏ bừng lao đạo nhân, trong lòng tràn đầy vô tận sợ hãi. Cái này, đây chính là võ lâm thần nói thực lực sao? Thật là đáng sợ. Đây quả thực là thần ma chi uy. Sư phụ, Tống Viễn Tiểu mấy người cũng là bị cố khí thế này ép tới khí huyết cuộn cuộn, nhưng bọn hắn lo lắng hơn chính là Trương Tam Phong trạng thái. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua sư phụ tức giận như thế, thất thố như vậy. Sư phụ. Đúng lúc này, ông Trương Thúy Sơn thi thể khóc giống Ân Tố Tố, đột nhiên ngẩng đầu lên, cặp kia vằn bệnh kia máu trong mắt tràn đầy vô tận oán độc. Nàng chỉ vào sủi lơ trên mặt đất Diệt Tuyệt sư thái, cùng quỳ gối phía sau cái khác võ lâm nhân sĩ, nghiêm nghị quát tầm lên, "Sư phụ, chính là bọn hắn, chính là bọn này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, là bọn hắn bức tử Thúy Sơn." Trương Tam Phong nghe vậy, cặp kia thiêu đốt lên hừng hực lửa giận con mắt, trước tiên khóa chặt tại Diệt Tuyệt sư thái trên thân. "Là ngươi?" Thanh âm của hắn băng lãnh thấu xương, tràn đầy lạnh lạnh sát ý, "Là ngươi dẫn đầu bức tử Đỗ Nhi ta?" Diệt Tuyệt sư thái bị cỗ này sát ý khóa chặt, cả người như rơi vào hầm băng, ngay cả một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. "Ta không có." "Là chính hắn, còn dám giảo biện?" Trương Tam Phong gầm thét một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Diệt Tuyệt sư thái trước mặt. Hắn nâng lên tay, một trường liền muốn chụp về phía Diệt Tuyệt sư thái đỉnh đầu. Một trường này, nếu là đập thực, Diệt Tuyệt sư thái chắc chắn óc vỡ toang tại chỗ chết thảm. Nhưng mà, ngay tại trường lực sắp rơi xuống trong nháy mắt, Trương Tam Phong trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Hắn nhớ tới Quách Tương, nhớ tới cái kia hồn nhiên ngây thơ, gọi hắn Trương Quân Bảo cô nương. Cuối cùng, hắn thở một hơi thật dài, trường lực lệnh ra, hung hăng quất vào Diệt Tuyệt sư thái trên mặt. Ba. Một tiếng thanh thúy cái tát tiếng vang lên. Diệt Tuyệt sư thái cả người đều bị rút đến bay ngược mà ra, ngã rầm trên mặt đất, phun ra một miệng lớn máu tươi. Trương Tam Phong một tát này, mặc dù không có muốn mệnh của nàng, nhưng lại ẩn chứa thái cực chân khí, trực tiếp chấn thương nàng ngũ tạng lục phủ, để nàng tạm thời đã mất đi năng lực hành động. Làm xong đây hết thảy, Trương Tam Phong mới chậm rãi xoay người, nhìn xem trên mặt đất Trương Thúy Sơn thi thể, trong mắt lần nữa tuôn ra nước mắt. Đúng lúc này, Trương Chân Nhân, mềm lòng cũng không phải chuyện tốt. Lâm Trần thanh âm bình tĩnh vang lên. Hắn nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy oán độc Diệt Tuyệt sư thái, chỉ là cách không nhẹ nhàng một chỉ. Một đường nhỏ bé không thể nhận ra chân khí, trong nháy mắt không có vào Diệt Tuyệt sư thái trong đan điền. Phốc, Diệt Tuyệt sư thái bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể kịch liệt co quắp một chút. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình khổ tu mấy chục năm nội lực, đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, từ vùng đan điền điên cuồng tiết ra ngoài. Đan điền bị phế. Không. Diệt Tuyệt sư thái phát ra một tiếng thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm. Nàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin cảm thụ được thể nội xảy ra tất cả. Võ công. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo võ công, nàng tung hoành giang hồ vô liếng, liền như thế. Không có. Tu vi của ta. Nàng tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Chuyện này đối với nàng tới nói, so giết nàng còn muốn thống khổ. Ngươi vậy mà phế đi tu vi của ta. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Trần, trong mắt tràn đầy cừu hận thấu xương. Lâm Trần không để ý đến thù này xem ánh mắt, mặc kệ có hay không võ công, Diệt Tuyệt trong mắt hắn đều chẳng qua là sâu kiến thôi. Trương Chân Nhân, ngươi nhớ tới tình cũ không nhịn xuống sát thủ. Nhưng loại người này, giữ lại tu vi của nàng sẽ chỉ làm càng nhiều người thụ hại. Phế đi nàng, để nàng trở thành một cái tay trói gà không chặt phế nhân, xa so với tử vong càng làm cho nàng thống khổ. Huống chi, Lâm Trần liếc qua những cái kia quỳ trên mặt đất võ lâm nhân sĩ, cười lạnh một tiếng, nàng ngày bình thường ỷ vào ỷ thiên kiếm, đắc tội người cũng không ít. Bây giờ thần binh đã đức, võ công tất phế, giống phế vật đồng dạng còn sống, có thể làm cho nàng so tử vong thống khổ hơn. Trương Tam Phong nghe vậy trầm mặc một lát, cuối cùng thở một hơi thật dài. Hắn biết, Lâm Trần nói đúng. Lấy Diệt Tuyệt tính cách, nếu là giữ lại võ công của nàng, ngày sau chắc chắn nghị trăm phương ngàn kế địa trả thù. Phế đi tu vi của nàng, để nàng tự sinh tự diệt, có lẽ mới là đối nàng tốt nhất trừng phạt. Xử lý xong Diệt Tuyệt, Lâm Trần ánh mắt mới trở xuống đến Trương Tam Phong trên thân. Thời khắc này Trương Tam Phong chính ngơ ngác nhìn đồ đệ mình thi thể, cặp kia giàn mua trong mắt tràn đầy vô tận cô đơn cùng tự dễ ước. Ha ha, ha ha ha. Hắn phát ra một trận bi thương tiếng cười. Trăm tuổi thọ yến. Không nghĩ tới, ta Trương Tam Phong trăm tuổi thọ yến, vậy mà thành ta ái đồ ngày rỗ. Là ta vô năng a. Là ta cái này làm sư phụ vô năng. Ngay cả mình đồ đệ đôi hộ không được. Vị này trăm tuổi lão nhân, giờ phút này phảng phất trong nháy mắt giàn mua mấy chục tuổi, toàn thân trên dưới đều tản ra một cô anh hùng tuổi xế chiều bi thương. Đúng lúc này, Lâm Trần thanh âm vang lên lần nữa, Trương Chân Nhân làm gì tự trách? Ngươi Đỗ Nhi còn chưa có chết đâu. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Cái gì? Trương Tam Phong toàn thân chấn động, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Trần, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lâm đạo hữu, chuyện này là thật? Thúy Sơn hắn rõ ràng đã. Hắn vừa rồi tự mình dò xét qua, Trương Thúy Sơn đã không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Lâm Trần không có giải thích, chỉ là nhàn nhạt nói ra, ta vừa rồi che lại hắn cuối cùng nhất một tia tâm mạch. Đối với người tầm thường mà nói, hắn xác thực đã chết. Nhưng với ta mà nói chỉ cần còn có một hơi tại, liền không chết được. Nghe nói như thế, Trương Tam Phong nguyên bản bị thương phẫn nộ tâm tình, trong nháy mắt bị to lớn cuồng hỉ thay thế. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng, đối Lâm Trần trịnh trọng ôm quyền bái chào, "Lâm đạo hữu, lão đạo biết ý thuật của ngươi thông thần. Chỉ cần ngươi có thể cứu sống Thúy Sơn, vô luận trả giá cái gì đại giới, lão đạo đều tuyệt không hai lời." Lúc này, hắn phía sau Ân Tố Tố cùng Trương Vô Kỵ cũng không nhịn được. "Lâm thần y đi." Ân Tố Tố ôm Trương Vô Kỵ, bịch một tiếng quỳ rạp xuống Lâm Trần trước mặt, càng không ngừng dập đầu, "Van cầu ngài, van cầu ngài mau cứu Thúy Sơn. Chỉ cần ngài có thể cứu sống hắn, Tố Tố nguyện vì ngài làm trâu làm ngựa, vĩnh thế làm nô." Tuổi nhỏ Trương Vô Kỵ cũng đi theo mẫu thân cùng một chỗ dập đầu, kêu khóc nói, "Thần y ca ca, van cầu ngài mau cứu cha ta." Lâm Trần nhìn xem quỳ trên mặt đất mẹ con hai người, nhàn nhạt nói ra, "Đứng lên đi.
ta lần này đến võ đang mục đích đúng là trị bệnh cứu người, thuận tay nhiều cứu một cái cũng không sao. Hắn đi đến Trương Thúy Sơn thi thể bên cạnh, ngồi xổm người xuống, đưa tay phải ra đặt tại hắn tim. Song toàn thủ, dưỡng diện lực lượng, phát động. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, song toàn thủ quan mang xuất hiện lần nữa. Trương Thúy Sơn trên cổ cái kia đạo vết thương sâu tới xương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu rũ hợp. Chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, cái kia đạo chí mạng vết thương cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Hắn cái kia ngưng đập trái tim, đồng thời bị rót vào một cỗ sinh cơ bừng bừng. Khụ khụ. Trương Thúy Sơn đột nhiên phát ra một tiếng ho kịch liệt, đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy. Ta không chết. Hắn mở mịt sờ lên cổ của mình, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thúy Sơn, Ngũ Đệ, Ngũ Sư Ca, Võ Đang Lục Hiệp, Ân Tố Tố, Trương Vô Kỵ bọn người thấy cảnh này, tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn vội vàng xông lên phía trước, đem Trương Thúy Sơn bao bọc vây quanh, từng cái kích động đến lệ nóng doanh trọng. Sống, thật sống. Lâm Thần Y Điệp, Lâm Thần Y thật đem Ngũ Sư thúc cứu sống. Thần tích, đây quả thực là thần tích a. Võ Đang đông đảo đệ tử lời ba đều nhảy cẫng hoan hô, nhìn về phía Lâm Trần ánh mắt tràn đầy vô tận kính sợ cùng cảm kích. Mà những cái kia quỳ trên mặt đất các đại môn phái trưởng môn tức thì bị chấn kinh đến không khỏi kinh hãi. Khởi tử hồi sinh, cái này nam nhân vậy mà thật có thể khởi tử hồi sinh, hắn còn là người sao?